Chương 587, Hổ Phù chương 587, Hổ Phù 3. Không có dấu hiệu nào, Tư Nam sóc quang một cái tát hung hăng phiến ở Tư Nam Quân An trên mặt. Thiện nhân, nhìn một chút ngươi làm tốt lắm chuyện. Một tát này không thể bảo là không nặng, trực tiếp đem Tư Nam Quân An rút ra ngã xuống trên giường rồng. Thật vừa đúng lúc địa, nàng một con tay đụng phải hoàng đế đầu, đem hoàng đế đầu lâu hợp với phía dưới ngự gối mang sai lệch mấy phần. Phu hoàng. Tư Nam Quân An thấy vậy cũng không nói hoài tới trên mặt đau rất đau, là thất thanh. Hai tay hoảng hốt đem ngự gối phụ chính, lại cẩn thận đem hoàng đế đầu lâu êm ái nặc trở về chỗ cũ. Cái này liên xuyến động tác tình chân ý thiết, cho dù ai thấy đều sẽ cảm giác cho nàng là một mảnh hiếu tâm, e sợ cho đã quay dày bệnh nặng phụ hoàng. Vậy mà, đang ở nàng đầu ngón tay xẹt qua ngự gối sát na, mượn tay áo bào che giấu, kia mang theo nàng lòng bàn tay dư ôn hoàng kim hộ phù, lặng yên không một tiếng động trở lại ngự dưới gối. Làm như mới từ cái này liên xuyến biến cố bên trong thức tỉnh, Tư Nam sóc quang một bước tiến lên, một thanh kéo ra nơi nơi lo hầu Tư Nam Quân An. Ngươi đang làm gì? Tư Nam sóc quang thanh âm lạnh lùng, một tay nắm chặt Tư Nam Quân An cánh tay, ánh mắt như chim ưng ở nàng tuột xuống tay áo bào cùng trên hai tay quét qua. Kia không có vật gì dáng vẻ, để cho trong lòng hắn ngang ngược hơi giảm bớt mấy phần. Ngự dưới gối hổ phù đối với hắn và Liễu Mộc Chim mà nói không tính là gì bí mật, Tư Nam Quân An cùng bọn họ mẹ con có hai lòng, bọn họ càng là lòng biết rõ. Nếu không Liễu Mộc Chi cũng không thể nào vừa được đến tin tức, liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Nếu để cho kia Tư Nam trấn hành lấy được hổ phù, bọn họ thế tất sẽ lâm vào mười phần cục diện bị động. Nên ta chất vấn hoàng huynh mới đúng chứ? Tư Nam Quân An giọng điệu lộ ra phẫn nộ, đè nén cùng với nồng nặc bi phẫn. Rõ ràng là hoàng huynh để cho bên người thái giám truyền lời, nói phụ hoàng không còn sống lâu nữa, ta mới có thể sốt ruột vào cung. Ta đối hoàng huynh như vậy tín nhiệm, có thể đổi tới chính là cái gì? Là lừa gạt. Chỉ có tiến áp sát người thái giám, một cái nô tài, liền dám đối với ta vị này quân an công chúa, vị chủ nhân này cơ tay múa chân, còn mang ra hoàng huynh danh tiếng tới dọa ta. Như vậy hoang đường, buồn cười chuyện, nếu như sau lưng không có hoàng huynh ngầm cho phép, hắn một cái chón nô tài dám vô lễ như vậy sao? Ngươi. Tư Nam sóc quang giọng điệu hơi chậm lại, Tư Nam quân an vậy trận được hắn không cách nào phản bác. Đây chính là hắn ở sau lưng tỏ ý lâu thiếu trạch đã cùng kêu Lạc Xích đạt thành hiệp nghị, giữa dâu đội ngũ ít hôm nữa sẽ gặp đến tượng kinh. Nhưng làm cô dâu mới Tư Nam quân an giờ phút này, nhưng ở phủ người khác trong cùng người gặp riêng, cái này còn thể thống gì? Dù là lần này đám hỏi như thế nào đi nữa không có thành ý, có thể bày tỏ mặt công phu nhất muốn chấp nhận được đi. Vì vậy liền có Hải công công truyền lời một chuyện. Chẳng qua là hắn chưa từng nghĩ tới, Tư Nam quân an nghe được tin tức sau lại là tin là thật, trực tiếp mạnh mẽ xông tới Dưỡng Tâm Điện, thiếu chút nữa đánh thức phụ hoàng. Nếu như thật để cho phụ hoàng thức tỉnh, lấy hắn thiết huyết thủ đoạn, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ gặp để bọn họ mẹ con trở thành tù nhân. Vạn kiếp bất phục. Tư Nam sóc quang đấy mắt thoáng qua một tia sợ, chợt lại bị sâu hơn độc địa thay thế. Hắn quyết không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Cô, đủ rồi. Tư Nam sóc quang còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng lại bị một đạo lạnh băng tiếng quát ngăn lại. Mẫu hậu. Hắn khẽ nhíu mày, xoay người nhìn về phía sau lưng Liễu Mộc Chi. Giờ phút này, Liễu Mộc Chi đang tiếp tâm vì hoàng đế sửa sang lại trang nệm, tay nàng chỉ cẩn thận vất qua hoàng đế dưới người tơ lụa, nhìn như thực tại vuốt lên nếp nhăn, kỳ thực cũng là dùng đầu ngón tay không để lại dấu vết mò về ngự dưới gối phương. Đầu ngón tay quen thuộc xúc cảm, làm nàng căng thẳng tiếng lòng đột nhiên buông lòng một cái. Hổ phù vẫn còn ở, nàng lo lắng chuyện cũng không phát sinh. Nàng dùng ánh mắt ngăn cản Tư Nam sóc quang nói tiếp, chú ý tới mẫu hậu ánh mắt truyền lại tín hiệu, hắn cũng không nói thêm gì nữa, bó tay lui hướng một bên. Liễu Mộc Chi tầm mắt lúc này mới chuyển hướng một bên Tư Nam quân an, bất luận như thế nào, ngươi hoàng huynh thủy chung đều là ngươi hoàng huynh, hắn nói ngươi, ngươi liền nghe. Như vậy rõ ràng thiên vị, từ nhỏ đến lớn, Tư Nam quân an đã nghe qua, ra mắt, trải qua không biết bao nhiêu lần. Trong nàng tâm cũng từ vừa mới bắt đầu ủy khuất, không hiểu, đến bây giờ chết lặng, không lúc đích. Là, mẫu hậu. Tư Nam quân an không có bất kỳ giải thích và giải thích, chỉ có lòng như cho tàn địa chấp nhận. Trường không nói không sai. Cùng những địa phương khác so với, cái này hoàng cung bất quá chỉ là một cái không có nhiệt độ cung điện mà thôi. Nàng cúi đầu thấp xuống, xốc xếch sợi tóc che lại nàng tuyệt mỹ mặt mũi, càng che đậy kín nàng toàn bộ tâm tình. Ngươi có thể hiểu thuận tiện. Liễu Mộc Chi ánh mắt bình thản, thanh âm càng là bình tĩnh vô cùng, nể tình ngươi tâm tư thuần khiết, dễ bị đầu độc mức, qua lại chuyện bản cung liền không lại truy cứu. Nàng lời nói này, phản phất có thể tha thứ Tư Nam Quân An, là lớn bực nào bố thí bình thường. Tư Nam Quân An chẳng qua là lặng lặng nghe. Nàng hiểu, lúc này nếu là nàng cả gan nói ra nửa chữ không, nên đó nàng sẽ là càng thêm cay nghiệt vô tình đối đãi. Bất quá, ngươi cũng tuổi tác cũng không nhỏ, lại lập tức đã đến lấy chồng thời điểm, cũng nên hiểu một số chuyện. Nếu là lại do tính tình làm vậy, hậu quả. Liễu Mộc Chi híp một cái cặp mắt, bình tĩnh giọng điệu đột nhiên nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo, ngươi tự nhiên rõ ràng. Là, nhi thần rõ ràng, nhi thần sẽ không lại ôm những thứ kia ảo tưởng không thực tế. Tư Nam Quân An cung kính lên tiếng. Cái này nhẫn nhục chịu đựng, hoàn toàn buông tha cho dãy rủa bộ dáng, cũng để cho Liễu Mộc Chi yên tâm mấy phần, giọng nói của nàng thoáng hòa hoãn, bản cung cũng biết ngươi bị ủy khuất, kia Hải công công bản cung tự sẽ xử lý, tuyệt sẽ không để ngươi trong lòng có oán. Được rồi, thời điểm cũng không sớm, mấy ngày nay ngươi cũng bị không ít kinh sợ, liền đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Nhi thần cáo lui. Tư Nam Quân An túi chào một lễ, không chần chờ chút nào xoay người rời đi. Từ đầu chí cuối nàng cũng túi đầu thấp xuống, ai cũng không nhìn thấy, nàng đấy mắt kia đột nhiên thoáng qua tinh mang. Mặc dù không có thể thành công bắt được hổ phù, nhưng chuyến này cũng không có thiếu thu hoạch. Sau đó, chỉ cần đợi lần sau cơ hội là được. Về phần, hổ phù có thể hay không bị Liễu Mộc Chi mẹ con rời đi. Tư Nam Quân An đối với lần này không chút nào lo lắng, lấy nàng đối với mình mẫu hậu hiểu, lại không có niềm tin tuyệt đối trước, nàng là vạn vạn không dám liều lĩnh manh động. Nàng mặc dù căm hận phụ hoàng, nhưng cũng so với ai khác cũng sợ hãi phụ hoàng. Bởi vì nàng giải phụ hoàng thủ đoạn, nguyên nhân chính là hiểu mới có thể kiên kỵ. Mẫu hậu, Tư Nam Sóc Quang nhìn chằm chằm Tư Nam Quân An bóng lưng, thanh âm mang theo mấy phần không hiểu. Quân An chuyến này mục đích sợ là không có như vậy không đơn giản. Ngài vì sao? Ngu xuẩn, bản cung nguyên tưởng rằng ngươi có trưởng thành, không nghĩ tới vẫn là như thế không chịu nổi. Liễu Mộc Chi đột nhiên chuyển hướng Tư Nam Sóc Quang, giọng điệu mang theo giận không nên thân, thỏ nóng này thượng sẽ cắn người, huống chi là người. Lấy kia Triệu Trường không đối Quân An tình cảm, nếu như Quân An thật có chuyện bất chắc, ngươi khi hắn thật không dám ra tay với ngươi. Hay là nói ngươi có lòng tin có thể đỡ nổi điên hắn? Nhi thần biết sai. Tư Nam Sóc Quang nghiêm nghị đứng lên, chẳng qua là ánh mắt của hắn rơi vào hoàng đế dưới người ngự trên gối, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Không sao. Liễu Mộc Chi mắt phượng híp lại, thoáng qua một tia tinh quang, kia hổ phù tại trên tay chúng ta, có thể so với ở chỗ này nguy hiểm nhiều. Chương 588, nhưng có cái gì không đúng chương 588, nhưng có cái gì không đúng hôm sau. Chiêu Hòa Điện. Trời mới chớm chớm sáng, một kẻ ma ma mang theo mấy tên cung nữ đi tới ngoài Chiêu Hòa Điện. Công chúa, lão thân phụng hoàng hậu nương nương chỉ ý, tới trước dạy dỗ công chúa học tập Bắc Tề cung đình lễ nghi. Ma ma nói xong cũng bất kể trong điện có hay không đáp lại, tiến lên liền định đẩy ra cửa điện trực tiếp đi vào. Tả Hữu cũng bất quá là cái không được sủng ái công chúa, nếu như nàng dám làm bộ làm tịch làm gì, bên kia để cho nàng biết mình cũng không phải dễ chơi. Kẹt. Còn không chờ nàng đi lên trước, cửa điện đột nhiên liền bị người từ bên trong mở ra. Mama. Tư Nam Quân An thân ảnh nhất thời đập vào mi mắt. Mama nhất thời liền giật mình. Dĩ vãng, nàng cũng không thiếu mượn dạy dỗ hoàng phi công chúa cơ hội, dạy vào những thứ kia tự cho là đúng quý nhân. Nàng thích nhất chính là nhìn những người kia giận mà không dám nói gì vẻ mặt, mỗi lần lúc này cũng có thể làm cho nàng cảm nhận được trước giờ chưa từng có thành tựu. Mà nếu Tư Nam Quân An như vậy thuận theo, nàng cũng vẫn là lần đầu thấy. Công chúa vạn phúc. Mama rất nhanh từ trong kinh ngạc hoàn hồn, đối Tư Nam Quân An cúi chào một lễ. Dù là tuổi tác đã cao, nhưng tư thế như cũng không thể bắt bẻ. Mama không cần đa lễ. Tư Nam Quân An hơi né người, tránh được nàng toàn lễ, thanh âm bình thản, khoe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nàng trang điểm đoan trang, vô luận là từ ngoại hình hay là lễ chế cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Mama thẳng người lên, ánh mắt như rót, tinh tế đánh giá trước mắt công chúa. Đây là nàng cùng Tư Nam Quân An lần đầu tiên gặp mặt, ở hoàng cung con cá này con mắt hôn tạp địa phương, nàng không ít từ trong miệng người khác nghe được liên quan tới Tư Nam Quân An chuyện. Từ nhỏ đến lớn, phàm là ra mắt Tư Nam Quân An cung nữ cùng thái giám, liền không có một người không tán dương nàng dung mạo. Bây giờ xem ra, đích thật là mỹ nhân hiếm thấy. Xinh đẹp, bất luận để ở nơi đâu đều là thứ nhất giấy thông hành, cho dù là ma ma như vậy kén chọn người cũng không ngoại lệ. Huống chi, Tư Nam Quân An hôm nay hết thảy cử chỉ cũng vừa đúng ra, cho dù luôn luôn đới lông tìm vết nàng cũng tìm không ra tới bất kỳ tật xấu gì. Điều này làm cho nàng chuẩn bị toàn bộ vai phủ đầu cũng hết cách. Công chúa đã đứng dậy, vậy liền không thể tốt hơn nữa. Mama bất đắc dĩ, chỉ đành hắng giọng một cái, tiến vào chính đề. Không giống với chúng ta đại diện, Bắc Tề cung quy thông nghiêm. Hôm nay liền trước từ cơ bản nhất lễ bái đại lễ, cùng với đứng, lập, hành, đi học lên đi. Nương nương đối với lần này coi trọng, nói vậy công chúa cũng rõ ràng, cho nên cần phải mời công chúa dụng tâm học tập, nếu là có chênh lệch để loạn, đừng trách lao thân nghiêm nghị. Dù sao, lão thân làm hết thảy tất cả đều là vì công chúa, vì đại diện mặt mũi. Nàng cố ý tăng thêm nghiêm nghị hai chữ giọng điệu, lại nhấn mạnh câu nói sau cùng. Phản phất nàng làm hết thể chiếm cứ đại nghĩa bình thường, mà phía sau nàng kia mấy tên cung nữ, hiển nhiên đã sớm thói quen nàng lần giải thích này, cơ hồ là bản năng, mấy người đều là bày ra một bộ hư tâm thụ giáo tư thế. Mà Tư Nam Quân An nghe vậy không chút nào tức giận, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, vậy liền làm phiền ma ma hao tâm tổn trí dạy dỗ, Quân An tự nhiên dụng tâm học tập. Tư Nam Quân An nụ cười cùng phối hợp, để cho ma ma đột nhiên có một đám một quyền đánh vào trên đông cảm giác vô lực. Nàng thanh âm lộ ra một cỗ bất đắc dĩ, vậy trước tiên từ lối đứng học lên đi. Nâng đầu, chớp bay, ưỡn ngực hóp bụng, ánh mắt bình thường phía trước, bước chân trầm ổn. Nhưng nàng rất nhanh liền biến chuyển tới, lấy ra ngày xưa thói quen nghiêm nghị tư thế, vừa nói một bên tỏ ý cung nữ, để cho nàng bưng tới một con thủy mãn đến gần như sắp muốn tràn ra bạch ngọc chén. Sau khi nhận lấy, tự tay đặt ở Tư Nam Quân An đỉnh đầu, công chúa dù sao cũng muốn cực kỳ tốt, nếu là vậy nửa dọn, lao thân cũng chỉ đành dùng chút bất đắc dĩ biện pháp để cho công chúa ghi nhớ thật lâu. Giọng nói của nàng mang theo một tia nhàn nhạt uy hiếp, nhưng Tư Nam Quân An lại giống như là làm như không nghe, cứ như vậy chống đỡ bát ngọc đứng ba khắc đồng hồ. Từ đầu chí cuối thân thể ngay cả động cũng không nhúc nhích qua một cái, thậm chí hô hấp đều chưa từng sốc xếp nửa phần, càng khỏi nói đỉnh đầu bát ngọc. Mama nửa hí cả mắt, cứ như vậy vây quanh Tư Nam Quân An đảo quanh, mới đầu nàng còn vọng tưởng từ đối phó trên người tìm được dù là một tơ một hào sai lầm. Khả thi giữa đều đi qua lâu như vậy, Tư Nam Quân An tư thế vẫn vậy hoàn mỹ để cho nàng cái gì cũng tìm không ra tới. Khu khu. Mama ho nhẹ mấy tiếng, hóa giải bối rối của mình, công chúa thiên tư qua người, cái này lối đứng liền không cần tiếp tục học tập. Nói, nàng mặt không vui nhìn về phía bên người mấy vị cung nữ, cũng còn nỡ ra làm gì. Còn không nhanh đi giúp công chúa đem đồ vật lấy xuống. Mấy tên cung nữ đội vàng tiến lên, lại bị Tư Nam Quân An giơ tay lên ngăn lại. "Mama, ngọc này chén trước hết từ Quân An chống đỡ đi, tả hữu phía sau liên hệ cũng còn có thể dùng đến." Mama hô hấp hơi chậm lại, trên mặt thoáng qua lau một cái mất tự nhiên. Mặc dù ở cung đình lễ nghi học tập dùng trong, sử dụng bát ngọc hạn chế cũng coi là một loại thường dùng thủ đoạn. Nhưng giống như Tư Nam Quân An như vậy đấy, cũng vẫn là đầu một cái. "Nếu công chúa muốn cầu, vậy trước tiên như vậy đi, sau đó chúng ta tiếp tục học tập giáng đi." trong cung đi lại, giảng cứu bước liên tục nhẹ nhàng, hoàn bội không tiếng động, bước chân giữa khoảng cách không phải nửa bàn chân. Nàng một bên giảng giải, một bên tự mình làm lên làm mẫu, ở trong chiêu hòa điện đi cái qua lại, từ đầu tới đuôi váy xòe và táo cũng vẫn không nhúc đích, chỉ có chéo váy rua rua hơi rung nhẹ. Không hổ là có thể giáo dục công chúa hoàng phi cung đình lễ nghi mama, chỉ có thể nói quả thật có chút bản lãnh. Tư Nam Quân An lặng lặng xem, đợi mama dừng lại, nàng liền có dạng học dạng, theo mama dáng vẻ, giống vậy ở trong điện đi cái qua lại, bước chân nhẹ nhàng bước vàng, tiết tấu thích hợp. Một bước một phạt giữa, gấu váy đung đưa trong, lại là so mama còn nhiều hơn ra mấy phần đặc biệt vận luật cùng cảm giác đẹp đẽ. Hơn nữa, từ đầu chí cuối, trên nàng nửa người thân thể cũng không có bất kỳ đung đưa, bát ngọc trong rõ ràng càng là chưa từng tạo nên chút xíu rung động. Mama ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Cái này căn bản liền không phải một sớm một chiều cũng đủ luyện thành, ngay cả nàng cũng là ở trong cung khắc khổ tu tập mấy chục năm mới đạt tới trình độ như vậy. Nhưng nàng, mama tầm mắt rơi vào Tư Nam Quân An trên người, đáy mắt thoáng qua lau một cái không nói ra phức tạp. Nhưng nàng như thế nào biết, đã từng những thứ kia bị xem nhẹ, chịu hết ủy khuất này, Tư Nam Quân An cũng chỉ có thể một lần lại một lần liên hệ những thứ đồ này, lực cầu làm được tốt nhất, hy vọng có thể lấy được phụ hoàng, lấy được mẫu hậu coi trọng. Chẳng qua là những thứ này, cuối cùng là nàng mong muốn đơn phương. Kẻ không yêu ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không bởi vì cố gắng của ngươi mà nhìn hơn ngươi dù là một cái. Mama, Quân An đi nhưng đối với. Tư Nam Quân An dừng lại, hồi mâu nhìn về phía mama, trên mặt một bộ hư tâm cầu cạnh vẻ mặt. Mama lúc này mới hoàn hồn, đáy mắt tràn đầy cay đắng, đã đến mép vẫn cần luyện tập cuối cùng vẫn chuyển thành, không sai, sau đó chúng ta học tập lễ bái đại lễ. Nàng cặn kẽ giảng giải trong đó yếu điểm, như thế nào vốn bối, như thế nào cúi người, cánh tay trưng bày góc độ vị trí, cái chán chạm đất lực độ chờ một chút, đều có định số. Tư Nam Quân An lặng lặng nghe, gỡ xuống đỉnh đầu bát ngọc giao cho cung nữ, chậm rãi đi về phía một bên đã sớm chuẩn bị xong gấm đệm. Nàng hít sâu một hơi, hai tay xếp tại trước người, đầu gối chậm rãi cong, sống lưng thẳng tắp, túi người dập đầu, động tác nước chảy mây trôi, mỗi điểm vị cũng đưa đến chỗ tốt, gần như cùng mama giảng giải không hai, nhưng lại nhiều hơn mấy phần thành kính cùng trang trọng. Mama kinh ngạc nhìn Tư Nam Quân An, hồi lâu nói không ra lời. Nàng dạy dỗ qua không ít hoàng phi công chúa, trong đó cũng không thiếu kẻ thông minh, nhưng chưa hề có một người giống như Tư Nam Quân An như vậy, có thể làm cho nàng không thể bắt bẻ, thì giống như hết thảy bẩm sinh, tự nhiên mà thành. Mama, Quân An làm nhưng có chỗ nào không bình thường? Tư Nam Quân An thanh âm đem mama suy nghĩ kéo trở lại, khoe miệng nàng buộc vòng quanh lau một cái cười khổ. Công chúa nói đùa, lão thân đã không có cái gì có thể dạy dỗ công chúa. Dưới nàng ý thức không người xuống, tư thế so lúc đến cung kính đầu chỉ nửa phần. Chương 589, liền nhìn này nhất cử chương 589, liền nhìn này nhất cử Liễu Mộc Chi phái tới mama, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cung đình lễ nghi cũng liền những thứ đó. Đại diên cùng Bắc Tề nói là hai quốc gia, nhưng thực ra cũng không có thiếu trao đổi chỗ, nhất là Bắc Tề lòng lang dạ thú, vẫn ngột như vậy nhập chủ Trung Nguyên mộc đẹp. Cho nên, có ở đây không thiếu địa phương đều ở đây hướng đại diên làm chuẩn, nhất là ở lễ nghi cùng ăn mặc phương diện. Chỉ có một ít bộ mặt, chỉ cần mama có chút chỉ điểm, Tư Nam Quân An liền có thể nhanh chóng làm ra thay đổi. Nguyên bản quyết định 3 ngày dạy dỗ, chỉ là qua nửa ngày liền kết thúc. Quân An biểu hiện như thế nào? Mama từ chiêu hòa điện sau khi rời đi, liền trực tiếp đi tới Liễu Mộc Chi nơi này. Trở về nương nương, công chúa hôm nay biểu hiện thật tốt. Nghe được hoàng hậu câu hỏi, mama không rõ chi tiết, đem Tư Nam Quân An hôm nay biểu hiện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Liễu Mộc Chi. Liễu Mộc Chi dựa nghiêng ở phượng ngồi trên nệm, đầu ngón tay câu được câu không địa thủ sẵn tử đàn bàn nhỏ, nghe bên tai mama đáp lời, trên mặt không chút biến sắc, cho đến nàng toàn bộ kể xong, lúc này mới khẽ gật đầu. Nói như vậy, nàng biểu hiện coi như biết điều. Nô tỳ không dám nói bừa, chẳng qua trước mắt xem ra đúng là như vậy. Mama cung kính lên tiếng. Liễu Mộc Chi mắt vượng hơi khép, ai cũng không rõ ràng lắm nàng giờ phút này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trong điện cũng liền an tĩnh như vậy xuống dưới, chỉ có mấy người rất nhỏ tiếng hít thở thỉnh thoảng ở trong điện vang lên. Nếu học xong, vậy liền tạm thời như vậy đi. Không biết qua bao lâu, Liễu Mộc Chi thanh âm mới một lần nữa vang vọng trong đại điện. Là. Mama cung kính nhận lệnh, nàng một cái nô tài, chủ tử nói gì bên kia chính là cái gì. Nương nương, không có việc gì, kia nô tỳ trước hết cáo lui. Thấy Liễu Mộc Chi nói xong câu nói đầu tiên không có đoạn sau, mama tức thời nói. Liễu Mộc Chi nghe vậy cũng không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng khoát tay một cái. Mama thấy vậy liền bước nhanh lui ra ngoài. Đợi nàng sau khi rời đi, toàn bộ trong điện lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Liễu Mộc Chi nhìn lại điện trống trải, đáy mắt lóe ra tinh mang. Ngươi nói, cô nàng kia là thật chấp nhận khuất phục sao? Đột nhiên, Liễu Mộc Chi mở miệng hỏi, phảng phất là đang lẩm bẩm lồ bầu. Nhưng rất nhanh, một đạo thanh âm chợt vang vọng trong đại điện. Không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt xem ra là như vậy. Thanh âm kia nghe không ra nam nữ, giống như ở trong điện trống rông sinh thành, nhưng lại giống như trực tiếp trong đầu vang lên. Đắc, đắc, đắc. Dứt tiếng, đại điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có Liễu Mộc Chi móng tay va chạm từ đàn một mấy thanh thúy thanh vang, tại trống trải trong cung điện vang vọng. Lấy bản cung đối cô nàng kia hiểu, những thứ này đích thật là nàng chấp nhận khuất phục biểu hiện. Liễu Mộc Chi thanh âm bình thản, nghe không ra bất luận cảm tình gì chấn động, trước mắt mà nói, nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Cần ta giám thị nàng sao? Liễu Mộc Chi tiếng nói vừa dứt, lúc trước chủ nhân của thanh âm kia liền mở miệng hỏi. Liễu Mộc Chi trầm ngâm chốc lát, cự tuyệt nói, không cần nhỏ như vậy để lại tố, an bài một ít cung nữ ma xem là được. Mà thôi, không đề cập tới nàng, chỉ cần bản cung còn ở lại chỗ này trong hoàng cung, nàng liền là không nổi cái gì bỏ sóng. Dừng một chút, nàng ngược lại hỏi, dưỡng tâm điện bên kia thế nào? Ngươi thật nhận ra được nơi đó có một cố khí tức không giống bình thường. cảm giác của ta sẽ không ra lỗi. Kể lại cái này, thanh âm kia chủ nhân giọng điệu nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, thực lực của đối phương tuyệt đối ở trên ta. Nếu như không phải ta tu tập công pháp đặc thù, cũng tuyệt đối cảm nhận không tới sự tồn tại của đối phương. Nghe thanh âm kia chủ nhân vậy, Liễu Mộc Chi sắc mặt cũng từ từ ngưng trọng. Ngươi cảm thấy đối phương sẽ là người nào? Kia hoàng đế lưu lại lá bài tẩy, hay là nói đối phương cũng có mưu đồ khác? Không rõ ràng lắm, cũng có thể đi. Qua hồi lâu, thanh âm kia chủ nhân mới chậm rãi mở miệng, bất quá ta cảm thấy lá bài tẩy khả năng có thể lớn một ít. Dù sao, cái này hoàng cung cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vậy hắn vì sao không ngăn cản chúng ta? Liễu Mộc Chi trầm giọng hỏi. Nàng không phải không hoài nghi tới đó là hoàng đế lưu lại lá bài tẩy, nhưng nàng không nghĩ ra, nếu quả thật là như thế, kia hoàng đế vì sao không theo ngay từ đầu liền ngăn cản trò hề này phát sinh? Hoặc giả, hắn có bản thân cân nhắc, cũng hoặc giả vẫn chưa tới hắn xuất hiện thời điểm. Thanh âm kia chủ nhân giọng điệu mang theo vài phần suy tư, cũng có thể hắn cùng với kia Liễu công công vậy, là đại diên hoàng thất lá bài tẩy, mà không phải là đại diên hoàng đế lá bài tẩy. Cái này nhìn như kém một chữ, trong đó sự khác biệt thế nhưng là trời cùng đất. Bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có lời giải thích này. Liễu Mộc Chi ánh mắt lấp lóe, trước bất kể hắn, chỉ cần hắn không quấy nhiều chúng ta đại kế là được. Đúng, ứng phó kia Bắc Tề thiết kỵ bẫy dập làm như thế nào? Hết thảy đều đã an bài xong xuôi. Chủ nhân thanh âm giọng điệu đắm chắc, chỉ chờ bọn họ nhập quan, chỉ cần chuyện lớn đã thành, đến lúc đó chính là kia 100,000 thiết kỵ ngày tận thế. Như vậy thuận tiện. Liễu Mộc Chi khẽ gật đầu, bản cung tương lai, còn có tương lai của chúng ta, liền nhìn này nhất cử. Yên tâm, sẽ không để cho người thất vọng. Chủ nhân thanh âm giọng điệu đột nhiên liền ôn nhu đi xuống, một ngày kia sẽ không để cho bọn ngươi đợi quá lâu. Chiêu Hòa Điện. Công chúa điện hạ, nương nương lo nhớ ngài mấy ngày nay bị kinh sợ hù dọa, sợ những cung nữ kia lòng nóng tay chân mạo phạm ngài, cho nên cố ý phái chúng ta tới chiếu cố ngài. Một kẻ quần áo cùng người khác bất đồng, phẩm cấp khá cao cung nữ, đối tư nam quân an hơi thiếu lễ, sau lưng còn đi theo bốn tên túi đầu xếp hai cung nữ. Giọng nói của nàng mặc dù nhún nhường, nhưng lời nói lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Tư nam quân an ngồi ở bên cửa sổ trên giường em, trên tay nâng niu một quyển thi thư, nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, chiếu xuống ánh mặt trời chiếu sáng ở sau lưng nàng, đâm vào mấy tên cung nữ có chút không mở mắt ra được. Mấy người ai cũng không thấy rõ Tư Nam Quân An giờ phút này mặt mũi. Nàng khẽ môi khẽ nhếch, tới ngược lại rất nhanh mà. Kia dạy dỗ lễ nghi mà chân trước mới vừa đi, chân sau liền phái tới cung nữ giám thị bản thân. Xem ra, nàng vẫn đối với bản thân không yên tâm á, đa tạ mẫu hậu nhớ. Tư Nam Quân An tầm mắt rơi vào kia cầm đầu cung nữ trên người, ngươi tên là gì? Trở về công chúa, nô tỳ tiện danh Xuân Đào. Xuân Đào cung kính thanh âm. Xuân Đào. Tư Nam Quân An nhẹ giọng thì thầm một lần, chợt khẽ gật đầu, vừa là mẫu hậu phân phó, vậy các ngươi liền lưu lại đi. Tiểu Nguyệt, sau này Chiêu Hòa Điện công việc liền giao cho Xuân Đào, ngươi chỉ phụ trách chiếu cố bản cung sinh hoạt thường ngày là được. Là. Tiểu Nguyệt lúc này nhận lệnh. Xuân Đào cũng chưa cự tuyệt, kỳ thực coi như Tư Nam Quân An không nói, nàng cũng phải nhắc tới. Chỉ có như vậy nàng mới có thể hoàn toàn cấm tiệt Tư Nam Quân An cùng bên ngoài liên hệ. Tiểu Nguyệt cô nương, sau này còn mời chỉ giáo nhiều hơn. Xuân Đào cười cùng Tiểu Nguyệt lên tiếng chào hỏi, Tiểu Nguyệt cũng lễ phép đáp lại, chỉ giáo chưa nói tới, chúng ta cùng nhau cố gắng phục vụ tốt công chúa mới là. Xuân Đào miệng đầy ứng thừa. Tiểu Nguyệt phụ họa mấy tiếng, nhìn một chút canh giờ, chợt nói với Tư Nam Quân An, công chúa, đã giờ mùi. Giờ mùi sao? Tư Nam Quân An thả ra trong tay thi thư, vậy liền chuẩn bị một chút, nghỉ ngơi một hồi đi. Tiểu Nguyệt đáp một tiếng, đang chuẩn bị tiến lên phục vụ. Xuân Đào cũng là dành nói trước, cũng còn nỡ ra làm gì, không thấy công chúa muốn nghỉ ngơi sao? Phía sau nàng kia mấy tên cung nữ nghe vậy, vội vàng hướng Tư Nam Quân An đi tới. Một tên trong đó cùng Tư Nam Quân An thân hình có mấy phần tương tự cung nữ, cũng không biết là không phải khẩn trương nguyên nhân, vậy mà một cái không có đạp ổn lảo đảo hướng Tư Nam Quân An nào tới. Công chúa. Tiểu Nguyệt thấy vậy, là thất thanh. Chương 590, nhỏ thúy biến cố đột nhiên xuất hiện, đánh tất cả mọi người một cái ứng phó không kịp. Chẳng ai nghĩ tới vậy mà lại phát sinh như vậy chuyện. Xuân Đào cũng không ngờ tới, trên mặt nàng tràn đầy hốt hoảng. Những cung nữ này thế nhưng là nàng tự mình chọn lựa, cái này nếu là đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng khó thoát liên quan. Dù sao, coi như Tư Nam Quân An như thế nào đi nữa không được sủng ái, nhưng cũng có công chúa thân phận. Mà nàng, bất quá chỉ là cái phục vụ người nô tài mà thôi. Công chúa. Tiểu Nguyệt không chần chờ chút nào, bước nhanh về phía trước chuẩn bị kéo ra Tư Nam Quân An. Khả thi giữa hiển nhiên không còn kịp rồi. Kia cung nữ hay là nhào tới Tư Nam Quân An trước người. Tư Nam Quân An đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, tiềm thức đưa tay đỡ tên kia cung nữ. Cũng tại lúc này, một cái mềm mại vật thể lặng yên không một tiếng động rơi vào nàng lòng bàn tay. Tư Nam Quân An hơi ngẩn ra, tầm mắt nhìn mắt sát na, kia cung nữ chậm rãi lắc đầu. Không đợi Tư Nam Quân An phản ứng kịp, kia cực lớn sức công phá liền dẫn nàng lui về sau mấy bước, thiếu chút nữa không có té lăn trên đất. Cũng may Tiểu Nguyệt kịp thời chạy tới, lúc này mới kịp thời đỡ nàng. Công chúa, ngài không cần gấp gáp đi. Tiểu Nguyệt đầy mặt khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới Tư Nam Quân An, như sợ nàng có cái gì tốt xấu. Công chúa. Xuân Đào mặc dù chậm nửa nhịp, nhưng cũng vào lúc này chạy tới, từ bên kia nâng lên Tư Nam Quân An, trên mặt giống vậy viết đầy lo âu. Ta không có sao. Tư Nam Quân An khẽ lắc đầu, tỏ ý bản thân cũng không lo ngại. Thấy vậy, Tiểu Nguyệt cùng Xuân Đào lúc này mới thở dài một hơi, chợt không hẹn mà cùng đem tầm mắt rơi vào kia cung nữ trên người. Kia cung nữ cũng biết bản thân gây họa, bịch một tiếng quỳ gối Tư Nam Quân An trước mặt, đem cái trán gõ được bịch bịch văng lên. Nô tỳ đáng chết. Nô tỳ đáng chết. Cầu công chúa điện hạ chủ tội. Nô tỳ không phải cố ý, là mới vừa dưới chân không biết bị vật gì vấp một cái, lúc này mới. lúc này mới. Cung nữ âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, trên mặt không có dù là một tia huyết sắc. Xuân mặt đào sắc xanh mét, gàn giọng quát lên, "Cản rỡ. Ngươi tiện nhân kia thế nào tay chân long nóng? Trong cung quy củ ban đầu là thế nào học? Nếu là đụng phải công chúa điện hạ phượng thể, ngươi có mấy cái đầu chém vào?" Nàng vừa giận vừa sợ, chưa từng nghĩ tới bản thân dẫn người tới vậy mà như thế thua hầu, thiếu chút nữa đụng phải công chúa điện hạ. Cái này nếu là bạn nhất có tốt xấu, đừng nói kia cung nữ, ngay cả đầu của nàng cũng không giữ được. Nô tỳ biết sai. Nô tỳ biết sai. Cung nữ chỉ biết liều mạng dập đầu, cái trán rất nhanh liền xanh đỏ một mảnh, mơ hồ còn có vết máu gì ra. Xuân Đào há miệng, tiềm thức liền hướng để cho người đem cái này không có mắt chó nô tài kéo ra ngoài. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng kịp, đây là đang chiêu hòa điện, không phải nàng một mẫu ba phần đất. Ở chỗ này, nàng chỉ có thể là một cái nô tài, không thể vượt trở lại bảo. Vì vậy liền đem lời đến khỏe miệng lần nữa nuốt xuống, cẩn thận quan sát Tư Nam quân an vẻ mặt. Trong điện cung nữ khác cũng rối rít túi đầu nín thở, cũng không dám thở mạnh một cái, không khí ngưng trọng phảng phất ép một toàn núi lớn. Tư Nam quân an xem dưới chân run lẩy bẩy cung nữ, vẻ mặt vô hỉ vô bi. Nàng nhẹ nhàng tránh thoát Tiểu Nguyệt cùng Xuân Đào dịu, tiến lên một bước, nhìn xuống mà nhìn xem quỳ dưới đất cung nữ, chợt lại quay đầu nhìn về phía nàng vừa rồi đi qua mặt đất. Trong con ngươi ánh mắt lấp lóe, làm như dò xét, hoặc như là ở cân nhắc. Cái này ngắn ngủi yên lặng, so với bất kỳ ngôn ngữ cũng phải làm cho người cảm thấy tâm hoảng. Mấy hơi sau, Tư Nam quân an mới vừa thở dài, "Mà thôi." Hai chữ, để cho trong tiệm bầu không khí vốn ngột ngạt trong nháy mắt đã nhiên mất tích. Bao gồm kia dập đầu cung nữ ở bên trong, ngay cả Xuân Đào cũng mặt kinh ngạc nhìn về phía Tư Nam quân an. Vừa là cử chỉ vô tâm, bản cung cũng không nhận thường, liền tha ngươi lần này đi. Tư Nam quân an ánh mắt rơi vào kia cung nữ trên người, đứng lên đi, đầu cũng gõ phá, còn thế nào ở bản cung bên người phục vụ. Cung nữ đơn giản không thể tin vào thai của mình, lăng lăng ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã nhìn qua Tư Nam quân an. Công chúa nhân thiện. Xuân Đào nhíu mày một cái, đầu tiên là sợ câu định mợ, lại nói tiếp, chẳng qua là loại này tay chân lóng nóng hạ tiện bại hoại, nếu là không thêm vào điều giáo, chỉ sợ sau này. Xem năm nàng kỷ, nên là mới vừa vào cung không lâu, ai cũng là từ nơi này thời điểm tới. Tư Nam quân an giơ tay lên cắt đứt lời đầu của nàng, cho dù Xuân Đào cô nương ngươi, cũng không phải là từ loại này thời điểm đi tới. Nhưng công chúa quý báu thân thể. Xuân Đào chân mày nhíu chặt, đang còn muốn nói những gì. Nhưng Tư Nam quân an căn bản không cho nàng cơ hội, bây giờ phụ hoàng bệnh nặng, bản cung không nghĩ nhiều tạo oan nghiệt, chuyện này không cần nói nữa. Nàng chuyển hướng kia trên đất nhỏ cung nữ, ngươi tên là gì? Trở về công chúa, nô tỳ gọi Nhỏ Thúy. Nhỏ Thúy vội vàng lên tiếng. Nhỏ Thúy. Tư Nam quân an thì thầm một lần tên của nàng, chợt tự mình đưa nàng từ dưới đất dịu dắt đứng lên, sau này, ngươi liền cùng Tiểu Nguyệt cùng nhau ở lại bên cạnh ta phục vụ đi. Nhớ lấy, sau này không được còn như vậy thô thô giáp giáp. Nhỏ Thúy vừa mừng lại vừa lo, nước mắt lưu càng hùng, nhưng lại không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cảm kích. Nàng nghẹn ngào, lại phải lạy hạ tạ ơn, nô tỳ. Nô tỳ cảm ơn công chúa, tạ điện hạ đại ân. Nô tỳ sau này nhất định tận tâm tận trách, tuyệt không tái phạm. Được rồi, đừng khóc. Tư Nam quân an trên tay hơi dùng sức, không có để cho nàng lại quỳ xuống. Đối Tiểu Nguyệt phân phó nói, mang nàng đi xuống xem thật kỹ một chút, tuyệt đối đừng ở cái chán lưu lại sẹo. Là, công chúa. Cứ việc Tiểu Nguyệt trong lòng còn đối cái này tay chân lóng nóng cung nữ vẫn có bất mãn, nhưng công chúa lên tiếng, nàng đương nhiên phải tuân theo. Đi theo ta. Tiến lên nâng lên có chút choáng váng đầu hoa mắt Nhỏ Thúy, hai người liền hướng ngoài chiêu hòa điện đi tới. Xuân Đào xem một màn này, trong lòng tràn đầy phức tạp. Nàng nguyện ý vì Tư Nam quân an sẽ nhờ vào đó phát tác, không nói đưa các nàng đuổi đi, thấp nhất cũng phải vì bản thân tranh thủ một ít tiện lợi. Dù sao, lấy công chúa thông tuệ, nhất định có thể đoán được các nàng tới đây mục đích. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Tư Nam quân an chỉ là như vậy không đau không ngứa đem chuyện này bỏ qua. Công chúa trạch tâm nhân hậu, là nô tỳ nhỏ mọn. Xuân Đào tập trung ý chí, nô tỳ sau này nhất định thật tốt ước thúc những thứ này tôi tớ, tuyệt sẽ không phát sinh nữa chuyện hôm nay. Ừm, bản cung tin tưởng Xuân Đào cô nương năng lực. Tư Nam quân an khẽ gật đầu, giọng điệu bình tĩnh. Xuân Đào không dám nhiều lời, tiếp theo nói, kia nô tỳ phục vụ công chúa nghỉ ngơi đi. Không cần. Tư Nam quân an hơi giơ tay lên, giọng điệu mang theo lau một cái thương cảm. Bạn cũng nhớ tới trên giường rồng hôn mê bất tỉnh phụ hoàng, tâm tư khó bình, cũng không ngủ được, đi ngay thiền điện tính thất cha hoàng cầu phúc đi. Xuân Đào nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì, sai người bước nhanh đi xuống chuẩn bị. Đi tới tính thất, Tư Nam quân an lui tả hữu, yên lặng ngồi quỳ chân ở gấm trên nệm, chắp tay trước ngực dốc lòng cầu nguyện đứng lên. Xuân Đào tại cửa ra vào quan sát chốc lát, thấy cũng không khác thường, liền yên tâm lui ra ngoài, nói khẽ với canh giữ ở cửa cung nữ phân phó nói, chiếu cố tốt công chúa. Chợt liền yên tâm rời đi. Cũng liền ở nàng rời đi sát na, Tư Nam quân an đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía hai tay của mình. Mà ở đó trong lòng bàn tay đường thì lặng lặng địa nằm ngửa một chương vải vóc, phía trên kia chỉ viết một câu nói: Quân An, Nhỏ Thúy là nhị ca người, hoàn toàn đáng tin. Chương 591, tin tức truyền bá. Chương 591, tin tức truyền bá. Thấy được vải vóc bên trên quen thuộc chữ viết, Tư Nam Quân An bị đè nén hồi lâu, nước mắt thiếu chút nữa không có trong nháy mắt vỡ đê. Trường không, nàng ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm, giờ khắc này tựa hồ toàn bộ bỏ ra, nhẫn lại ủy khuất cũng đáng giá. Nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, trong mắt lộ ra trước giờ chưa từng có kiên định. Vì tương lai của chúng ta, khổ nữa mệt mỏi nữa, ta cũng phải cắn răng kiên trì đi xuống. Ở trong lòng vì chính mình động viên cổ vũ sau, Tư Nam quân an liền bắt đầu suy tư lên bây giờ tình cảnh. Mặc dù biết rõ kia hổ phù đang ở trong điện dưỡng tâm, nhưng nếu là mong muốn lấy được vậy, lại muốn hạ một phen công phu. Nàng mắt phượng lóe ra suy tư qua mang, Việc cần kíp bây giờ là đánh trước Tiêu Mẫu Hậu đối ta hoài nghi, tiếp theo lại nghĩ biện pháp rời đi nàng cùng Hoàng huynh sự chú ý, chỉ có để bọn họ bởi vì một ít chuyện bận rộn bể đầu sức chán, ta mới có thể nghĩ biện pháp đục nước béo cỏ. Cắt tỉa mình bây giờ tình cảnh, Tư Nam Quân An trong lòng rất nhanh có một cái đại khái ý tưởng. Bất quá cứ như vậy, liền nhất định phải mượn nhị ca cùng trường không trợ lực. Tư Nam Quân An cũng không phải cái gì do dự thiếu quyết đoán người, nội tâm có quyết đoán sau, nàng rất nhanh liền bắt đầu thay đổi thực hành. Mượn Lâm Mô thi kinh chữ viết cơ hội, nàng đem lưu kế của mình viết ở nhỏ Thúy đặc biệt vì nàng chuẩn bị vải vóc bên trên. Sau đó từ nhỏ Thúy mượn giặt ủi quần áo danh tiếng, né tránh Xuân Đào theo dõi, đem đưa đến Hoàn Y Y cục. Lại do Hoàn Y Y cục trực cấm quân thừa dịp trực luân phiên cơ hội, đem tin tức đưa ra hoàng cung. Xuân Đào vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nàng phí hết tâm tư giám thị Tư Nam Quân An, kết quả sơ sẩy cũng là xuất hiện ở nàng nơi này. Nhị hoàng tử phủ đệ, thư phòng. Tư Nam Chấn Hoành trong tay siết vải vóc, lặng lặng chờ đợi người nào đó đến. Nhị ca. Cũng liền vào lúc này, một tiếng nhỏ nhẹ hô hoán đột nhiên ở an tĩnh trong thư phòng vang lên. Tư Nam Chấn Hoành bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phương hướng, mang trên mặt bất đắc dĩ nét cười, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều như vậy xuất quỷ nhập thần, quái dọa người. Lấy nhị ca đảm thức, cũng sẽ bị hù được sao? Triệu Trường không tựa như quen ngồi ở Tư Nam Chấn Hoành cái ghế bên cạnh bên trên, cười cợt một câu. Dĩ nhiên. Tư Nam Chấn Hoành liếc mắt, ta cũng không phải là cái gì cao thủ tuyệt thế, nhưng không qua nổi ngươi như vậy kinh sợ. Trong miệng hắn oán trách, nhưng trên mặt lại không chút nào trách cứ ý nặng, Quân An chuyển tới tin tức. Tư Nam Chấn Hoành cầm trong tay vải vóc đưa cho Triệu Trường không. Triệu Trường không thu hồi trên mặt trêu chọc chi sắc, chăm chú nhìn về phía trong tay vải vóc, phía trên chỉ có Tư Nam Quân An đối kế hoạch miêu tả, đều ở cuối cùng đối Triệu Trường không cùng Tư Nam Chấn Hoành thăm hỏi một câu. Triệu Trường không cũng biết bây giờ là phi thường thời cơ, mỗi lần truyền tin cũng cực kỳ không dễ, những thứ kia không quan trọng lời nói dĩ nhiên là có thể không xuất hiện cũng không xuất hiện. Hắn thấy cực nhanh, rất nhanh liền buông xuống trong tay vải vóc. Tư Nam Chấn Hoành thấy vậy hỏi, ngươi cảm thấy Quân An mưu kế thế nào? Triệu Trường không trầm ngâm một chút, tinh diệu, nhưng cũng hung hiểm mười phần, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, ta cũng là đối đãi như vậy. Tư Nam Chấn Hoành thở dài, Quân An nói phụ hoàng bệnh quá mức kỳ quặc, chắc chắn sẽ không là bình thường bệnh chứng, tám phần là có người cấp phụ hoàng hạ độc. Mà chuyện này hoạch lợi lớn nhất chính là hoàng hậu cùng thái tử. Nàng để chúng ta bên ngoài gieo rắc hoàng hậu thiếp thân thị nữ cấp phụ hoàng hạ độc tin tức, mong muốn thúc đẩy dư luận tới rời đi hoàng hậu cùng thái tử sự chú ý, chỉ cần để bọn họ không dành bận tâm, Quân An là được giả trang cung nữ lẻn vào trong điện dưỡng tâm, dùng chúng ta trước đó chế bị giả hổ phù đổi thật hổ phù. Kế này chậm rãi đan sen, tinh diệu tuyệt luân. Hắn giọng điệu mang theo 10 phần tán thưởng, đổi lại là ta vậy, sợ là cũng nghĩ không ra được so Quân An càng thêm tinh diệu như kế. Nhưng cũng đúng như ngươi mới vừa đã nói, trong này dính đến quá nhiều chi tiết, chỉ cần trong đó một vòng xuất hiện bất chắc, vậy cuối cùng kết quả chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng Quân An cũng nói, cho dù không có chúng ta từ cạnh hiệp trợ, nàng cũng biết dùng phương thức của mình tới thúc đẩy kế hoạch tiến hành. Triệu Trường không giọng điệu nhiều hơn mấy phần phiền muộn. Bởi như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tận lớn nhất có thể bảo vệ Quân An an toàn. Tư Nam Chấn Hoành giống vậy thở dài nói, trong cung ngược lại cũng dễ nói, khoảng thời gian này ta cũng nằm vùng không ít người ở bên trong. Bất luận là truyền bá tin tức hay là yểm hộ Quân An hành động cũng đủ. Chẳng qua là bên ngoài cung bên, nhị ca ta cũng có chút không thể ra sức. Dĩ vãng, hắn đều ở đây nam cảnh trấn thủ biên cương, đối với thượng kinh thế lực nâng đỡ không hề coi trọng. Cho dù là trong cung sắp xếp người mình, cũng là ở Triệu Trường không trở về đại diện trước, nghe mấy vị đại thần cùng thủ hạ mưu sĩ chỉ điểm mới bắt đầu hành động. Bên ngoài cung chuyện liền giao cho ta đi. Triệu Trường không lúc này liền đồng ý, hắn cũng biết nhị ca tính cách, biết hắn là thật không thích những thứ đồ này. Tư Nam Chấn Hoành gật đầu một cái, hổ phù ta sẽ mệnh trong phụ thợ thủ công đi suốt đêm chế, tranh thủ sáng mai là có thể đưa vào cung đi. Đến lúc đó, lúc nào hành động, liền toàn bằng chính Quân An quyết định, chúng ta cũng không giúp được cái gì. Chúng ta làm xong tiếp ứng chính là, ta tin tưởng Quân An nhất định có thể thành công. Triệu Trường không lời nói mang theo trước giờ chưa từng có kiên định, cùng đối Tư Nam Quân An tin tưởng vô điều kiện. Ta cũng tin tưởng Quân An. Tư Nam Chấn Hoành cũng lên tiếng phụ họa một câu, ngược lại nói, ngươi cùng sư phụ chuẩn bị như thế nào? Sắp xỉ, chỉ cần kia Bắc Tề thích khách dám đến, sẽ làm cho bọn họ lại tới không về. Triệu Trường không lòng tin mười phần nói, trong lòng ngươi hiểu rõ thuận tiện. Tư Nam Chấn Hoành nghe vậy khẽ gật đầu, bất quá nếu kia Bắc Tề quả thật chuẩn bị động thủ, ta đoán chừng cũng liền ở nơi này mấy ngày. Vạn sự vẫn là phải cẩn thận là hơn. Ta hiểu. Triệu Trường không biết nhị ca là lo lắng cho mình, trịnh trọng đáp một tiếng, tiếp theo chán liền cáo từ rời đi. Kia Bắc Tề giờ phút này lúc nào cũng có thể đi tới, hắn không thể lưu phụ hôn một người ở trong phủ ứng đối. Tư Nam Chấn Hoành cũng hiểu Triệu Trường không lo âu, cũng không giữ lại lần nữa dặn dò mấy câu cẩn thận, để lại Triệu Trường không rời đi. Cùng lúc đó, một đạo nổ tung tin tức, lặng yên không một tiếng động ở Thượng Kinh lan tràn ra. Thượng Kinh tòa nào đó từ lâu, nghe nói không, trong cung xảy ra chuyện lớn. Một kẻ thương nhân trang điểm nam tử, đệ thấp giọng hướng về phía ngồi cùng bàn đồng bạn, thần thần bí bí nói. Đồng bạn lập tức đến rồi hăng hái, áp sát hỏi, chuyện gì? Nói mau tới nghe một chút. Kia thương nhân đầu tiên là lấm lét nhìn trái phải một cái, xác định bốn bề vắng lặng sau, mới tiến tới đồng bạn bên hai, đệ thấp giọng nói, ta cũng là nghe trong cung đang làm nhiệm vụ biểu thân nói. Chúng ta vị hoàng đế kia, lần này bệnh quá mức kỳ hoặc, nghe nói không phải bình thường bệnh chứng, mà là chúng độc. Cái gì? Chúng độc? Đồng bạn đột nhiên hút ngược một cái khí lạnh, ánh mắt trừng được tròn xoe, cái này, điều này sao có thể? Ai có thể cho vị kia hạ độc a? Ta nghe nói không phải ăn thứ gì cũng phải có mười mấy người cùng nhau thử độc sao? Xuyệt. Ngươi nhỏ giọng một chút. Thương nhân nam tử hoảng hốt nhìn xung quanh, thấy không có người chú ý hắn mới tiếp tục nói, nghe nói là vị kia thị nữ bên người ra tay. Hắn giơ tay lên chỉ đỉnh đầu, hai tay so một cái phượng hoàng hình dáng, ngươi hoài nghi tất cả mọi người, sẽ còn hoài nghi mình bản đương sao? Ông trời của ta. Đồng bạn cả kinh chết đúa cũng rơi, cái này chẳng phải là muốn thời tiết thay đổi. Tương tự đối thoại, ở thượng kinh các nơi, thậm chí ngay cả hoàng cung bên trong cũng đều ở lưu truyền. Ba người thành hổ. Ở thượng kinh đông đảo nhân cầu dưới, cái này nhắn lại rất nhanh liền truyền có mắt có mũi, chỉ hướng tính cũng càng ngày càng sáng rõ. Những thứ kia thân sĩ quý tộc tự nhiên cũng nhận được tin tức. Mỗ đại thần trong nhà, mấy tên ông lão ngồi đối diện nhau, sắc mặt đều là khó coi vô cùng, mấy vị đều nói bản thân cái nhìn đi. Chương 592, còn thiếu rất nhiều chương 592, còn thiếu rất nhiều không gió, không dậy sóng. Một lão giả tay vỡ hàm râu, vậy hạ thân thể một mực kháng kiện, lần này ngã bệnh cũng thực quỷ dị chút. Hắn dứt tiếng, bên trong gian phòng an tĩnh mấy hơi. Một người mới nói tiếp, còn có thái y viện bên kia, cũng một mực tại út út mở mở suy đoán, vẫn luôn đang nói bệ hạ là được cái gì hiếm thấy chứng bệnh. Nếu thật là vị kia thủ bút, thiên hạ này đem loạn a. Có người thở dài một cái. Mấy vị, nói cẩn thận a. Kia lên tiếng trước nhất ông lão hơi biến sắc mặt, vội vàng ngăn cản mấy người nói tiếp. Mấy vị đại nhân, đừng quên chúng ta thân phận của từng người. Chúng ta việc cần kíp bây giờ là nên nghĩ biện pháp khống chế lời đồn, không để cho sự thái tiến một bước trở nên ác liệt. Đám người im lặng không nói, ánh mắt lấp lóe, ai cũng không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Làm lần này mật đảm người đề xuất, kia lên tiếng trước nhất ông lão thấy vậy, không khỏi chân mày khẽ cau, trong lòng âm thầm sốt ruột. Hắn nhìn về phía kia vuốt râu ông lão, Vương đại nhân, ngươi trước tiên nói một chút đi. Vuốt râu ông lão Vương đại nhân nghe vậy, động tác trên tay hơi dừng lại một chút, Trương đại nhân, bản quan trước mắt cũng là không có đầu mối chút nào, trước hết để cho mấy vị khác đại nhân phát biểu ý mình đi. Lên tiếng trước nhất ông lão Trương đại nhân ánh mắt trầm xuống, thật sâu nhìn Vương đại nhân một cái, chợt đem tầm mắt chuyển hướng mấy người khác. Kia, mấy vị đại nhân đâu? Thấy mấy người đều là ánh mắt du di, vẻ mặt khác thường, Trương đại nhân đấy mắt nhất thời thoáng qua một đạo lanh mang. Thanh âm hắn trầm thấp, xen lẫn mấy phần uy hiếp, các vị, chẳng lẽ quên lập trường của mình sao? Các ngươi cho là làm như vậy, là có thể đưa thân vào ngoài, là có thể bảo toàn đói bụng tự thân sao? Trương đại nhân thanh âm đột nhiên đề cao, cũng đừng quên, các ngươi đã từng đều là kiên định thái tử đảng. Nếu là thái tử vì vậy bị dính líu, đưa đến sắp thành lại bại, các ngươi cho là mình cũng sẽ không gặp nhị hoàng tử thanh toán sao? Vương đại nhân mấy vị đại thần sắc mặt hơi đổi một chút. Trương đại nhân lời ấy không phải là không có đạo lý. Trên người bọn họ sớm đã bị đánh lên thái tử đảng nhãn hiệu, cho dù bây giờ nghĩ đứng ngoài, vậy cũng không có khả năng. Thậm chí còn có thể vì vậy mà bị hai đầu chán ghét, trong ngoài không được ưa. Trương đại nhân có gì kiến giải? Mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, Vương đại nhân dẫn đầu nói: "Bọn ta thực tại ngu đột, nếu như Trương đại nhân đã sớm chuẩn bị, bọn ta tự nhiên tận tâm vì thái tử điện hạ bài ưu giải nạn." Hắn tiếng nói vừa dứt, liền có người lên tiếng phụ họa. Mấy người còn lại cũng rối rít tỏ rõ thái độ của mình. Trương đại nhân sắc mặt lúc này mới có chút hóa giải, mỗ vừa mới nói, cũng không phải vì bức bách các ngươi tỏ thái độ, chẳng qua là. Nói tới chỗ này, hắn nặng nề thở dài, thanh âm mang theo lo âu nồng đậm, chuyện này nếu như không thể xử lý thích đáng, nước đem lật đổ a. Mấy vị đại thần hơi ngẩn ra. Chuyện còn không có nghiêm trọng như vậy chứ? Coi như cuối cùng thái tử cùng hoàng hậu chuyện như vậy bị thua, như vậy cũng còn không có nhị hoàng tử. Cho dù bọn họ bây giờ cùng nhị hoàng tử lập trường bất đồng, nhưng cũng không thể không thừa nhận nhị hoàng tử là vị không sai đại thống ứng viên. Nếu hắn có thể kế vị đại điện, không nói so lúc này bệ hạ làm tốt bao nhiêu, nhưng cũng sẽ không có nhiều chênh lệch. Trương đại nhân, cái này có chút nói chuyện giật gân đi. Mấy người nhìn nhau một cái, Vương đại nhân nói. Nói chuyện giật gân. Trương đại nhân cười lạnh một tiếng, mấy vị chẳng lẽ quên sao? Kia Bắc Tề sứ thần còn ở chúng ta đại diện đâu? Nếu như thái tử cùng nhị hoàng tử tranh đấu thật đến không thể không sử dụng bạo lực một ngày kia, mấy vị cho là kia lòng lang dạ thú Bắc Tề thực sẽ bỏ qua tuyệt cao như thế thời cơ sao? Mấy vị đại thần sắc mặt biến đổi lớn. Biết sao? Dĩ nhiên sẽ không. Bọn họ khẳng định nhân cơ hội ở đại diên gặm tiếp theo khối lớn tươi ngon thịt mỡ. Không chỉ là Bắc Tề, Nam Cảnh Đại Vũ, Tây Cảnh Đại Chu, còn có chung quanh những thứ kia rình rập mọc như rừng nước nhỏ. Bọn họ cái nào không phải nhấp nhổm. Trương đại nhân thanh âm cũng không lớn, thậm chí còn có chút trầm thấp khàn khàn, nhưng rơi vào Vương đại nhân đám người trong thai nhưng lại như là cùng sấm rền đột nhiên nổ vang, chấn động đến mấy người choáng váng đầu hoa mắt. Hoàn hôn sau, nghĩ đến đại diên giờ phút này tình cảnh, mấy người không khỏi khắp cả người phát rét. Thật đến một khắc kia, đại diên cũng không chính là lật đổ nguy hiểm. Trương đại nhân, chỗ này tin đồn chính là từ phố phường trước tiên truyền ra, bản quan trở về thì sai người nghiêm tra, nhất định bắt được này ngọn nguồn. Bản quan trong tay cũng có chút đường dây, có thể sai người xâm nhập trong dân chúng tính kỹ nguồn gốc. Bản quan cũng có một chút hiểu biết. Vừa nghĩ đến đây, mấy người cũng không dám nữa mượn cớ từ chối. Cũng là không phải bọn họ có nhiều yêu chuộng đại diên, thật sự là không nghĩ buông tha cho khó khăn lắm mới vật lộn xuống tổ tông cơ nghiệp, khó khăn lắm mới leo đến vị trí. Trương đại nhân đấy mắt lấp lóe một tia không thèm lanh màng, trên mặt cũng là không lộ chút nào, mấy vị kia liền mau sớm bắt đầu hành động đi, sự thái sớm một bước lấy được khống chế, thái tử điện hạ cùng hoàng hậu nương nương cũng có thể sớm một ngày tẩy thoát oan khuất. Đúng lắm đúng lắm. Vậy bản cung trước hết cáo lui. Vương đại nhân mấy vị đại thần nghe vậy, liền cũng không ở dừng lại, cáo lui một tiếng liền rối rít rời đi. Nhìn mấy người rời đi bóng lưng, Trương đại nhân ấy mắt đột nhiên thoáng qua một tia tinh mang. Người đâu? Hắn giơ tay lên đưa tới quản gia. Quản gia đi tới Trương đại nhân trước người, cung kính hỏi: "Lão gia, ngài có dặn dò gì?" "Ngươi thay ta đi một chuyến đông cung, đem vật này tự tay giao cho thái tử điện hạ, nếu thái tử điện hạ hỏi thăm tới, liền nói chuyện làm xong liền có thể. Là. Quản gia nhận lệnh, nhận lấy Trương đại nhân đưa tới ngọc bội, liền bước nhanh xoay người rời đi. Nhìn tận mắt quản gia bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt, Trương đại nhân nhanh chóng trở về thư phòng, mở ra phía bắc cửa sổ, đồng thời lấy ra một bộ tranh chữ đứng ở trước cửa sổ thưởng thức. Mấy tên tôi tớ tự đi hành lang trải qua, thấy được Trương đại nhân cử động bọn họ từ lâu không có gì lạ. Từ đám bọn họ lão ra mấy tháng trước ngẫu nhiên được đến một bộ danh nhân kiệt tác sau, liền thỉnh thoảng địa có thể như vậy lấy ra thưởng thức một phen. Cho đến một kẻ làm việc vặt tôi tớ trải qua, nhìn Trương đại nhân một cái sau, bước nhanh rời đi trở lại tôi tớ ở tiền viện. Tại trải qua một kẻ phụ trách mua sắm tôi tớ lúc, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, con ngồi đã rơi vào bẫy dập. Kia phụ trách mới mua tôi tớ trên mặt không có bất kỳ khác thường, từ đầu chí cuối cũng đều cùng đối phương không có bất kỳ ánh mắt trao đổi. Chờ đối phương sau khi rời đi, hắn cầm cần mua sắm vật phẩm danh sách, cùng mấy vị đồng bạn cùng nhau ra phủ đệ. Nhị hoàng tử phủ đệ. Tư Nam Chấn Hoành mới vừa rồi bước vào thư phòng, liền thấy bản thân trên bàn sách lặng lặng nằm ngửa một bức tranh chữ. Hắn khỏe môi hơi giơ lên. Ngươi đi một chuyến trường không nơi đó, nói cho hắn biết con cá đã mắc câu. Hắn phảng phất là lẩm bẩm lầu bầu, hoặc như là đang nói chuyện với không khí. Là. Có thể nhìn tựa như không có một bóng người thư phòng, lại đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp đáp lại. Mà Tư Nam Chấn Hoành lại đối với lần này không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về bầu trời bên ngoài, thâm thúy trong tròng mắt thoáng qua mấy sợi tinh mang, cùng với lo âu nồng đậm. Nhưng rất nhanh cái này phức tạp tâm tình liền bị hắn nhanh chóng thu lại. Nếu muốn cho quân an bình an vô sự, chỉ dựa vào những lời đồn đãi này còn thiếu rất nhiều. Chương 593, tấu mời nương nương chương 593, tấu mời nương nương hoàng cung. Hoan ý kể cục. Mấy tên phụ trách giặt ủi quần áo cung nữ, giờ phút này thời là vây tại một chỗ, khe khẽ bàn luận mỗi người nghe nói. Thì, các người nghe nói không? Một tên trong đó xem ra tương đối hoạt bát cung nữ, mắt thấy bốn bề vắng lặng, thần thần bí bí địa đối mấy tên đồng bạn nói. Những người khác nhất thời liền bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Ở nơi này quy củ thâm nghiêm hoàng cung đại nội, bọn họ những thứ này tầng dưới chót cung nữ cũng chỉ có thể thông qua trò chuyện chút bắt quái, trò chuyện chút tin đồn thú vị đời này. Chuyện gì? Nói mau tới nghe một chút. Có người không kịp chờ đợi hỏi, trên mặt viết đầy bắt quái tò mò. Có gan lớn trực tiếp hỏi, là cái nào thái giám cung nữ cùng nhau đối ăn, hay là trong cung vị kia quý nhân không chịu được tịch mịch. Những người khác nghe trên mặt cũng không có chút nào dị sắc. Cái này Hoán Y Di Cục liền bây giờ liền mấy người bọn họ cung nữ mà thôi, cũng không sợ bị người nghe đi. Lại nói, những chuyện này trong cung cũng không tính là gì bí mật. Chỉ có vị kia nhìn như cựu ngũ chí tôn, nắm giữ hết thể hoàng đế, không rõ ràng lắm những thứ này nhặng doanh cậu thả chuyện, hoặc là nói không người dám cho hắn biết. Là liên quan tới hoàng hậu nương nương. Trước kia hoạt bát cung nữ đúng lúc mở miệng. Hoàng hậu nương nương. Mấy người hơi mở ra, trên mặt đều là thoáng qua dị sắc. Đối với vị này hậu cung đứng đầu, các nàng bản năng cảm thấy một tia sợ hãi. Nương nương thế nào? Yên lặng chốc lát, có người lên tiếng hỏi. Nhưng thanh âm so với lúc trước, rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, cũng nhiều thêm mấy phần ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Là như thế này. Kia hoạt bát cung nữ nhìn chung quanh một chút, mắt thấy bốn bề vắng lặng, vẫy vây tay để cho mấy người cũng góp được cách mình gần chút, lúc này mới đệ thấp giọng nói, ta nghe nói, chúng ta bệ hạ lần này cũng không phải là đơn giản ngã bệnh, mà là trúng độc. Mà kia hạ độc người, chính là nương nương bên người thiếp thân cung nữ, Hồng Trúc. Cái gì? Trong đám người đột nhiên truyền ra mấy tiếng kêu lên. Chuyện này đối với các nàng mà nói, thế nhưng là kinh thiên bí văn. Đây là có thật không? Có cung nữ tiềm thức hỏi, người nghe ai nói? Chuyện này đã sớm âm thầm trong cung truyền khắp, thế nào không phải thật sự? Kia hoạt bát cung nữ nói, các ngươi chẳng lẽ quên sao? Chúng ta vị này nương nương lúc trước thế nhưng là bị bệ hạ đánh vào qua lãnh cung. Nghe nói cũng là bởi vì định quốc công phu nhân. Chúng ta nương nương cùng định quốc công phu nhân thế nhưng là có thủ không đợi trời chung đâu. Thấy mấy người cũng hoài nghi mà nhìn mình, kia hoạt bát cung nữ lại nói, các ngươi vào cung muộn, không biết một ít bí văn cũng bình thường. Ta nói cho các ngươi biết ta. Ban đầu chúng ta vị này bệ hạ thế nhưng là hướng vào vị kia định quốc công phu nhân. Thậm chí còn có truyền ngôn muốn lập đối phương làm hậu. Chẳng qua là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, vị kia định quốc công phu nhân đầy mắt đều là định quốc công. Cuối cùng mới không thể không đã cưới nương nương. Các ngươi nói, nếu như đổi lại là các ngươi, biết được người thương đầy lòng trang đều là những người khác, thậm chí còn nhân đối phương vô tình vứt bỏ bản thân, các ngươi sẽ làm gì cảm thụ? Đương nhiên là không vui. Lúc này liền có người lên tiếng phụ họa. Hoạt bát cung nữ thấy có người công nhận, nói đến càng thêm hứng khởi, chúng ta nương nương trong lòng vốn là nén giận đâu. Cậu thêm lúc trước bị đẩy vào lãnh cung một chuyện, cái này thù mới hận cũ cũng không liền tiến tới một khối mà. Nàng sinh động như thật địa miêu tả, phản phất đều là đích thân trải qua bình thường. Cho nên, nương nương liền chỉ điểm hướng chúc. Hạ độc. Một kẻ cung nữ run giọng nói. Sắc mặt nàng trắng bệnh, thật sự là loại này cung đình bí văn quá mức kinh người, là cái loại đó nghe được đều phải bị chặt đầu mức. Ta nhìn 80-90. Hoặc bắt cung nữ chém đinh chặt sát, Hồng Trúc thế nhưng là ở nương nương còn không có vào cung lúc liền phục vụ ở bên người, trừ nương nương còn có ai có thể chỉ huy được Hồng Trúc. Một đám cung nữ nhất thời liền trầm mặt lại. Lời của đối phương hợp tình hợp lý, bất luận nhìn thế nào đều tìm không ra bất kỳ sơ hở. Các nàng những cung nữ này đáy mắt lóe ra lo âu, hoảng sợ, cũng có theo dõi đến kẻ bề trên mật tân hưng phấn, kích động. Cho đến trôi qua rất lâu, mới có một kẻ vẫn còn tồn tại mấy phần lý trí cung nữ nhắc nhở, lời này, nhưng tuyệt đối không nên lại truyền ra ngoài, vọng nghị bệ hạ cùng nương nương, nếu là bị người nghe đi, nhưng là muốn rơi đầu. Sợ cái gì? Hoặc bắt cung nữ căn bản không để ý, ta mới vừa rồi liền nói, những lời này trong cung đã sớm truyền khắp. Nếu là nương nương thật so đo, chẳng lẽ còn có thể đem trong cung người cũng chém? Kia chỉ điểm nàng cung nữ nhíu mày một cái, chẳng biết tại sao, từ mới vừa rồi bắt đầu nàng vẫn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy tiếp tục chờ đợi sẽ có chuyện gì phát sinh. Trong lòng ngươi hiểu rõ thuận tiện, y phục của ta rửa đến sắp xỉ, liền đi trước một bước. Vừa nghĩ đến đây, nàng cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp bưng bản thân phân phối đến quần áo đứng dậy rời đi. Hoạt bát cung nữ nhìn đối phương bóng lưng, đáy mắt viết đầy không thèm, nàng quét về phía còn sót lại mấy người, các ngươi còn có ai muốn rời khỏi, bây giờ thì đi đi. Bất quá cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nếu là đi bây giờ vậy, có thể so với trách ta sau này không nể tình, không cùng các ngươi chia sẻ những thứ kia chuyện lý thú. Còn sót lại mấy tên cung nữ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng có hai người mượn cớ còn có việc rời đi hoàn y hề cùng. Hoạt bát cung nữ thấy vậy đầy mặt xem thường, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, cứ như vậy mặc cho bọn họ rời đi. Mà còn lại mấy người thời là không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn địa đối kia hoạt bát cung nữ nói, còn có hay không cái gì mà tân. Nói mau tới nghe một chút. Hoạt bát cung nữ nghe vậy, ngược lại nhìn về phía còn sót lại mấy người, các ngươi đừng nói, thật đúng là có, hay là liên quan tới hoàng hậu nương nương. Là một cái khác phiên bản truyền ôn. Hoạt bát cung nữ cố làm thần bí nói. Cái gì? Nói mau tới nghe một chút. Mấy người trong mắt tràn đầy bát quái cùng tò mò. Hoạt bát cung nữ vừa muốn mở miệng, liền nghe một đạo trong trẻo lạnh lùng giọng xa xa truyền tới. Cái gì truyền ôn, ta cũng có chút tò mò. Không ngại để cho ta cũng nghe vừa nghe. Mấy người tiềm thức quay đầu nhìn, chỉ thấy một kẻ mặc xanh biết trang phục cung đình cung nữ chậm rãi đi về phía mấy người. Khi thấy rõ mặt mũi của đối phương sau, mấy người trong nháy mắt bị dọa đến mặt không có chút máu, thân thể không ngừng được run rẩy. Đỏ, đỏ, hồng trúc tỷ tỷ. Hoạt bát cung nữ âm thanh run rẩy, đầu lưỡi đều ở đây trong miệng đánh chấm dứt. Hoàn hôn sau, mấy người vội vàng quỳ xuống, thân thể chặt chẽ gần sát mặt đất, đầu liền mang cũng không dám mang một cái. Đỏ, hồng trúc tỷ, bên ta mới đều là nói sáng xiên, ta cái gì cũng không biết. Thật cái gì cũng không biết. Hồng Trúc mặt không thay đổi xem bị dạp dưới đất mấy người, không mang theo bất kỳ tình cảm con ngươi rơi vào trung gian hoạt bát cung nữ trên người. Nói sang xiên. Cái gì cũng không biết. Nàng cười lạnh một tiếng, ngươi cho là nói như vậy liền có thể trốn tránh trách nhiệm, thì có thể làm cho ta bỏ qua cho các ngươi sao. Vọng nghị bệ hạ, biên bài nương nương, kia một cái không phải chặt đầu trọng tội. Người đâu? Hồng Trúc đem thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đem mấy cái này lưỡi dài tiện nhân mang xuống, trượng đánh chết. Lời còn chưa dứt, mấy cái vóc người to lớn ma ma liền từ phía sau nàng đi ra. Kia mấy tên cung nữ liền xin tha cơ hội cũng không có, tựa như cùng bắt gà con bình thường, bị mấy vị kia ma ma chặn lại miệng xét lên. Hồng Trúc ánh mắt lạnh như băng xem mấy người bị mang đi, chợt bước nhanh hướng dưỡng tâm điện đi tới. Chuyện này nhất định phải nhanh tấu mời nương nương. Chương 594, chuyện này ngươi nhìn thế nào chương 594, chuyện này ngươi nhìn thế nào Khôn Linh cung. Đợi Hồng Trúc đổi về Khôn Linh cung thời điểm, mới phát hiện nơi này không chỉ hoàng hậu Liễu Mộc Chi một người. Thái tử Tư Nam Sóc Quang cũng ở nơi đây. Nương nương, điện hạ. Nàng cung kính hành lễ, lấy được Liễu Mộc Chi đáp lại sau mới thẳng người lên. Còn không đợi nàng mở miệng, Liễu Mộc Chi liền trực tiếp nói đi, tìm bản cung chuyện gì. Hồng Trúc nghe vậy cũng không dám Tư Nam Sóc Quang có ở đó hay không trận, lúc này liền đem bản thân ở hoàn ý cục nghe nói ra. Húng chi, lời nương nương cũng đã biểu lộ thái độ của nàng. Chuyện này có thể để cho thái tử biết. Liễu Mộc Chi nghe xong cũng không trực tiếp phát biểu ý kiến của mình, mà là nhìn về phía Tư Nam Sóc Quang, Hoàng Nhi, chuyện này ngươi nhìn thế nào? Mẫu hậu, Nhi thần cảm thấy chuyện này phải có kỳ quặc. Tư Nam Sóc Quang nói thẳng, liên quan tới này phương tin đồn, Nhi thần sớm nhất cũng là nghe bên người đại thần nhắc tới, nghe nói sớm nhất là ở trên phố truyền lưu. Nhi thần biết được sau, liền mệnh trương đại nhân giải quyết thích đáng chuyện này. Chẳng qua là không nghĩ tới sự thái không chỉ có không có được khống chế, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả trong cung cũng xuất hiện như vậy tin đồn. Là Nhi thần hành sự bất lực, còn mời mẫu hậu trách phạt. Nói, Tư Nam Sóc Quang liền bị xuống hướng Liễu Mộc Chi xin tội. Đứng lên đi, tội không ở đây ngươi. Liễu Mộc Chi thanh âm bình thản, căn bản không có dư thừa tình cảm chấn động. Ngươi làm đã rất khá. Chỉ trách kia người sau lưng quá mức giảo hoạt, sợ là bọn họ đã sớm tính tới phản ứng của ngươi. Ban đầu ngươi nếu là không thèm để ý, cái này lời đồn đãi chỉ sợ cũng chính là những thứ kia ngu muội trong họ trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, không cần mấy ngày liền biệt tâm biệt tích. Nhưng ngươi phản ứng càng là nhanh chóng, cử chỉ càng là kịch liệt, ngược lại càng thêm ấn chứng những tin đồn này chân thực tính. Như thế nào như vậy? Tư Nam Sóc Quang nghe vậy sự lại, trên mặt vừa đúng lộ ra một cái khó coi vẻ mặt. Cô còn tưởng rằng chỉ cần có thể thứ nhất thời gian khống chế được dư luận, không để cho sự thái tiến một bước lên men, liền có thể để cho những thứ kia hì hạng giá áo túi cơm tính toán rơi vào khoảng không, lại không nghĩ rằng không ngờ vừa lúc chúng đối phương như kế. Liễu Mộc Chi ánh mắt lạnh nhạt, tầm mắt rơi vào Tư Nam Sóc Quang trên người, phảng phất xuyên tấu tầng tầng nguy trang, thẳng đến trong hắn tâm chỗ sâu. Nhìn chằm chằm La Bàn Sóc nhìn mấy lần, Liễu Mộc Chi lúc này mới thu hồi ánh mắt, Hoàng Nhi, mẫu hậu nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, là kia bố cục người quá mức giàu hạn, ngươi không cần tự trách. Mẫu hậu, còn mời cho thêm Nhi thần một lần cơ hội, Nhi thần nhất định có thể xử lý thích đáng. Cũng bắt được cái này sau màn hung thủ, giao cho mẫu hậu xử lý. Tư Nam Sóc Quang nghe vậy lần nữa quỳ xuống, lời nói khẩn thiết, giọng điệu tràn đầy chân thành. Cho dù ai nhìn, nghe, sợ là đều muốn khen ngợi một câu hiếu tâm có thể tăng. Liễu Mộc Chi ánh mắt lấp lóe, không cần, chuyện này cứ giao cho mẫu hậu tự mình xử lý đi. Ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là chuẩn bị ngươi hoàng muội cùng Bắc Tề chuyện đám hỏi. Bản cung nhận được tin tức, Bắc Tề đón dâu sứ đoàn ít hôm nữa sẽ gặp đến Thượng Kinh. Cho dù lần này đám hỏi chỉ là chúng ta tê dại đối phương kế hòa bình, nhưng nên làm mặt ngoài công phu cũng không có thể thiếu, không được đưa tới sứ đoàn Bắc Tề cảnh giác. Nếu không, chúng ta làm toàn bộ chuẩn bị, vô cùng có khả năng đổ ra sông ra biển. Tư Nam Sóc Quang nghe vậy còn muốn tái tranh thủ một phen, có thể nhìn đến Liễu Mộc Chi không thể nghi ngờ ánh mắt sau, chỉ có thể ứng thanh đồng ý, là, nhi thần hiểu. Không biết mẫu hậu tính toán như thế nào giải quyết chuyện này. Dừng một chút, Tư Nam Sóc Quang lại lên tiếng hỏi. Liễu Mộc Chi nhìn hắn một cái, cũng không có dấu dếm, lần này tin đồn mấu chốt, chính là bản cung bây giờ đối đãi phụ hoàng ngươi thái độ. Nói, nàng tầm mắt nhìn về Dưỡng Tâm Điện phương hướng. Chỉ cần bản cung thích hứng biểu hiện ra đối phụ hoàng ngươi quan tâm cùng yêu mến, cái này nhắn lại liền không đánh tự thua. Cho dù còn có người hoài nghi, nhưng chỉ cần chúng ta dẫn dắt thích đáng, liền là không nổi cái gì bỏ sóng. Tư Nam Sóc Quang mắt lộ ra trầm tư, khẽ gật đầu. Sự thật cũng đúng là như vậy. Trăm họ ngu muội, bọn họ chỉ tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật. Nào đâu biết, một số thời khắc, ánh mắt cũng là sẽ gạt người. Cái này sau màn người đâu? Mẫu hậu tính toán như thế nào đem bắt tới? Nếu như cái này trên phố tin đồn thật ở đại diên gieo rắc ra, ngươi cảm thấy ai sẽ cuối cùng được lợi? Liễu Mộc Chi cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược một câu. Là, nhị ca. Tư Nam Sóc Quang cân nhắc chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Mộc Chi, nếu như thật là như vậy, chỉ có hắn mới có thể là cuối cùng người được lợi. Không sai. Liễu Mộc Chi khẽ gật đầu, một cái nhận tâm đến liền trượng phu đều có thể độc hại thế tử, thế tất sẽ người trong thiên hạ chỗ không cho. Đến lúc đó bất kể là bản cung hay là ngươi, đều sẽ bị người trong thiên hạ chơ chẽn. Đến lúc đó, ngươi bị kia nhị ca sẽ gặp theo lẽ đương nhiên bị bách quan cùng người trong thiên hạ ủng hộ. Trở thành cái này đại diên chúng tâm sở quy tân hoàng. Nói như vậy, chuyện này là nhị ca làm. Tư Nam Sóc Quang trên mặt khó coi, trong mắt sôi trào mãnh liệt lửa giận. Có phải thế không? Nhưng vào lúc này, Liễu Mộc Chi cũng làm mở miệng nói ra. Một quyền cung đối kia Tư Nam Trấn Hoành hiểu, hắn còn làm không được chuyện như vậy. Đó là. Tư Nam Sóc Quang vẻ mặt mẩn ra. Triệu Trường Không. Liễu Mộc Chi chậm rãi nổ ra một cái tên. Là hắn. Tư Nam Sóc Quang chân mày níu chặt, chợt rất nhanh phản ứng kịp. Cũng đúng, nhi thần sớm nên nghĩ đến là hắn mới đúng. Loại này mưu kế, cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Đáng chết. Ban đầu cũng không nên để cho hắn còn sống. Tư Nam Sóc Quang giọng điệu tràn đầy nồng nặc hối tiếc. Việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa cũng không làm nên chuyện gì. Liễu Mộc Chi lạnh nhạt nói, chúng ta phải làm, chính là bắt lại bây giờ, bắt lại tương lai. Thật tốt đi xuống chuẩn bị đi, nhất định không thể lại hành sự lỗ mãng. Nhi thần nhớ kỹ mẫu hậu dạy bảo. Tư Nam Sóc Quang nghe vậy thi lễ một cái, liền cáo lui rời đi Khôn Linh Cung. Vừa mới đi ra cửa điện, đang lúc mọi người không thấy được góc độ, Tư Nam Sóc Quang ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy đứng lên. Đáng tiếc. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, bóng dáng từ từ biến mất ở cuối hành lang. Lương Lương, từ đầu tới đôi mắt thấy hết thảy hùng trúc, lúc này mới vừa mở miệng, đem Liễu Mộc Chi tầm mắt từ Tư Nam Sóc Quang trên bóng lưng kéo trở lại. Liễu Mộc Chi nhìn nàng một cái, khoát khoát tay, trong cung những thứ kia loạn tước cái lưỡi cung nữ, thái giám, nên xử lý hết thảy xử lý đi. Hồng Trúc lúc này nhận lệnh lui ra ngoài. Đợi đến Khôn Ninh cung chỉ còn dư lại một mình nàng lúc. Chuyện này ngươi nhìn thế nào? Đại điện trống trải trong, đột nhiên vang lên Liễu Mộc Chi hỏi thăm thanh âm. Thái tử đối nương nương có chút dấu dếm, sợ rằng. Theo nàng dứt tiếng, trong đại điện đột nhiên vang lên một đạo kiên nhẫn nghĩ lại thanh âm. Mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng Liễu Mộc Chi cũng là hiểu ý của đối phương. Trên mặt nàng chậm rãi nâng lên một nụ cười rạng rỡ, bản cung hài tử cũng thật là trưởng thành, không ngờ cũng bắt đầu tính toán ta cái này mẹ ruột. Xem ra, cái này ngai vàng đích thật là cực kỳ mê người a. Giọng nói của nàng mang theo vài phần không nói ra cảm khái, nhưng càng nhiều hơn là cay nghiệt. Nếu như thế, Liễu Mộc Chi chậm rãi đứng dậy, giọng điệu mang theo gần như tàn nhẫn bình tĩnh, vậy bản cung liền tự mình ra tay thật tốt phối hợp hắn diễn tốt cảnh phim này. Giữa tâm điện bên kia liền giao cho ngươi. Chương 595, lại biến cố chương 595, lại biến cố rất nhanh. Hoàng hậu muốn đích thân tiến về đạo quan vì bệ hạ cầu phúc tin tức truyền khắp toàn bộ Thượng Kinh. Nghe được tin tức này, Triệu Trường không cùng Tư Nam Trấn Hoành đến lúc đó ánh mắt ngưng lại. Bọn họ có dự cảm, đây cũng là quân an một mực chờ đợi cơ hội. Nghĩ tới đây, hai người không hẹn mà cùng bắt đầu vì chuyện này chuẩn bị. Chiêu Hòa Điện. Công chúa, nghe nói hoàng hậu nương nương sáng sớm ngày mai liền muốn tiến về đạo quan cầu phúc, ngay cả thái tử điện hạ cũng không ít hoàng tử hoàng nữ, cùng với rất nhiều đại thần đều muốn đi theo, bây giờ toàn bộ triều đình đều ở đây vì chuyện này chuẩn bị. Nhỏ Thúy một bên thay Tư Nam quân an trải đầu, một bên tự thuật bản thân trong cung nghe nói. Cái này nhìn như lơ đãng ngữ, cũng là để cho Tư Nam quân an trong lòng đột nhiên động một cái. Khoảng thời gian này nàng bị Liễu Mộc Chi giam lỏng tại Chiêu Hòa Điện bên trong, chính là thông qua Nhỏ Thúy tới lấy được trong cung tin tức. Đừng xem Nhỏ Thúy tuổi còn nhỏ, nhưng lại thông minh cơ trí đâu. Mỗi lần cũng có thể vừa đúng đem tin tức truyền lại cấp Tư Nam quân an. Cũng không biết nương nương có thể hay không để cho công chúa đi theo, nếu là có thể vậy, công chúa liền có thể đi ra ngoài giải buồn một chút. Nếu không, nô tỳ đi hỏi thăm Xuân Đào tỷ, để cho Xuân Đào tỷ hướng đi nương nương xin phép một phen. Nhỏ Thúy thở dài, khoe mắt liếc qua liếc thấy cửa cái bóng, ngoài miệng cố ý nói một câu, đồng thời tiếp theo chải tóc cái động tác, bất động thanh sắc nhắc nhở Tư Nam quân an. Tư Nam quân an nguyên bản đã lời đến khoe miệng, nhất thời liền lần nữa nuốt xuống. Mẫu hậu có tính toán của mình, chúng ta còn chưa cần đi cấp mẫu hậu làm loạn thêm. Cho dù mẫu hậu không để cho bản cung đi theo, vậy bản cung cũng có thể ở thiền điện tĩnh tra hoàng cầu phúc. Bản cung tin tưởng, chỉ cần tâm thành, bất kể ở nơi nào cũng sẽ linh nghiệm. Là, nô tỳ biết. Nhỏ Thúy cung kính trả lời một câu. Dứt tiếng, trong điện liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Thấy trong điện chậm chạp không có thanh âm truyền ra, nguyên bản nút ở ngoài điện chỗ bóng tối, vền hai Xuân Đào không khỏi nhíu nhíu mày lại. Cái này liền mấy ngày, nàng cũng chưa từng từ Tư Nam quân an trong miệng nghe được bất kỳ tin tức hữu dụng. Do thăm, toàn bộ là nàng chấp nhận vậy thuận theo, cùng với giống như trước đây thành kính. Nàng nhíu mày một cái, lặng yên không một tiếng động lui ra một khoảng cách, làm bộ như mới vừa chạy tới dáng vẻ, cố ý phóng đại tiếng bước chân. Đồng thời xa xa liền lên tiếng hô, công chúa, bữa trưa chuẩn bị tốt, muốn bây giờ liền thông truyền sao? Trong điện, Tư Nam Quân An cũng không quay đầu lại, thanh âm như là thường ngày vậy êm ái bình tĩnh, truyền lệnh đi, bản cung vừa vặn có chút đói. Là, nô tỳ cái này để cho người chuẩn bị. Xuân Đào thi lễ một cái, chậm chậm rãi lui ra ngoài. Nhỏ Thúy thấy vậy, chậm lại bước chân đi tới cửa, nhìn tận mắt Xuân Đào sau khi rời đi, lúc này mới bước nhanh trở về, giảm thấp xuống giọng nói với Tư Nam Quân An, công chúa, tin tức này vẫn xác định, nhị hoàng tử điện hạ cùng nhỏ thế tử cũng sắp xếp xong xuôi hết thảy. Đến lúc đó, công chúa liền thay nô tỳ quần áo, giả mượn giặt ủi quần áo làm lý do rời đi nơi này, đến hoán y đi cục sau tự có người sẽ dẫn công chúa tiến về dưỡng tâm điện. Về phần Chiêu Hòa điện bên này, liền do nô tỳ thay công chúa quần áo, giả trang công chúa ở chỗ này cầu phúc. Trở về lúc, cũng sẽ có chuyên gia dẫn ra Xuân Đào đám người chú ý, công chúa nhân cơ hội cùng ta đổi về thân phận là được. Nhỏ Thúy đơn giản vắn tắt trình bày ngày mai kế hoạch. Nàng ngữ tốc theo nhanh, nhưng lại câu chữ rõ ràng, Tư Nam Quân An khẽ gật đầu, đầu ngón tay xẹt qua viên kia mang theo nàng nhiệt độ mạ vàng hộ phù. Thành bại, đang ở này nhất cử. Nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm vân phó nói cho trường không cùng nhị ca, ta sẽ dựa theo kế hoạch làm việc. Là, công chúa nhất thiết phải cẩn thận. Nhỏ Thúy trong mắt biết đầy lo âu. Tư Nam Quân An vỗ một cái cánh tay của nàng, trong mắt nàng không có khẩn trương cùng sợ hãi, chỉ có trước giờ chưa từng có kiên định. Bữa trưa lúc, Khôn Ninh cung đến rồi chỉ ý truyền hoàng hậu nương nương ý chỉ. Truyền tin thái giám riêng có bén nhọn giọng tại Chiêu Hòa điện bên trong vang lên. Tư Nam Quân An nghe vậy để chén đũa trong tay xuống, cẩn thận quỳ gối ý chỉ trước. Trên mặt nàng cung kính vô cùng, nhưng trong lòng thì còi báo động vũ vang. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, mẫu hậu đột nhiên hạ xuống ý chỉ, rất khó không nghi ngờ nàng rốt cuộc đánh tâm tư gì. Thái giám kia triển khai màu vàng sáng tơ lụa, lớn tiếng đọc: "Hoàng nữ Quân An, hiếu tâm thuần đốc, bản cung rất an ủi. Nhưng đọc ngươi hôm nay có kinh sợ, thể có thiên an, ngày mai cầu phúc đường xá xa xôi, tàu xe mệt mỏi, ngươi không cần đi theo. Đặt mệnh ngươi cùng thiền điện tĩnh thất tĩnh tâm cầu phúc, do trưởng sự cung nữ Xuân Đào theo hầu tả hữu, lấy toàn hiếu đạo." Khâm thử. Ý chỉ tuyên đọc xong, toàn bộ Chiêu Hòa điện hoàn toàn yên tĩnh. Tư Nam Quân An tầm mắt rủ xuống, trong lòng trong nháy mắt rõ ràng. Nàng mấy ngày nay biểu hiện cứ việc để cho mẫu hậu lòng nghi ngờ có chút tiêu giảm, nhưng lại cũng không để cho nàng hoàn toàn yên tâm. Nói là để cho nàng cùng thiền điện tĩnh tâm cầu phúc, kỳ thực chính là đưa nàng hoàn toàn giam lòng tại Chiêu Hòa điện bên trong, cũng để cho Xuân Đào giành chính ngôn thuận giám thị. "Công chúa điện hạ, tiếp chỉ đi." Tuyên chỉ thái giám nhắc nhở một tiếng. Nghe vậy, Tư Nam Quân An hai tay cung kính giơ qua đỉnh đầu, thanh âm giống như trước đây bình tĩnh, nhi thần tiếp chỉ. Tạ mẫu sau thể thuất. Nàng nhận lấy kia tơ lụa, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Kể từ đó, ngày mai còn muốn rời đi Chiêu Hòa điện, chỉ sợ là khó như lên trời, càng không nói đến lẻn vào trong điện dưỡng tâm. Nhìn Tuyên chỉ thái giám rời đi bóng lưng, Nhỏ Thúy cũng là trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nhưng bây giờ Xuân Đào còn phục vụ tại trái phải, nàng cũng không tốt công chúa nói thêm cái gì. Tư Nam Quân An mượn đứng dậy động tác, bất động thanh sắc cấp Nhỏ Thúy một cái an tâm ánh mắt. Đợi dùng bữa kết thúc, Xuân Đào không thể không rời đi an bài ngày mai cầu phúc ngắn ngủi thời cơ, Nhỏ Thúy gấp giọng nói, "Công chúa, cái này, ngày mai hành động sợ là muốn hủy bỏ." Tư Nam Quân An nghe vậy cũng là khẽ lắc đầu, tại sao phải hủy bỏ? Mẫu hậu hành động này bất chính biểu lộ ngày mai dưỡng tâm điện thủ vệ chống không sao? Như vậy, chính là chúng ta hành động thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ hôm nay, lần sau cũng không biết là lúc nào. Cho nên, hết thể kế hoạch như cũ. Thế nhưng là, Xuân Đào bên kia, Nhỏ Thúy giọng điệu tràn đầy lo âu. Tiêu ý chỉ bên trên thế nhưng là điểm danh muốn Xuân Đào theo hầu tả hữu, cứ như vậy, nàng liền không có cơ hội cùng công chúa trao đổi thân phận. Xuân Đào bên kia liền giao cho bạn cùng, ngươi không cần lo âu. Tư Nam Quân An phân phó một tiếng, chỉ cần ấn kế chuẩn bị xong ngày mai quần áo cần liền có thể. Là. Nhỏ Thúy thấy quên bất động, chỉ đành đồng ý, lập tức xoay người đi an bài. Tư Nam Quân An hít sâu một cái, trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách. Mong muốn thoát khỏi Xuân Đào tiếp thân giám thị, dùng sức mạnh nhất định là không được, vậy cũng chỉ có thể chỉ lấy. Nàng tiếp theo cầu phúc danh tiếng đi tới trong tĩnh thất, tầm mắt quét qua trong đó bày biện, cuối cùng rơi vào trong điện kia tầm thường trên tử đồng hương lô. Cái này lư hương thường ngày dùng cho thiêu đốt một ít đàn hương, có thể ở vắng người tâm ngưng thần. Nhưng hiếm có người biết, cái này nhìn như tầm thường đàn hương, nếu là ở trong đó gia nhập mấy vị đặc thù hương liệu, liền có thể sinh ra một ít làm người ta hiệu quả không tưởng được. Một cái lớn mật ý tưởng ở trong óc nàng nhanh chóng thành hình. Chương 596, hành động bắt đầu. Chương 596, hành động bắt đầu. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, giờ lành đến. Nương theo lấy Khâm Thiên giám quan viên du trưởng vang dội sướng hát, hùng hậu trang nghiêm trùng vang từ hoàng cung chỗ sâu tầm tầm đẩy ra, chuyển khắp toàn bộ thượng kinh. Ngoài thưa thiên môn, cờ sĩ pháp phối, quan lại tụ tập. Văn võ bá quan mặc hoa lệ triều phục, lấy phẩm cấp vì hàng ngũ thành chỉnh tề phương trận. Toàn bộ hiện trường yên lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít gào động tinh truyền ra. Ở văn võ bá quan hàng đầu, Triệu Dập Triệu Trường Không cha con, cùng với Tư Nam Chấn Hoành giống vậy túi đầu đứng yên, ba người tầm mắt giao thoa giữa, đáy mắt đều là thoáng qua vẻ khác lạ. Vốn tưởng rằng lần này cầu phúc xuất hành, Liễu Mộc Chi không thông suốt biết bọn họ, lại không nghĩ rằng nàng cho nên ngay cả đêm hạ đạt ý chỉ. Hơn nữa còn đem bị giam lỏng ở nhà Định Quốc công Triệu Dập cũng phóng ra. Xem ra, nàng đã sớm đoán được bọn họ sẽ có chút hành động. Làm như vậy, nhất định là vì để phòng bọn nhất. Nghĩ tới đây, ba người quét về phía hoàng cung trong tầm mắt bất giác nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng, bây giờ bọn họ bị Liễu Mộc Chi dùng Dương Nưu điều ly thượng kinh, Quân An bây giờ có thể dựa vào, cũng chỉ có chính nàng. chuông vang vang 9 lần. Nặng nghề cửa cung ở trong tiếng lễ nhạc chậm rãi mở ra. Một chi mũ giáp sáng loáng, cầm trong tay bí đỏ búa dịu cung đình thị vệ, bước đều nhịp bước chân đi ra cửa cung. Túc sát chi khí đột nhiên phá vỡ sáng sớm yên lặng. Tiếp theo chính là cầm trong tay các loại lễ khí khổng lồ nghi trượng đội ngũ. Theo một tên sau cùng nghi trượng nhân viên bước ra cửa cung. Liễu Mộc Chi mặc phồn phục trang trọng hoa lệ huy áo, đầu đội mũ phượng, châu ngọc vòng quanh, ngồi ngay ngắn ở vô cùng xa hoa cựu phượng ngậm châu trầm hương phượng liên trên, từ 16 tên thái giám vững vàng mang đi ra cửa cung. Nàng mặt mũi ẩn ở rũ xuống địa châu phía sau rèm, dù nhìn không rõ lắm, nhưng cũng một cổ vô hình uy nghiêm tự thân bên trên tán phát ra. Triệu Trường không túi đầu thấp xuống, ở phượng đuổi đi trải qua lúc, cứ việc vô dụng ánh mắt lại nhìn, nhưng hắn cũng rõ ràng nhận ra được một đạo ánh mắt rơi vào quanh người hắn. Không cần đoán cũng biết, cái này ánh mắt chủ nhân phải là cái này đại diên tôn quý nhất nữ nhân, hoàng hậu Liễu Mộc Chi. Triệu Trường không bất động thanh sắc dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn trước người phụ thân, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết phụ thân ban đầu hại người ta sâu bao nhiêu, cái này đều đi qua mấy thập niên lại vẫn ở ghi hận. Nếu để cho Triệu Dập biết Triệu Trường không giờ phút này suy nghĩ trong lòng, nhất định hô to oan uổng. Rõ ràng hắn cái gì cũng không làm, đều là kia Liễu Mộc Chi mong muốn đơn phương. Ở Liễu Mộc Chi phượng liên sau, chính là thái tử xe tiệu, uy cách thoáng thua ở hoàng hậu phượng liễn, nhưng cũng là lọng che bảo đình, hiện ra hết thân phận tôn quý. Lại sau chính là một ít được phép đi theo hoàng tử hoàng nữ. Quỷ làm hoàng hậu phượng liễn đi tới bách quan trước người lúc lễ quan lần nữa cất giọng sướng hát ngoài thưa thiên môn hoàng hậu điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế lấy nhị hoàng tử cùng Triệu Dập Triệu Trường không cầm đầu văn võ bá quan đồng loạt quỳ mọp xuống dưới tiếng hô long trời lở đất. Liễu Mộc Chi ngồi ngay ngắn phượng đuổi đi hơi giơ tay lên bên người hồng trúc lập tức cất giọng nương nương có chỉ các khanh bình thân tạ nương nương bách quan lần nữa dập đầu lúc này mới lần lượt đứng dậy giờ lành đến lên đường lễ quan lấy được Liễu Mộc Chi tỏ ý tiến lên một bước cất giọng quát lên Triệu Dập Triệu Trường không cha con cùng với Tư Nam Chấn Hoành nhìn nhau chợt không do dự nữa cất bước nhập vào trong đội ngũ bây giờ bọn họ cũng không có biện pháp gì có thể làm nên làm đều đã làm bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng chính quân an Tư Nam sóc quang tầm mắt ở ba người trên người quét qua cuối cùng rơi vào Liễu Mộc Chi trên người trong miệng hắn phát ra một tiếng chỉ có chính mình có thể nghe được thì thầm mẫu hậu sắp xếp của ngươi vậy là cái gì đâu một nhóm mấy ngàn người đội ngũ trùng trùng điệp điệp từ ngoài thừa thiên môn lên đường một đường hướng thượng kinh thành ngoài đạo quan đi tới hoàng cung Chiêu Hòa Điện, công chúa, thừa dịp thay quần áo tắm sơ cơ hội, Tiểu Nguyệt đem một bọc bột thuốc cùng một cái đan dược ở Xuân Đảo không nhìn thấy địa phương, nhanh chóng đưa cho Tư Nam Quân An. Sờ trong tay thượng mang theo Tiểu Nguyệt nhiệt độ phân bao, Tư Nam Quân An ấy mắt đột nhiên thoáng qua lau một cái tinh quang. Tiếng chuông vang 9 lần, nói rõ giờ lành đã đến, cầu phúc đội ngũ đã từ hoàng cung lên đường. Bây giờ chính là nàng hành động thời cơ tốt nhất. Bất quá, còn có cửa ải cuối cùng muốn qua. Tư Nam Quân An khỏe mắt liếc qua liếc nhìn cách đó không xa Xuân Đảo, đáy mắt lặng lẽ lướt qua một đạo lanh mang. Công chúa, hôm nay mặc bộ này lễ phục như thế nào? Lúc này, Xuân Đào ôm một món tế tự cầu phúc xuyên trang trọng lễ phục để cho Tư Nam Quân An chọn lựa. Tư Nam Quân An nhìn một cái, khẽ to mày, bản cung hôm nay lại không cần đi theo, loại này hoa lệ váy áo liền miễn đi. Tìm một món đơn giản váy trắng là được, tin tưởng chỉ cần bản cung tâm thành, cho dù một mạc nhất quần áo cũng có thể đánh động trời cao cha hoàng hạnh phúc. Xuân Đào nghe vậy nhíu mày một cái, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, đi vòng vèo trở về chuẩn bị lần nữa vì Tư Nam Quân An chọn lựa một món váy trắng. Vừa bạn bắt gặp từ căn phòng đi ra nhỏ Thúy, trên tay nàng còn ôm một cái to lớn thùng gỗ. Bên trong chất đầy quần áo. Xuân Đào cao mày hỏi, lúc này ngươi không đi công chúa bên người hầu hạ. Tới nơi này làm gì? Xuân Đào tỷ. Nhỏ Thúy vội vàng thăm hỏi một tiếng, lúc này mới trả lời, là công chúa phân phó nô tỷ, để cho nô tỷ sáng nay đem những này quần áo đưa đi hoàn y lìa cùng. Xuân Đào nghe vậy tùy ý lật xem một lượt. Phát hiện những thứ này quần áo cũng xác thực cần đưa đi giặt ủi. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Nhỏ Thúy gật đầu một cái, liền chuẩn bị rời đi, nhưng mới vừa đi ra không có mấy bước, liền bị Xuân Đào cấp gọi lại, thôi, ngươi trước tiên đem vật cấp nơi này đi, đi trước phục vụ công chúa thay quần áo. Chờ hết bận lại đi hoàn y lìa cùng. Hôm nay thế nhưng là nương nương vì bệ hạ cầu phúc lễ lớn, nàng không chỉ có muốn an bài Tư Nam Quân An tịnh thất cầu phúc công việc, còn phải nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, thật có chút phân thân pháp thuật. Bây giờ nàng có thể tín nhiệm cũng liền những thứ này nàng tự mình chọn lựa cung nữ. Tuy nói nhỏ Thúy bây giờ cùng Tư Nam Quân An đi đến gần chút, nhưng cái này cũng không tính là gì chuyện xấu. Là nhỏ Thúy trong mắt vui mừng. Quả nhiên nàng đoán không lầm, Xuân Đào nhất định sẽ gọi lại nàng, để cho nàng đi phục vụ công chúa thay quần áo. Kỳ thực cũng là để cho nàng giám thị công chúa cùng Tiểu Nguyệt. Bất quá bởi vì nàng túi đầu thấp xuống, cho nên Xuân Đào cũng không phát hiện nàng đáy mắt khác thường. Đưa mắt nhìn nhỏ Thúy bước vào Chiêu Hòa Điện, Xuân Đào mới tiếp tục đi về phía thiền điện, ở đông đảo trang phục trong, lựa chọn kia phía trên nhất, cũng là phù hợp nhất Tư Nam Quân An yêu cầu làm bậy. Tế tự cầu phúc cần trai giới tỏ vẻ thành ý cho nên thay quần áo xong sau, Tư Nam Quân An cũng không truyền lệnh, mà là đi thẳng tới trong tinh thất. Ở Xuân Đào ánh mắt tỏ ý hạ, Tiểu Nguyệt thức thời lui ra ngoài, chỉ chứa nàng cùng nhỏ Thúy hai người ở bên trong. Nàng vốn là nghĩ dựa theo chỉ ý chỉ có một mình nàng phục vụ tả hữu, nhưng cân nhắc đến như vậy giám thị ý vị quá mức rõ ràng một ít, liền lưu lại cùng Tư Nam Quân An quan hệ tạm được nhỏ Thúy cùng nhau. Ở Xuân Đào không thấy được góc độ, Tư Nam Quân An nhanh chóng cùng nhỏ Thúy trao đổi một cái ánh mắt, người sau lúc này hiểu ý Xuân Đào tỷ, nhỏ giọng kêu một câu Xuân Đào. Chương 597, ngươi không phải công chúa chương 597, ngươi không phải công chúa chuyện gì? đang ở Xuân Đào cao mày nhìn sát na, nguyên bản đưa lưng về phía nàng Tư Nam Quân An, bất động thanh sắc đem đan dược nuốt vào, đồng thời đem Tiểu Nguyệt giao cho thuốc bột của nàng nhanh chóng vẩy hướng lư hương. Bột thuốc vô sắc vô vị, bám vào ở đàn hương trên, theo đàn hương thiêu đốt nhanh chóng tràn ngập ở trong tinh thất. Giữa bất chi bất giác bị Xuân Đào hút vào trong cơ thể. Nàng vẻ mặt bất giác xuất hiện một tia đờ đẫn, vốn có chút ánh mắt sắc bén cũng đắp lên một tầng mê mang. Thành. Thời khắc chú ý nàng biểu hiện Tư Nam Quân An, đáy lòng đột nhiên hiện ra lao một cái kích động. Nhưng nàng rất nhanh liền ép xuống. Bây giờ vừa mới bắt đầu, dược lực còn không rõ ràng, cần đợi thêm một hồi, chờ dược hiệu hoàn toàn phát huy được tác dụng, chính là nàng hành động thời cơ tốt nhất. Lấy được Tư Nam Quân An ánh mắt tỏ ý, nhỏ Thúy Ôn Nu nói, "Xuân Đào tỷ, ngươi mới vừa rồi không phải nói để cho ta hầu hạ xong công chúa thay quần áo, đi liền bận rộn chuyện của mình sao? Công chúa để cho ta đưa quần áo, còn không có đưa đi hoán ý liễu cục đâu." Xuân Đào bản năng nhíu mày, không chút nghĩ ngợi địa sẽ phải lên tiếng bắt bỏ, cũng không biết vì sao, trong lòng nàng cũng là đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm. Bản thân giống như xác thực đã đáp ứng chuyện này. Cũng chính là cái ý nghĩ này mới để cho nàng lời đến khỏe miệng thế nào cũng không nói ra miệng. "Xuân Đào tỷ, đây chính là công chúa chính miệng phân phó chuyện của ta, nếu như không làm được, công chúa nhất định sẽ trách phạt ta." Nhỏ Thúy mở miệng lần nữa, Xuân Đào trong mắt mê mang không khỏi càng nhiều. "Đích xác, công chúa thế nhưng là chủ tử. Bọn họ những thứ này nô tỳ nếu là không làm được chủ tử giao phó nhiệm vụ, nhất định sẽ nhận được trọng phạt. Hơn nữa, công chúa mấy ngày nay biểu hiện Xuân Đào tỷ cũng nhìn ở trong mắt, mỗi ngày trừ đọc sách chính là tĩnh tâm cầu phúc, sẽ không có chuyện gì phát sinh." Xuân Đào tiềm thức gật đầu, trong mắt mê mang gần như phủ đầy đáy mắt. Công chúa gần chút ngày giờ biểu hiện cũng cực kỳ nghe lời thuận theo, không thể nào xảy ra chuyện gì. Huống chi còn có Xuân Đào tỷ theo hầu tả hữu, ở Xuân Đào tỷ dưới mí mắt, công chúa chẳng lẽ còn có thể chống rông chạy trốn không được? Nhỏ Thúy thanh âm tràn đầy dẫn dắt cùng đầu độc. "Đúng nha." Xuân Đào tự lẩm bẩm, thanh âm có chút phiêu hốt, "Có ta nhìn, công chúa làm sao có thể ở dưới mí mắt ta chạy trốn?" Nàng cảm giác mình suy nghĩ giống như là đắp lên một tấm lụa mỏng, phản ứng cũng trở nên chậm lụt. Nói lời nói này bị, dưới nàng ý thức nhìn về phía gấm trên nệm Tư Nam Quân An, phát hiện đối phương đang ổn ổn đương đương ngồi quỳ chân ở nơi nào, một bộ thành kính cầu nguyện bộ dáng. Nàng cơ cơ đầu, cố gắng để cho bản thân đầu góc tỉnh táo một ít, nhưng tầng kia sa mỏng không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng thêm mơ hồ. Nhỏ Thúy cũng không nói thêm gì nữa. Bên trong tĩnh thất đột nhiên liền yên tĩnh lại. Thời gian một hơi thở địa trôi qua. Lư đồng khói xanh lượn lờ, tia sen lẫn thuốc đàn hương vô thanh vô tức ăn mòn Xuân Đào tâm thần. Nàng hùng mạnh tinh thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tư Nam Quân An tĩnh tâm ngồi quỳ chân bóng lưng. Nhưng dần dần, nàng mí mắt bắt đầu phát triển, đầu từng điểm rủ xuống đi, trong mắt đều là mê mang. Tư Nam Quân An khỏe mắt liếc qua một mực quan sát Xuân Đào biểu hiện, cho đến nàng đây là bị thuốc hoàn toàn ăn mòn biểu hiện. Nàng chậm rãi từ gấm trên nệm đứng lên, chậm lại bước chân đi tới Xuân Đào trước người, bắt trước Nhỏ Thúy giọng điệu nói, "Xuân Đào tỷ, nếu nơi này có ngươi xem, vậy ta trước hết đi làm việc." Nhỏ Thúy trên mặt viết đầy khẩn trương, không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào Xuân Đào. Nàng biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, kế hoạch còn có thể hay không tiến hành tiếp, mấu chốt liền nhìn này nhất cử. Xuân Đào dáng chống đỡ nhìn về phía Tư Nam Quân An, "Công chúa?" "Không, ngươi không phải công chúa." "Không đúng, ngươi là công chúa." "Xuân Đào tỷ, nô tỷ cái này ti tiện thân thể, làm sao lại là công chúa đâu?" "Nô tỷ là Nhỏ Thúy a." Tư Nam Quân An trên mặt không chút nào lộ vẻ hốt hoảng, nàng cấp Nhỏ Thúy sử một cái ánh mắt, người sau lúc này hiểu ý ở bản thân trên y phục kéo mấy cái, vốn là một món bình bình cung nữ ăn mặc, nhất thời liền biến thành cùng Tư Nam Quân An hôm nay giống nhau như lúc làm ấy. Tư Nam Quân An cũng giống vậy ở váy trắng bên trên kéo mấy cái, chớp mắt một cái liền biến thành Nhỏ Thúy hôm nay ăn mặc cung nữ phục. Xuân Đào trong tầm mắt, Nhỏ Thúy bóng dáng dần dần cùng Tư Nam Quân An trọng điểm. "Đối, ngươi tiện nhân kia làm sao lại là công chúa, ngươi chính là Nhỏ Thúy." "Không sai, nô tỳ chính là Nhỏ Thúy, công chúa vẫn còn ở bên kia cung kính tâm cầu phúc đâu." Tư Nam Quân An chỉ gấm trên nệm Nhỏ Thúy. Nhỏ Thúy thân hình vốn là cùng Tư Nam Quân An có mấy phần giống nhau, ở Tư Nam Quân An cố ý dưới sự dẫn đường, bóng lưng của nàng dần dần cùng Nhỏ Thúy trọng điệp. Ở Xuân Đào tầm mắt bên trong, kia quỷ gối gấm trên nệm chỉ có công chúa. "Xác thực, công chúa chính ở chỗ này." Xuân Đào chăm chú gật đầu. "Kia Xuân Đào tỷ, nô tỳ trước hết đi xuống nội, công chúa quần áo vẫn chờ ta đưa đi hoàn ý để cục đâu." Tư Nam Quân An dùng Nhỏ Thúy giọng điệu nói, "Nơi này có Xuân Đào tỷ một người liền đủ. Đi đi." Xuân Đào khẽ gật đầu. "Thành công." Tư Nam Quân An nghe vậy, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh quang. Nàng cùng Nhỏ Thúy trao đổi một cái ánh mắt, nhanh chóng rời đi tinh thất. Cái này đặc chế đàn hương chỉ có thể thiêu đốt một canh giờ, mới vừa đã làm trễ lại không ít thời gian, để lại cho thời gian của nàng cũng không nhiều. Tư Nam Quân An mới từ tinh thất đi ra, Tiểu Nguyệt liền bước nhanh tiến lên đón, đem một loại dùng đặc thù thuốc hỗn hợp chế thành dược cao đưa cho Tư Nam Quân An. Tư Nam Quân An không chần chờ chút nào, kết quả dược cao liền nhanh chóng ở trên mặt sờ lên. Nguyên bản kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, ở dược cao dưới tác dụng nhanh chóng bao phủ đứng lên, da thịt trắng nõn cũng dần dần biến thành đen. Ở Tư Nam Quân An sức dược cao thời điểm, Tiểu Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng đem Tư Nam Quân An búi tóc thay đổi vì cung nữ thường dùng dạng thức. Làm xong hết thảy, bây giờ Tư Nam Quân An cùng bình thường cung nữ không có gì khác nhau. "Công chúa, nhất thiết phải cẩn thận a." Tiểu Nguyệt trên mặt viết đầy lo âu, không yên tâm dặn dò. Tư Nam Quân An đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt, chợt bước nhanh đi về phía thiền điện, bưng lên Nhỏ Thúy lưu lại chậu gỗ ngay sau đó hướng Hoán Ý cục đi tới. Mấy ngày thời gian nàng đã sớm đem lộ tuyến nhớ thuộc lầu đầu, nàng lấy thời gian ngắn nhất đi tới Hoán Ý cục. Nàng bóng dáng vừa mới xuất hiện, một tên thái giám liền cùng nàng sượt qua người. "Công chúa, mời cân nô tỳ tới." Đồng thời, một đạo chỉ có hai người có thể nghe truyền vào trong tai nàng. Tư Nam Quân An đấy mắt hơi lấp lóe, bất động thanh sắc cân thái giám kia đi về phía Hoán Y cục góc bên trong. Ở nơi nào, sớm có một kẻ cùng Tư Nam Quân An thân hình không khác, quần áo đuôi tóc cũng không khác biệt, mặt mũi cùng nhỏ thúy có 8 phần tương tự cung nữ chờ ở nơi nào. Công chúa, những thứ này quần áo giao cho nô tỳ, lại tới nửa khắc đồng hồ chính là bệ hạ lau người thời khắc, đến lúc đó sẽ có cung nữ mang công chúa tiến vào trong điện dưỡng tâm. Bất quá lau người lúc, sẽ có nương nương bên người vương tổng quản tự mình đốc thúc, như thế nào tránh qua đối phương giám thị, cũng chỉ có thể do công chúa tự mình nghĩ biện pháp. Kia cung nữ nhanh chóng cùng Tư Nam Quân An giao phó một phen chi tiết, tiếp theo nhận lấy trong tay nàng chậu gỗ đi tới giặt ủi quần áo địa phương, tiếp theo nhỏ thúy danh tiếng cùng không ít quen biết người chào hỏi. Công chúa, thời gian cấp bách, mời theo nô tỳ tới trước. Tư Nam Quân An nhìn một cái, liền ở thái giám thúc giục hạ, bước nhanh hướng dưỡng tâm điện đi tới. Chương 598, thiếu chút nữa đã quên rồi chương 598, thiếu chút nữa đã quên rồi ngoài dưỡng tâm điện. Cùng trên đường, đứng lại. Một nhóm thái giám cung nữ mới vừa bước vào dưỡng tâm điện phạm vi, liền bị một đội cấm quân cấp ngăn lại. Đầu lĩnh kia thái giám thấy vậy đã sớm không có gì lạ, lấy ra trước đó chuẩn bị xong lệnh bài giao cho đầu lĩnh kia người. Tướng quân, nhà ta là phụ mệnh đến cho bệ hạ lau người. Đầu lĩnh kia cấm quân nghe vậy, ánh mắt sắc bén từ thái giám kia cùng với phía sau hắn cung nữ trên người quét qua, tiếp theo cẩn thận so sánh ở trong tay lệnh bài, lúc này mới giơ lên tay. Cho đi. Đa tạ tướng quân. Thái giám nhận lấy đối phương đưa trở lại lệnh bài, trên mặt đống riêng có giả cười nói tiếng cảm ơn, lúc này mới mang theo sau lưng cung nữ tiếp tục hướng dưỡng tâm điện đi tới. Giống vậy kiểm tra, trong nghề tới dưỡng tâm điện chính điện đá hán bạch ngọc dưới bậc thang thời điểm, lại trải qua một lần. Mấy người mới lấy cho đi. Vào đi thôi, động tác mau mau, không đáng kinh ngạc nhớ bệ hạ. Kia cầm đầu ngự trước thị vệ đeo đao, tiện tay đem lệnh bài ném trả lại cho dẫn đầu thái giám, chậm nhường ra thân thể. Kẹt kẹt. Theo cửa gỗ chuyển động tiếng vang truyền ra, đoàn người cuối cùng bước vào dưỡng tâm điện trước. Vẫn ẩn nút trong đám người Tư Nam Quân An, nhìn trước mắt gần trong gang tấc giường rộng, trong lòng khó nén kích động. Nhưng nàng cũng hiểu, càng là đến loại thời điểm này, càng là không thể buông lỏng cảnh giác, vội vàng hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho bản thân tỉnh táo lại. Vương tổng quản, nô tỳ dẫn người đến cho bệ hạ lau người. Đầu lĩnh kia thái giám để cho Tư Nam Quân An đám người đợi ở cửa, mình thì là bước vào nửa bước, nhẹ giọng kêu một câu. Theo thanh âm hắn rơi xuống, một đạo cung điện trong góc chuyển ra. Cách rất gần, Tư Nam Quân An mới nhìn rõ đối phương. Đó là một vị diện bạch không cần, ánh mắt sắc bén như ưng lão thái giám. Chính là Liễu Mộc Chi bên người tổng quản thái giám, Vương tổng quản. Vương tổng quản ánh mắt như điện, tầm mắt tại cửa ra vào yên lặng chờ đợi cung nữ trên người quét qua, ngay sau đó rơi vào đầu lĩnh kia thái giám trên người, thanh âm lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Quy củ đều biết đi. Tay chân lênh lẹ, động tác kiếm ái, không nên nhìn đừng xem, không nên đụng đừng đụng, nếu ai dám ở nhà ta dưới mí mắt giả thần giả quỷ, đã quấy rầy thành giá. Vậy nhưng đừng oán nhà ta không nể tình. Nô tỳ nhớ kỹ Vương tổng quản dạy bảo. Dẫn đầu thái giám liền đội vàng không người ứng thừa, ngoài điện Tư Nam Quân An mấy người cũng đội vàng phúc thân hành lễ. Vào đi. Vương tổng quản khẽ gật đầu, né người nhường đường ra, thế nhưng đôi mắt cũng là gắt gao đóng ở nối đuôi mà vào cung nữ trên người. Tư Nam Quân An bộ dạng phục tùng túi đầu, đi theo đội ngũ chót hết, nội tâm không ngừng được nhảy loạn. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được Vương tổng quản tầm mắt trên người mình quét qua, cặp mắt kia dường như muốn đưa nàng nhìn cái rõ ràng. Nàng liều mạng đè xuống khẩn trương trong lòng, khóe mắt liếc qua tử tế quan sát trước mặt cung nữ mọi cử động, thân thể bắt chước động tác của đối phương, như sợ lộ ra dù là chút xíu sơ hở. Cũng may cuối cùng thuận lợi tiến vào trong điện dưỡng tâm. Những cung nữ này hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, vừa tiến vào đến trong cung điện, liền tứ tán ra, có đi chuẩn bị nước nóng cùng thuốc thang, có đi lấy sạch sẽ quần áo cùng khăn lụa. Ai vào việc ấy, ngay ngắn trật tự. Tư Nam Quân An thay thế cung nữ, là phụ trách kết thúc công tác, muốn ở tất cả người về sau hành động. Bất quá cái này cũng đúng lúc cấp nàng quan sát cơ hội, đồng thời tránh khỏi lúng túng. Nàng tầm mắt thật nhanh quét qua giường rộng. Kia ngày xưa quân lâm thiên hạ, uy áp tứ hải đại diên hoàng đế, bây giờ liền lặng lặng nằm song xoài trên giường rộng, mặt mũi khô cằn, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có lồng ngực kia không đáng kể phập phồng, chứng thật hắn bây giờ còn sống. Nhìn bộ dáng như thế phụ hoàng, Tư Nam Quân An trong lòng không khỏi hiện ra lau một cái chua xót, khóe mắt mơ hồ dâng lên một tia nước mắt. Nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải là đau buồn thời điểm, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khắc thường tâm tình. Nàng tầm mắt rơi vào hoàng đế dưới người ngự trên gối. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kia hổ phù bây giờ nên liền lặng lặng địa nằm ở nơi đó. Mà nàng bây giờ duy nhất phải suy tính chính là chờ một hồi thế nào ở Vương tổng quản dưới mí mắt, bắt được viên kia hổ phù cũng đem giả hổ phù đặt ở chỗ đó. Ngay vào lúc này, một đám cung nữ chuẩn bị kỹ càng. Hai tên tuổi hơi lớn ma ma tiến lên, bắt đầu vì hoàng đế lau người. Bọn họ động tác êm ái lại thuần thục, đầu tiên là dùng nước trong đem hoàng đế toàn thân cũng lau một lần, tiếp theo lại dùng đặc chế nước thuốc thanh tẩy thân thể. Như vậy lau hai lần, bảo đảm không có bỏ sót bất kỳ chi tiết, lúc này mới dùng nước trong tẩy đi hoàng đế trên người lưu lại nước thuốc. Tiếp theo lại có bốn tên cung nữ đi lên trước, đem hoàng đế tứ chi ôm vào trong ngực, lấy thủ pháp đặc biệt, tinh chuẩn vò đè xuống đặc biệt huyệt vị. Đây là vì phòng ngừa hoàng đế nằm trên giường thời gian quá lâu, xuất hiện khí huyết ứ tắc, kinh mạch dịu lại liệt tí chứng bệnh. Như vậy xoa bóp đấm bóp cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng một khắc đồng hồ liền hoàn toàn kết thúc. Theo mấy tên đấm bóp cung nữ lui ra, Tư Nam Quân An đấy mắt tinh mang lấp lóe, nàng biết nên trên nàng trận. Cùng nàng cùng nhau sửa sang lại giường rồng còn có ngoài ra ba tên cung nữ. Bốn người phân công rõ ràng, hai người phụ trách thay đổi chăn gấm, một người phụ trách thay đổi vỏ gối. Mà Tư Nam Quân An thì bảo đảm giường rồng bằng phẳng, gỡ bình mấy người động tác đưa tới đệm giường nếp nhăn. Đây không thể nghi ngờ là nhất đến gần hộ phủ, cũng là thuận tiện nhất nàng hành động nhiệm vụ. Nàng hít sâu một hơi, bước chân trầm ổn đi hướng giường rồng. Từ đầu chí cuối, Vương tổng quản ánh mắt tựa như ảnh tùy hình vậy, chưa bao giờ rời đi mấy người. Tư Nam Quân An đi tới giường rồng trước, đứng ở giường rồng một bên, chờ đợi mấy tên cung nữ động tác. Nàng tim đập như sấm, gần như muốn từ cổ họng nhảy ra, nhưng trên mặt lại trầm tĩnh như nước, thậm chí cố ý chậm lại hô hấp. Ngay vào lúc này, kia phụ trách thay đổi vỏ gối cung nữ thay thế xong, không người lui về phía sau, mà phụ trách chăn gấm hai tên cung nữ, cúi người êm ái mà thuần thục nhấc lên chăn gấm một góc. Động tác của hai người vừa đúng che lại Vương tổng quản tầm mắt. Ngay tại lúc này, Tư Nam Quân An bén nhạy bắt lại cái này thoáng qua liền mất thời cơ, mượn gỡ bình đệm giường động tác, lợi dụng thân thể cùng cánh tay tài tình ngăn trở hai tên cung nữ tầm mắt. Tay nàng chỉ thăm dò vào ngự dưới gối phương. Chỗ đầu ngón tay lạnh buốt cứng rắn xúc cảm, để cho nàng thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run lên, nàng nhanh chóng lợi dụng một mực dấu ở ống tay áo giả hổ phù, không kém chút nào địa thay thế đi thật hổ phù. Toàn bộ quá trình, vẹn vẹn chỉ kéo dài một hơi thở, tựa như diễn luyện 1.100 lần bình thường, vô cùng lưu loát và thuận lợi. Đem hổ phù nấp trong tay áo, nàng động tác nhanh nhẹn thuần thục gỡ bình lòng trên giường nếp nhăn, sau đó giống như những người khác bình thường đẩy hướng một bên. Vương tổng quản sắc bén tầm mắt thủy chung ở trên người mấy người dò tìm, thấy mấy người không có chút nào khác thường, quá trình bên trong cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường, tầm mắt mới chậm rãi từ những cung nữ này trên người rời đi. Đi xuống đi. Hắn khoát tay một cái. Tư Nam Quân An túi thấp xuống trong mắt, cảm thụ trong tay áo hổ phù chuyển tới lạnh băng xúc cảm, tâm tư không khỏi dâng lên lau một cái kích động. Nàng làm được. Nhưng nàng kích động cũng bèn bèn chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, bắt được hổ phù chẳng qua là thứ nhất bước, bình yên mang về mới là thắng lợi cuối cùng. Là, Vương tổng quản, kia nô tỳ trước hết dẫn các nàng cáo lui. Dẫn đầu thái giám đáp một tiếng, vừa mới chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Vương tổng quản thanh âm đột nhiên vang lên, nhìn nhà ta trí nhớ này, thiếu chút nữa liền quên nương nương phân phó. Nương nương nói, kể từ hôm nay, bất kể ai rời đi cái này dưỡng tâm điện, đều phải trải qua lục soát người mới có thể. Trong Tư Nam Quân An tâm đột nhiên trầm xuống. Chương 599, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra chương 599, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đầu lĩnh kia thái giám nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên lao một cái hốt hoảng. Tiềm thức hướng Tư Nam Quân An nhìn một cái. Hắn chính là nhị hoàng tử an bài phối hợp Tư Nam Quân An hành động nội ứng. Chẳng qua là hắn thế nào cũng không nghĩ ra, rốt cuộc lại nhiều một đạo lục soát người mắt xích. Tư Nam Quân An trải qua ban sơ nhất hốt hoảng sau, rất nhanh liền lần nữa bình tĩnh lại. Nàng biết ngay mẫu hậu không thể nào cứ như vậy rời đi hoàng cung, cái gì cũng không làm. Cho nên, nàng đã sớm chuẩn bị. Đưa cho đối phương một cái an tâm ánh mắt, Tư Nam Quân An đứng yên ở trong đám người. Đầu lĩnh kia thái giám thấy vậy, chỉ đành cương ép đè xuống khẩn trương trong lòng. Vương tổng quản tầm mắt quét qua mấy người, nhẹ nhàng phất phất tay, dẫn bọn họ đi xuống. Tiếng nói vừa dứt, liền có mấy tên thái giám cùng ma ma từ trong góc đi ra, chuẩn bị đem mấy người mang đi thiền điện kiểm tra. Khục khục. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận không đáng kể tiếng ho khan đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Toàn bộ dưỡng tâm điện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Gần như cũng trong lúc đó, tầm mắt mọi người cũng tiềm thức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ở vào chính giữa đại điện giường rồng, Tư Nam Quân An đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh mang. Lần trước phụ hoàng cũng là như thế này đột nhiên có động tĩnh, chỉ bất quá trải qua mấy vị kia thái y trị liệu sau, cũng không cái gì hiệu quả rõ ràng. Vốn là đi qua mấy ngày này, nàng đều muốn cho là lần trước là ảo giác, không muốn lần này phụ hoàng lại có phản ứng. Cũng còn nỡ ra làm gì, nhanh đi truyền thái y a. Vương tổng quản trước tiên hoàn hồn, cũng không để ý bên trên cấp Tư Nam Quân An đám người lục soát người, một trái tim toàn hệ ở hoàng đế trên người. Nếu là hoàng đế có mệnh hệ nào, hắn chính là có 10 đầu cũng không đủ chém. Là nô tỳ cái này đi. Một đám thái giám cung nữ lúc này mới thức tỉnh, có mấy cái giật mình tiểu thái giám liền lăn một vòng điệu bước nhanh lao ra dưỡng tâm điện, phân biệt hướng trực phòng cùng thái y viện phương hướng chạy lồng lên. Trong điện trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Vương tổng quản cũng không đoái hoài tới những thứ này, trực tiếp đụng ngã giường rồng cạnh, cẩn thận hầu hạ. Những cung nữ kia thái giám trố mắt nhìn nhau, đứng ở tại chỗ không biết làm sao, lục soát người chuyện cũng đã sớm quên đến ngoài 9 tầng mây. Tư Nam Quân An vội vàng cấp đầu lĩnh kia thái giám đưa cái ánh mắt. Lúc này không đi, còn chờ khi nào? Dẫn đầu thái giám lập tức hiểu ý, có thể ở trong cung đợi lâu như vậy, lại hôn cho tới bây giờ mức, liền không có một cái đơn giản. Hắn cố tự chấn định, hướng về phía Vương tổng quản cúi người hành lễ, "Vương tổng quản, bệ hạ long thể quan trọng hơn, các nô tỳ lần nữa sợ lỡ chuyện lớn, không bằng trước hết hành lui ra." Vương tổng quản đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén quét về phía đầu lĩnh kia thái giám mấy người, cùng với những thứ kia không biết làm sao cung nữ thái giám. "Bệ hạ bây giờ tình huống không rõ, xác thực không thích hợp có quá nhiều những người không có nhiệm vụ ở lại chỗ này. Quản tốt miệng mình, chuyện hôm nay ai cũng không cho đối ngoại nhắc tới." Vương tổng quản yên tâm, các nô tỳ cái gì cũng không biết. Biết hắn chỉ chính là không có tuân theo ý chỉ đối mấy người lục soát người chuyện, dẫn đầu thái giám vội vàng bảo đảm nói. Vương tổng quản nghe vậy vẻ mặt hơi chậm, không nhịn được đối mấy người phất phất tay, đều lui ra đi. Là mấy người như được đại xá, liền vội vàng không người hành lễ, tiếp theo đều đâu vào đấy thối lui ra khỏi dưỡng tâm điện. Mấy người mới vừa rời đi không lâu, trực thái y liền ở thái giám dẫn hạ, vội vàng vàng chạy tới. Vừa nhìn thấy đối phương, Vương tổng quản liền gấp giọng chào hỏi, "Tôn thái y đi." "Nhanh." Cấp bệ hạ nhìn một chút, nói, liền nhường ra thân thể. Tôn thái y không chút nào nói nhảm, bước nhanh đi tới giường rồng trước, nắm lên hoàng đế thủ đoạn liền xem bệnh lên mạch tới. Thần sắc hắn nghiêm trọng, mặt mày rủ xuống. Vương tổng quản ở trên mặt hắn không thấy được bất kỳ tin tức hữu dụng, nhưng cũng không dám mở miệng thúc giục, chỉ có thể ở một bên lo lắng xung. Cũng tại lúc này, thái y viện thái y chạy tới. Thấy Tôn thái y động tác, một đám thái y không hẹn mà cùng chậm lại bước chân. cái này nếu là làm trễ nải cấp bệ hạ xem bệnh, cả nhà cũng chỉ có thể ở dưới cựu tuyển đoàn biên. Hồi lâu, Tôn Thái Y thu tay về, không đợi Vương tổng quản hỏi thăm, liền đưa mắt nhìn sang còn lại Thái Y đi, chư vị đồng liêu, xin mời. Nghe vậy, Vương tổng quản cũng chỉ có thể đem lời đến khỏe miệng nuốt trở về. Hắn biết đây là trong cung quy củ, chỉ có trình diện toàn bộ Thái Y đi, còn có mấy vị viện khiến cùng viện sử hội trần kết thúc, mới có thể hạ định kết luận. Đang ở Thái Y viện hội trần thời điểm, Tư Nam quân an đã trở lại hoán y diệp cục. Nàng nhận lấy cung nữ bưng tới chậu gỗ, làm bộ như mới vừa giặt ủi kết thúc dáng vẻ, dọc theo đường cũ trở về Chiêu Hòa điện. Chiêu Hòa điện. Từ nhỏ Thúy giả trang Tư Nam quân an lúc này đang quỳ gối gấm trên nệm, dốc lòng cầu nguyện. Bất quá, nàng cũng không phải đang vì hoàng đế cầu phúc, mà là tại vì Tư Nam quân an khẩn cầu bình an, mong ước nàng hành động thuận lợi. Nhưng đột nhiên, nàng ánh mắt đột nhiên mở ra, khóe mắt liếc qua đột nhiên liếc nhìn cách đó không xa Xuân Đảo. Ngay tại vừa rồi, nguyên bản còn buồn ngủ Xuân Đảo, thân thể đột nhiên di động một cái, và áo ma sát phát ra tuôn rơi tiếng vang. Chú ý tới Xuân Đảo vậy, nhỏ Thúy đáy lòng đột nhiên trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lư Hương. Lúc này mới phát hiện kia đặc chế đàn hương chẳng biết lúc nào đã chỉ còn lại có một cái phần đôi. Xem ra, tựa như lúc nào cũng sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Nàng ánh mắt lo lắng nhìn về tĩnh thất ngoài, trong lòng âm thầm sốt ruột. Dựa theo công chúa nói, chỉ cần cái này đàn hương thiêu đốt hầu như không còn, không bao lâu công phu, Xuân Đảo sẽ gặp hoàn toàn tỉnh lại. Đến lúc đó, liền xem như nàng không có phát hiện bản thân giả trang công chúa, sợ là cũng không có cơ hội đổi về thân phận. Quay đầu lại, hay là sẽ bị phát hiện. Nhỏ Thúy vô cùng lo lắng và phần, giống như bị đặt ở trên lửa quay nướng. Nàng tầm mắt ở Xuân Đảo cùng Lư Hương bên trên qua lại di động, theo thơm môi càng lúc càng ngắn, thiêu đốt quang mang càng ngày càng yếu, Xuân Đảo dấu hiệu thức tỉnh cũng càng ngày càng sáng rõ. Không còn kịp rồi sao? Nhỏ Thúy trong mày, phút quyết định cuối cùng, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Xuân Đảo, suy tư làm như thế nào mới có thể bảo vệ công chúa không bị phát hiện. Rắc rắc. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tinh thất cổng chợt bị người nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở. Nhỏ Thúy tiềm thức quay đầu nhìn thấy Tư Nam quân an mặt mũi quen thuộc sau, trong nàng tâm đột nhiên buông lòng một cái. Công chúa. Nàng nhẹ giọng kêu một câu, vừa chỉ một bên Lư Hương. Tư Nam quân an lúc này hiểu ý, không nói lời nào, chỉ là một cái ánh mắt, liền hiểu mỗi người dụng ý. Tư Nam quân an bước nhanh hướng Nhỏ Thúy đi tới, đồng thời ở bản thân váy áo bên trên lôi kéo mấy cái. Nguyên bản ăn mặc cung nữ trang phục, nhất thời liền biến thành trước khi rời đi váy trắng. Nhỏ Thúy cũng nhanh chóng đứng dậy, ở bản thân váy áo bên trên đông đưa, kia nguyên bản cùng Tư Nam quân an không hai váy trắng, trong chớp mắt thuận tiện thành thống nhất cung nữ phục sức. Hai người giao thoa sát na, Tư Nam quân an đem giấu ở tay ống tay áo hổ phù nhét vào Nhỏ Thúy trong ngực. Cảm thụ đầu ngón tay, kia vẫn mang theo công chúa nhiệt độ hổ phù, Nhỏ Thúy cứ việc nói cái gì cũng không nói, nhưng kia ánh mắt kiên định nhưng lại cái gì đều nói. Ở Xuân Đảo thức tỉnh trước một giây, Nhỏ Thúy lặng yên không một tiếng động rời đi tinh thất, Tư Nam quân an cũng lần nữa trở lại gấm trên nệm. Hết thảy, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chương 600, ngươi nên hiểu làm gì chương 600, ngươi nên hiểu làm gì ừm. Xuân Đảo chậm rãi tỉnh lại, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp mơ hồ rên rỉ, nhưng rất nhanh nàng liền nhận ra được không đúng. Bản thân mới vừa tựa hồ ngủ một giấc, trong đầu vừa mọc lên cái ý niệm này, mồ hôi lạnh bám một cái thấm ướt toàn thân. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng nhìn về phía trong tĩnh thất hương. Chỉ thấy Tư Nam quân an vẫn ngồi quỳ chân ở gấm trên nệm, cử chỉ thành kính vì hoàng đế cầu phúc, trong nàng tâm nhất thời thở dài một hơi. Giống vậy thở phào nhẹ nhõm còn có Tư Nam quân an, nàng nhìn như là đang vì hoàng đế cầu phúc, kỳ thực khỏe mắt liếc qua trước giờ liền không có rời đi Xuân Đảo. Kia hỗn hợp thuốc đặc chế đàn hương, tuy có mê hoặc lòng người trí tác dụng, nhưng cũng không có thể ảnh hưởng đối phương trí nhớ. Xuân Đảo ném cất giữ trước khi hôn mê trí nhớ, bất quá lại bởi vì ảnh hưởng của dự vật, từ đó hoài nghi kia hết thảy bất quá là nàng trong mộng chuyện đã xảy ra. Quả nhiên, Xuân Đảo rất nhanh liền nhíu mày, nàng mơ hồ nhớ trong mộng thời điểm, Nhỏ Thúy làm cái gì đại bất kính chuyện, nhưng một giờ nữa khắc lại có chút không nhớ nổi. Xuân Đảo, đây là, Tư Nam quân an cũng nhận ra được sự khác thường của nàng, vừa đúng kêu một tiếng. Công chúa. Xuân Đảo đội vàng đáp một tiếng, chợt xua tan trong lòng những thứ kia tạp niệm, tả hữu bất quá là giấc mộng mà thôi, có cái gì tốt lo lắng. Nàng bước nhanh đi tới Tư Nam quân an bên người, thấp giọng hỏi, công chúa có dặn dò gì? Đàn hương cháy hết, hôm nay cầu phúc cũng không khác mấy nên kết thúc. Tư Nam quân an tầm mắt quét qua Lư Hương. Xuân Đào nghe vậy cũng nhìn một cái, lúc này mới phát hiện kia đàn hương cũng không biết khi nào dập tắt. Loại này tinh thất sử dụng đàn hương đều là đặc chế, bình thường đều có thể thiêu đốt một canh giờ thời gian. Bản thân vậy mà ngủ lâu như vậy sao? Chỉ sợ cũng là bởi vì hai ngày này quá mệt mỏi. Xuân Đào không chút nghi ngờ, loại này đàn hương vốn là có tĩnh tâm lương thần hiệu quả, cộng thêm hai ngày này nàng vì cầu phúc một chuyện vốn cũng không có nghỉ ngơi tốt. Ở tinh thất hoàn cảnh yên bình như thế này, sẽ không cẩn thận ngủ cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Cũng may là ở công chúa cầu phúc thời điểm, cộng thêm nàng thức tỉnh kịp thời, cũng không gây ra cái gì không may. Là Xuân Đào đội vàng đáp một tiếng, chợt chào hỏi Nhỏ Thúy tới dịu Tư Nam quân an. Nhưng nàng kêu nửa ngày cũng không thấy đáp lại, chân mày nhất thời liền nhíu lại. Cái này con bé chết dẫm nên sẽ không cũng ngủ thiếp đi đi. Ngủ vậy thì thôi, công chúa đều nói cầu phúc kết thúc, cũng không thấy cô nàng này tỉnh táo, là ngứa ra đi. Dưới nàng ý thức nhìn về phía trong trí nhớ Nhỏ Thúy dừng lại vị trí, lại phát hiện nơi đó đã sớm trống không. Nàng vẻ mặt mở ra, không ngờ không ở. Nhỏ Thúy không phải đem bản cung đưa tới tĩnh thất sau, đi ngay hoàn y địa cục. Đang lúc nàng không do nguyên do thời điểm, Tư Nam quân an thanh âm đúng lúc ở bên tai nàng vang lên. Xuân Đảo tiềm thức hướng Tư Nam quân an nhìn, lại thấy nàng mặt cổ quái xem bản thân. Xuân Đảo, ngươi sẽ không phải là ngủ, đem mình ngủ choáng váng đi. Xuân Đảo sắc mặt biến đổi lớn, không chần chờ chút nào, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Nữ tỷ đáng chết, nô tỷ đáng chết. Nô tỷ cũng không biết thế nào, mới vừa gia nhập cái này tĩnh thất không bao lâu, liền đã ngủ say, có lẽ là bởi vì mấy ngày nay quá mức vất vả, lúc này mới như vậy thất lễ, nàng không có phủ nhận, cũng không có thoái thác, mà là xảo diệu đem bản thân ngủ nguyên nhân đổ tội đến mấy ngày nay bận rộn bên trên. Đứng lên đi, bản cung cũng biết ngươi mấy ngày nay quá mức bận rộn, cũng không trách cứ ngươi ý tứ. Tư Nam Quân An giọng điệu bình thản, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, cái này tĩnh thất đúng là cái nghỉ ngơi địa phương tốt, bản cung lại ở cung kính tâm cầu phúc, ngươi không có chuyện để làm nghỉ ngơi một chút cũng không thể quở trách nhiều, bất quá lần sau cũng không nên tái phạm hồ đồ. Nô tỳ đa tạ công chúa khai ân, tuyệt sẽ không nếu có lần sau nữa. Xuân Đào đội vàng bảo đảm nói. Trải qua cái này cái nhạc định, Xuân Đào cũng không còn tính kỹ tại sao mình muốn chấp thuận nhỏ Thúy đi hoán ý cục nguyên nhân. Có lẽ là lúc ấy bản thân quá mức khổ đốn, đầu óc làm ra cái gì không tỉnh táo quyết đoán đi. Nhưng nàng hồn nhiên quên đi, ở hoàng cung loại này ăn người không nhà xương thị phi nơi, loại này không tỉnh táo quyết đoán sẽ có cỡ nào chí mạng. Định, Tư Nam Quân An muốn chính là nàng loại này không tỉnh táo. Tư Nam Quân An thật sâu nhìn Xuân Đào một cái, cũng không ở nơi này để tài bên trên chắc yếu, ngược lại nói, chuẩn bị một chút, đi truyền lệnh đi, đúng lúc bản cung cũng đói. Nô tỳ cái này đi ăn bài. Mới vừa bị bắt lại bím tóc Xuân Đào căn bản không dám có chút chần chờ, đáp một tiếng liền chuẩn bị lui ra ngoài. Nhưng nàng mới vừa có hành động, chợt lại dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Nam Quân An váy trắng. Thế nào? Tư Nam Quân An chú ý tới động tác của nàng, tiềm thức theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Chỉ một cái, nàng liền hiểu chuyện gì xảy ra, trong bụng khẽ hơi trầm xuống một cái. Đây cũng là nàng trước ứng đối lục soát người chuẩn bị. Tiểu Nguyệt cho nàng đan dược cùng nhỏ Thúy trước đó dùng thuốc giải bất đồng, chứ có thể ngăn cản kia đặc chế đàn hương ăn mòn ngoài, còn nhiều hơn ngày mấy vị thuốc, có thể để cho nàng kinh nguyệt trước hạn đến. Cung nữ mang theo kinh nguyệt hầu hạ hoàng đế tuyệt đối là hoàng cung cấm kỵ. Nàng chính là đang đánh cuộc, đổ vậy cái kia một số người không dám để cho chuyện này bại lộ. Dù sao, chuyện như vậy nếu là bị người ngoài biết được, kia không khỏi làm người trong cuộc cung nữ nếu bị chặt đầu, ngay cả chuyện kia trước không có phát hiện Vương tổng quản cũng khó thoát liên quan. Nhưng chuyện này rủi ro cũng là cực lớn. Bất quá cũng may, phu hoàng dị biến để cho nàng không có thể sử dụng bên trên cái này chuẩn bị. Nô tỳ đáng chết. Vậy mà để cho công chúa. Xuân mặt đào bên trên không có chút huyết sắc nào, thanh âm ngừng lại, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm công chúa váy trắng bên trên, kia đã vết máu khô khốc. Cả người giống như là bị sét đánh vậy, chỗ sâu trong óc có ngóng vang dội. Làm sao sẽ? Công chúa kinh nguyệt không phải còn sống sao? Làm sao sẽ trước hạn nhiều như vậy? Hơn nữa còn là đang vì bệ hạ cầu phúc thời điểm đến, cái này mặc dù không bằng trực tiếp ra mắt hoàng đế như vậy trong mắt, nhưng cũng đồng dạng là đại bất kính a. Cơ miệng. Tư Nam Quân An sẽ phải lộ ra trầm một nhiều, đây cũng là nàng cố ý như vậy. Ngươi là muốn cho tất cả mọi người đều biết sao? Cùng mới vừa ôn nhu bình thản bất động, giờ phút này Tư Nam Quân An thanh âm tràn đầy uy hiếp cùng cảnh cáo. Nô. Nô tỳ lỡ lời, nô tỳ mới vừa cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết. Xuân Đào đội vàng cúi đầu, thanh âm tràn đầy hoảng hốt. Chuyện này nếu là tiết lộ đi ra ngoài, bất kể rốt cuộc là do bởi nguyên nhân gì, nàng cái này trưởng sự cung nữ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhìn nàng hoảng hốt bộ dáng, Tư Nam Quân An khẽ gật đầu, đáy mắt thoáng qua vẻ hài lòng. Xem ra nàng lại thành công, nàng chính là đang đánh cuộc cái này Xuân Đào không dám lộ ra. Đây cũng là nàng chuẩn bị đạo thứ hai bảo hiểm. Đứng lên đi. Tư Nam Quân An thanh âm hòa hoãn lại, có lẽ là mấy ngày nay bị kinh sợ hù dọa, lại vất vả quá độ, lúc này mới đưa đến kinh nguyện trước hạn chút. Chuyện này, Tư Nam Quân An tầm mắt rơi vào Xuân Đào trên người, đáy mắt tinh mang lấp lóe, ngươi nên hiểu làm gì? Nô tỳ hiểu. Nô tỳ hiểu. Chuyện hôm nay tuyệt sẽ không còn nữa thứ ba cá nhân biết được. Xuân Đào đội vàng cúi đầu. Chương 601, cứ như vậy quyết định chương 601, cứ như vậy quyết định thượng kinh thành ngoài. Trung điệp mười mấy dặm cầu phúc đội ngũ. Một tên thái giám vòng qua đám người, lặng lẽ đi tới hoàng hậu Phượng Liễn trung quanh, Liễu Mộc Chi thấy được đối phương, bưng trà thơm tay hơi dừng lại một chút. Nàng đối Hồng Trúc đưa cái ánh mắt, người sau lúc này hiểu ý, chợt bước nhanh đi tới thái giám kia trước người. Cũng không biết hai người áp hai nói cái gì, Hồng Trúc liền ngựa không ngừng vó câu chạy về, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nói với Liễu Mộc Chi, giữa tâm điện bên kia chuyển tới tin tức, bệ hạ lại có động tĩnh, trước mắt thái y viện đang vì bệ hạ hội chẩn. Nhưng bởi vì nhiều người phức tạp, chúng ta người không tiện ra tay. Liễu Mộc Chi đáy lòng trầm xuống, nhưng trên mặt lại không hiện chút nào. Nàng tầm mắt quét qua hàng dài bình thường cầu phúc đội ngũ, đáy mắt tinh mang lấp lóe. Như vậy đều muốn không được tánh mạng của ngươi, xem ra ngươi cái này chân mệnh tiên tử mệnh, đích xác bất phàm a. Nàng thêm chút trầm ngâm, đối Hồng Trúc phân phó nói, ngươi thay bản cung đi một chuyến, nhất định phải cho bản cung quan sát kỹ, giữa tâm điện cũng chuyện gì xảy ra, những người kia lại nói cái gì, làm cái gì, bản cung muốn không sót một chữ biết. Nếu như thật chuyện không thể làm, ngươi rõ ràng làm gì? Nô tỳ hiểu. Hồng Trúc đáp một tiếng, liền xoay người thối lui ra khỏi Phượng Liễn, lặng yên không một tiếng động từ ước hiếp trong đội ngũ rời đi, tiến vào bên cạnh trong rừng cây. Mà ở nơi nào, một chiếc xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong. Vậy mà, đây hết thể lại không có tránh được thái tử Tư Nam Sóc Quang, cùng nhị hoàng tử Tư Nam Trấn Hành, cùng với Triệu Dở, Triệu Trường Không cha con ánh mắt. Bọn họ cũng đều có mỗi người tin tức đường dây, giữa tâm điện chuyện giống vậy đầy bất quá bọn họ. Mẫu hậu, ngươi bây giờ lại làm gì lựa chọn đâu? Tư Nam Sóc Quang ánh mắt xuyên thấu qua bức rèm, phản phất xuyên qua tầng tầng ngăn trở, rơi vào vị kia đại diện tôn quý nhất trên người nữ nhân, đáy mắt lóe ra nhàn nhạt tinh mang. Bách quan trong đội ngũ, Tư Nam Trấn Hành cùng Triệu Dập, Triệu Trường Không cha con, không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt chỗ sâu địa lo âu. Hoàng đế thức tỉnh, cùng bọn họ mà nói lợi nhiều hơn hại. Dù sao, hoàng hậu cùng thái tử lực lượng hơn phân nửa cũng bắt nguồn từ triều đình, nếu là hoàng đế thức tỉnh lần nữa nắm giữ triều đình, thì đồng nghĩa với hoàn toàn đoạn mất bọn họ một cánh tay. Dĩ nhiên, bọn họ làm những thứ kia chuẩn bị, sợ là cũng khiến không lên. Nhưng so với những thứ này, bọn họ hay là càng thêm lo lắng quân an an nguy, cũng không biết nàng bây giờ thế nào, cũng không có tin tức chuyển tới. Nhưng cầu phúc không phải như vậy có thể tùy tiện cắt đứt, bọn họ cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cầu phúc kết thúc. Cầu phúc, thông qua hướng thần minh thần bái, tới mưu cầu giáng phúc. Bất kể là ở đại diên hay là tại cái khác quốc gia, đều là khá thường gặp hành vi. Mỗi khi đến trọng đại ngày lễ, hoàng đế cũng đều sẽ xuất lĩnh bách quan vì bách tính tiến hành cầu phúc. Về phần có thể hay không lấy được giáng phúc, ai cũng không rõ ràng lắm. Nhưng đều hiểu, đây là một loại thu mua lòng người thật là thủ đoạn. Lần này cầu phúc cũng giống vậy không ngoại lệ. Đây là Liễu Mộc Chi dùng để đánh bại những lời đồn đại kiêm như kế, đồng thời cũng là hướng về thiên hạ tuyên cáo thân phận mình thủ đoạn. Cùng lúc đó, thứ nhất hoàng hậu cung kính tâm cầu phúc, thành công cảm động trời cao, để cho hoàng đế bệnh tình có chuyển biến tốt tin tức, nhanh chóng ở trong kinh thành gieo rắc ra. Thượng kinh thành nơi nào đó tiểu lâu. Các người nghe nói không? Một kẻ quần áo bất phàm thương nhân, giảm thấp xuống giọng, thần thần bí bí nhìn về phía chung quanh đồng bạn. Ngươi lại dò thăm tin tức gì? Đồng bạn tiềm thức nhìn sang, trên mặt hiện ra lau một cái tò mò. Ta cũng là nghe ta một vị ở hoàng cung đang làm nhiệm vụ phương xa biểu thân nói, chúng ta vị kia bệ hạ. Tỉnh. Kia thương nhân tả hữu nhìn mắt, lúc này mới giảm thấp xuống giọng nói. Đồng bạn nghe vậy, trên mặt không có bất kỳ ngoài ý muốn, trực tiếp hỏi ngược một câu, vậy ngươi biết bệ hạ là thế nào tỉnh sao? Kia thương nhân vốn đang ở kinh ngạc đồng bạn vì sao không cảm thấy kinh ngạc, bây giờ nghe được hắn lại hỏi như vậy, tiềm thức nói, không rõ ràng lắm, vậy ngươi biết? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là chúng ta vị hoàng hậu kia nương nương thành tâm cảm động trời cao, này mới khiến bầu trời thần minh vì chúng ta bệ hạ giáng xuống giáng phúc. Trên mặt người kia thoáng qua vẻ đắc ý, thế nào? Cái này ngươi không biết đâu. Tin tức này ta đã sớm nghe nói qua. Hơn nữa ta chẳng qua là nghe nói bệ hạ có chuyển biến tốt, cũng không nghe nói bệ hạ lúc nào thức tỉnh. Thương nhân sắc mặt đổi một cái, hắn vốn là cũng là muốn ở đồng bạn trước mặt khoe khoang một cái chính mình quan hệ. Lại không nghĩ rằng bản thân người bạn thân này thâm tàng bất lộ, không ngờ so hắn còn trước một bước biết. Dừng một chút. Thương nhân trên mặt cười định, tự thân vì đối phương rót đầy một chén rượu, huynh đệ, ngươi tin tức này kia nghe ngóng à? Có thể hay không cấp ca ca ta cũng giới thiệu một chút đường dây? Được a. Đồng bạn không chút nào che trước giấu sau đắc ý tứ, thương nhân nghe vậy nụ cười trên mặt không khỏi trở nên càng đậm, kia nếp nhăn đống được cân hoa cúc tựa như. Huynh đệ, nói mau. Bất kể là mời khách ăn cơm, hay là đi di hương lâu tiêu sái, ca ca ta cũng bao. Hắn thúc giục một câu, ôm ngực nói. Đồng bạn nhấp một miếng rượu, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, cũng là không cần phiền phức như vậy, ngươi chỉ cần đến bên kia tiệm tạp hóa, tùy tiện mua lấy mấy sâu kẹo hồ lô, đến đường lớn bên trên tùy tiện tìm hai đồng, liền nghe hỏi rất nhiều bí văn. Kia thương nhân nghe vậy sực lại, rất nhanh phản ứng kịp hắn lời này có ý gì, không khỏi tức giận nói, ngươi đùa bỡn ta. Ta chơi ngươi làm gì? Tin tức của ta chính là như vậy tới. Ngươi muốn tin hay không? Kia đồng bạn không chút nào lộ vẻ hốt hoảng, chuyện này cũng đã sớm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, chỉ ngươi còn làm cái bảo bối tựa như, khắp nơi khoe khoang. Dứt lời, hắn không chút nào để ý tới thương nhân khó coi vô cùng sắc mặt, thẳng đứng dậy rời đi từ lâu. Thương nhân nhìn đối phương từ từ đi xa bóng lưng, cũng không có tiếp tục uống rượu tâm tư, gọi tới tiểu nhị tính tiền liền xám xịt rời đi. Mà ở tiểu lâu trong góc, ba tên trang điểm quái dị nam tử đang ngấu nghiến địa gặm trong tay địa gà quay. Bọn họ ăn mặc, vừa nhìn liền biết không phải cái gì nhân sĩ trung nguyên. Bất quá thượng kinh làm đại diện phồn hoa nhất đô thành, tới nơi này hành thương các quốc gia thương nhân không phải số ít, thượng kinh thành trăm họ từ lâu không có gì lạ. Đừng nói loại này ăn mặc gia thú, dâu dơ giấy dị tộc chẳng hán, chính là kia đen thui, dài cân con khỉ tựa như dị chủng, bọn họ cũng đều ra mắt. Đại ca, chúng ta thật muốn tối nay liền hành động sao? Ăn uống no đủ, một tên nam tử trong đó tùy ý ở bản thân tay áo bên trên lau miệng, hướng về phía cầm đầu tên nam tử kia hỏi. Đối phương dù sao cũng là đại diên định quốc công, một thân thực lực không giống bình thường. Hơn nữa, còn có một cái mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại bằng sức một mình liền đem huyền hải quậy đến long trời lở đất triệu trường không, ta cảm thấy hay là cẩn thận là hơn tốt. Một gã khác nam tử cũng tại lúc này lên tiếng phụ họa, không sai, ta cảm thấy hay là quan sát mấy ngày đang hành động đi. Kia người cầm đầu nghe vậy cũng là lắc đầu một cái, không có thời gian, đại vương thế nhưng là ra lệnh cho chúng ta, muốn ở trong vòng 7 ngày đưa bọn họ cha con đầu lâu trưng bày ở đại vương trên bàn. Nhưng chúng ta lại nhân lạc đường làm trễ mãi 5 ngày thời gian, lại mang xuống, đại vương chắc chắn trách phạt chúng ta. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Người cầm đầu cắt đứt bản thân đồng bạn, ta đã thông chi tiểu tướng tử, tối nay chính là kia định quốc công tử kỳ. Chương 602, thật đúng là đủ mệnh cứng rắn chương 602, thật đúng là đủ mệnh cứng rắn dài dằng dặc cầu phúc, một mực kéo dài đến xế chiều mới hoàn toàn kết thúc. Chờ đội ngũ đuổi về thượng kinh thời điểm, sắc trời vẫn tối xuống. Cung tiễn hoàng hậu Liễu Mộc Chi, thái tử Tư Nam Chấn Hoành chờ một đám hoàng thân quốc thích rời đi, bách quan lúc này mới tứ tán ra. Cũng là vì tị hiểm, Triệu Dập cùng Triệu Trường không cũng không cùng Tư Nam Chấn Hoành có cái gì trao đổi, vẻn vẹn chỉ là lẫn nhau truyền một cái ánh mắt, liền ai đi đường ấy. Nhưng có một người tầm mắt, từ đầu chí cuối cũng không có rời đi Triệu Trường không dù là một hơi thở tầm mắt. Như có cảm giác, dưới Triệu Trường không ý thức quay đầu nhìn, đợi thấy rõ kia tầm mắt chủ nhân sau, hắn khỏe môi không khỏi buộc vòng quanh một chút nét cười. Thế nào? Nhận ra được Triệu Trường không khác thường, Triệu Dập không khỏi lên tiếng hỏi thăm một câu. Không có gì, chẳng qua là thấy được một người quen cũ. Triệu Trường không nói. Lâu thiếu trạch. Triệu Dập nghe vậy theo tầm mắt của hắn nhìn sang, đáy mắt hơi lấp lóe. Cho dù là ở chỗ rửa cùng Bắc Tề tác chiến kia mười mấy năm, hắn đối Triệu Trường không chú ý cũng trước giờ cũng không thiếu qua, dĩ nhiên là biết Lâu Thiếu Trạch. Huống chi kia Lâu Kính Minh còn chết ở vợ hắn trong tay, hắn nghĩ không biết cũng khó. Là hắn. Triệu Trường không khẽ gật đầu. Hai người tầm mắt trên không trung đụng nhau, phản phất có một đạo ánh lửa trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Lâu Thiếu Trạch trong mắt viết đầy âm tàn cùng lạnh băng, đang lúc mọi người không thấy được góc độ, hắn lấy tay làm đao, ở nơi cổ nhẹ nhàng rạch một cái, chợt cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Triệu Trường không cùng Triệu Dập đều là ánh mắt chợt lóe, nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Xem ra, tối nay sợ là sẽ không thái bình. Hoàn hồn sau, Triệu Dập khẽ môi khẽ nhếch, đáy mắt thoáng qua một tia nồng nặc chiến ý, ở trong phủ nghỉ ngơi lâu như vậy, thân thể cũng mau dị xét. Triệu Trường không nghe vậy nhìn về phía Triệu Dập, khóe mắt mang theo một nụ cười, vậy hôm nay liền để cho phụ thân thật tốt hoạt động một chút. Thành. Triệu Dập không chút nghĩ ngợi địa liền đồng ý, tối nay liền đàng hoàng để ngươi kiến thức một chút cha bản lãnh, đến lúc đó ngươi cần phải đem trận pháp cấp cha canh kỹ, dù sao cũng không chạy thả chạy bất kỳ một cái nào. Yên tâm đi phụ thân. Triệu Trường không mỉm cười lên tiếng. Đi, trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái, dưỡng tinh xúc duệ, chờ những thứ kia nhận không ra người thích khách tới cửa. Triệu Dập thiết trưởng nặng nề vỗ vào Triệu Trường không trên bả vai, sau đó xung ngựa lên trước hướng phủ định quốc công nên ngang mà đi. Triệu Trường không nghe răng niết mép địa xoa xoa bị phụ thân chô đã bổ, quay đầu ngắm nhìn sau lưng giống như nhà tù bình thường hoàng cung. Giá. Giống vậy vung lên roi ngựa nên ngang mà đi. Trên đường trở về bọn họ liền nhận được cung nội tin tức truyền đến. Hổ phù tới tay. Chẳng qua là quân an bởi vì một ít nguyên nhân, tạm thời còn không cách nào xuất cung, chỉ có thể để cho nhị ca sắp xếp những người kia trước một bước đem hổ phù đưa ra tới. Hai kia hổ phù bây giờ liền nằm song xoài nhị ca trên bản sách. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, cũng chỉ thiếu kém Đông Phong. Hoàng cung, Dưỡng Tâm Điện. Liễu Mộc Chi vừa về tới hoàng cung, liền y phục cũng không đổi, liền chạy thẳng tới Dưỡng Tâm Điện. Những thứ kia thái y cũng thật sớm liền được tin tức, sáng sớm cung kính chờ đợi ở nơi này. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Vừa nhìn thấy Liễu Mộc Chi xuất hiện, liền đồng loạt quỳ xuống. Miễn lễ. Liễu Mộc Chi tùy ý phất phất tay, thế nào? Bệ hạ thân thể như thế nào? Nàng kia nóng nảy thần thái, cùng không kịp chờ đợi giọng điệu, rơi vào những thứ kia không biết chuyện thái y cùng cung nữ thái giám trong mắt, chính là lo âu bệ hạ tốt nhất biểu hiện. Tạ nương nương. Mấy tên thái y đầu tiên là tạ ân, chợt tương hộ liếc nhau một cái, tiếp theo thái y viện viện khiến đứng dậy, bày nương nương phúc, trải qua chúng ta mấy người hội trận ra kết luận, bệ hạ thân thể đã có cực kỳ tốt đẹp chuyện, thức tỉnh cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng cụ thể lúc nào có thể tỉnh, chúng ta mấy người cũng không dám xác định, có lẽ là ngày mai, cũng hoặc giả sau này. Hắn nói tất cả đều là lời nói thật. Hoàng đế thân thể đích xác có chuyển biến tốt, nhưng còn có thể hay không tỉnh lại bọn họ cũng không dám bảo đảm. Dù sao, ảnh hưởng bệnh nhân thân thể khang kiện nguyên nhân có thật nhiều. Tật bệnh cũng chỉ là một mà thôi. Bọn họ những thứ này thái y duy nhất có thể làm, chính là bảo đảm hoàng đế thân thể khỏe mạnh. Về phần cái khác, vậy thì không có quan hệ gì với bọn họ. Liễu Mộc Chi tầm mắt bất động thanh sắc quét qua Hồng Trúc, người sau không để lại dấu vết địa đối với nàng gật đầu một cái, tỏ ý đối phương cũng không nói láo. Liễu Mộc Chi thu tầm mắt lại, khẽ gật đầu, mấy vị khổ cực, vậy hạ thân thể còn làm phiền mấy vị nhiều hơn hao tâm tổn trí. Người đâu, mang mấy vị thái y đi xuống lĩnh thưởng. Tạ nương nương ân điện. Mấy vị thái y tạ ân, lúc này mới đi theo thái giám rời đi Dưỡng Tâm Điện. Liễu Mộc Chi lại nhìn mắt Vương Tổng Quản, người sau lúc này hiểu ý, xoay người đối những cung nữ kia thái giám phân phó nói, nương nương muốn đích thân coi sóc bệ hạ, ngươi cũng lui ra đi. Là. Đám người đáp một tiếng, cung kính lui ra ngoài. Rất nhanh. Trong điện Dưỡng Tâm cũng chỉ còn lại có Liễu Mộc Chi, cùng phục vụ tại trái phải địa Hồng Trúc, Vương Tổng Quản, cùng với trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh hoàng đế. Liễu Mộc Chi trên mặt vội vàng trong nháy mắt tiêu tán, nàng mặt không thay đổi đi tới giường rồng cạnh, thâm thúy con ngươi lặng lặng nhìn chăm chú cặp kia con mắt đóng chặt hoàng đế. Hồng Trúc cùng Vương Tổng Quản biết rõ Liễu Mộc Chi tinh khí, bọn họ cúi đầu thấp xuống, liền không dám thở mạnh một cái. Hôm nay Dưỡng Tâm Điện đều có chuyện gì phát sinh? Không biết qua bao lâu, đang ở trong điện Dưỡng Tâm không khí sắp đè nén đến mức tận cùng thời điểm, Liễu Mộc Chi trong trẻo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang vọng trong đại điện. Hồng Trúc cùng trong Vương Tổng Quản tâm im lặng thở phào nhẹ nhõm. Hồng Trúc chuyển hướng Vương Tổng Quản, tỏ ý hắn mà nói, dù sao hắn vẫn luôn ở trong điện Dưỡng Tâm, biết nhất định phải so với mình rõ ràng. Vương Tổng Quản dĩ nhiên hiểu Hồng Trúc ý tứ, không có từ chối, nói thẳng, trở về nương nương, hôm nay cùng đi thường vậy, cũng không bất cứ dị thường nào phát sinh. Sáng nay kia vị bệ hạ lau người cùng nữ thái giám tới vì bệ hạ thanh tẩy thân thể, kết thúc không bao lâu, bệ hạ liền có nhỏ nhẹ phản ứng. Nô tỳ lúc này liền kêu thái y tới trước hội trần, chuyện về sau. Hồng Trúc cô nương cũng đều tại chỗ, nương nương ngài cũng đều biết. Hắn cũng không nói tới lục soát người chuyện, hắn tin tưởng phía dưới những thứ kia thái giám cung nữ cũng không dám nói lung tung. Liễu Mộc Chi nghe vậy cũng không thứ nhất thời gian mở miệng, mà là nhìn về phía Hồng Trúc. Hồng Trúc thấy vậy, tiến lên một bước cung kính nói, nương nương, Vương Tổng Quản nói những câu là thật, cũng không có bất kỳ dấu dến. Bạn cũng biết. Liễu Mộc Chi khẽ gật đầu, chợt phất phất tay. Nô tỳ cáo lui. Hồng Trúc Vương Tổng Quản thấy vậy lúc này liền thối lui ra khỏi Dưỡng Tâm Điện. Đợi hai người sau khi rời đi, Dưỡng Tâm Điện liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Liễu Mộc Chi chậm rãi ngồi ở trên giường rồng, con người vô hỉ vô bi địa rơi vào hình như khô cằn trên mặt. Không nghĩ tới, người cái này thiên mệnh người, thật đúng là đủ mệnh cứng rắn, chúng như vậy độc, vậy mà cũng chỉ là hôn mê. Thậm chí bây giờ còn có dấu hiệu thức tỉnh. Nàng thanh âm bình thản, nghe không ra là cảm khái hay là thất vọng, chính là không biết, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, thấy được như vậy đại diên, sẽ làm gì nét mặt. Tay nàng chỉ ở hoàng đế trên mặt nhẹ nhàng phất qua, sau đó đột nhiên trượt vào hắn dưới cổ ngự dưới gối. Chương 603, ám sát chương 603, ám sát lạnh băng mà cứng rắn quen thuộc xúc cảm, để cho Liễu Mộc Chi vẻ mặt thoáng qua một tia khác thường. Chợt đem phía dưới hổ phù lấy ra cẩn thận chú đáo. Kia toàn thân mạ vàng, trông rất sống động đầu hổ, giống như trong rừng mãnh hổ vậy, lạnh lùng nhìn chăm chú trước mặt Liễu Mộc Chi. Liễu Mộc Chi nhíu mày một cái, chợt lại đem hổ phù đem thả trở về chỗ cũ. Cái này hổ phù, lấy nàng ánh mắt, cũng không có nhận ra được có cái gì khác thường. Chẳng qua là, kia Tư Nam Chấn Hoành cùng Triệu Trường không phế công lớn như vậy phù, đầu tiên là gieo rắc lời đồn đều xấu bản cung danh tiếng, làm cho bản cung không thể không xuất cung chứng minh bản thân, không phải là vì cái này quả hổ phù sao? Nhưng bọn họ vì sao không có hành động? Chẳng lẽ nói, là bản cung phá vỡ âm mưu của bọn họ, cho nên buông tha cho? Liễu Mộc Chi khẽ cau mày. Theo nàng biết, kia Triệu Trường không cùng Tư Nam Chấn Hoành sáng rõ không phải cái loại đó dễ dàng buông tha cho người. Chẳng lẽ là Quân An? Liễu Mộc Chi trong lòng hơi động, hơi khép một đôi mắt phượng. Hơi chút trầm ngâm, nàng liền đứng dậy đi ra dưỡng tâm điện. Bài giá, Khôn Ninh Cung. Khôn Ninh Cung. Liễu Mộc Chi lui tả hữu, hướng về phía không có một bóng người đại điện hỏi thăm tới, hôm nay dưỡng tâm điện có gì khác thường? Nàng dứt tiếng, lại chậm chạp không có trả lời, điều này làm cho nàng bén nhạy nhận ra được không đúng. Ngày xưa, loại chuyện như vậy nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Nương nương. Lại qua chung trả thời gian, một đạo suy yếu trong sen lẫn mấy phần sợ thanh âm lúc này mới ở trong điện vang lên. Đã xảy ra chuyện gì? Luôn luôn bình tĩnh Liễu Mộc Chi, trên mặt lần đầu tiên toát ra lo âu sợ hãi vẻ mặt. Kia âm thầm người thế nhưng là trong tay nàng lớn nhất lá bài tẩy, lại không nghĩ rằng vậy mà lại bị nghiêm trọng như vậy thương thế. Không có gì, chính là kia âm thầm bảo vệ dưỡng tâm điện cao thủ cũng không biết rút cái gì điên, hôm nay bên ta mới đến nơi đó, hắn liền một kích đem ta đánh cho thành trọng thương. Ta tìm cái địa phương chữa thương hồi lâu, lúc này mới chạy về. Thanh âm kia chủ nhân giọng điệu rất là cay đắng. Thế nào cũng không nghĩ ra đối phương không ngờ vô lý như vậy, nói động thủ liền ra tay, liền chút thời gian phản ứng cũng chưa cho. Liễu Mộc Chi ngay vậy, liền biết từ đối phương trong miệng không chiếm được tin tức hữu dụng gì. Liền lên tiếng nói, ngươi thật tốt chữa thương, có nhu cầu gì cứ việc nói cho bản cung. Vậy ta trước hết đi xuống chữa bệnh, khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút. Chủ nhân thanh âm không có từ chối, dặn dò Liễu Mộc Chi một câu, liền lặng yên không một tiếng động rời đi Khôn Ninh Cung. Từ đối phương sau khi rời đi, Liễu Mộc Chi vẫn ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, chập chờn địa ánh đến đưa nàng sắc mặt tôn lên sáng tối chập chờn. Cũng không ai biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cho đến đêm khuya, Khôn Ninh Cung ánh đến mới hoàn toàn tắt, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Ban đêm là an tĩnh khắc họa, cũng là nguy hiểm hiểm hộ sắc. Tối nay phủ định quốc công lộ ra đặc biệt tiết lặng. Trong hành lang, Triệu Dập cẩn thận lau chùi trường thương trong tay, mũi thương ở ánh nến chiếu rọi lóe ra sâu kín lánh mang. Cái này trường thương từ hắn mới vào chiến trường lúc theo ở hai bên người hắn, cái này nhiều năm nam trinh bắc chiến đã không biết uống quá qua bao nhiêu máu tươi của địch nhân, thân súng kia ám trầm sắc màu chính là năm tháng cùng chiến tranh dấu vết lưu lại. Mà tối nay cái này trường thương cũng đem lần nữa nên đón kẻ địch máu tươi lễ rửa tội. Triệu Dập đối diện, Triệu Trường không trong tay cầm phủ định quốc công địa đồ, tầm mắt dừng lại ở mấy cái mấu chốt tiết điểm trên. Nơi đó là toàn bộ đại trận trận nhãn chỗ. Phụ thân, trận pháp Hải Nhi đã mở ra, chỉ cần bọn họ dám đi vào, tuyệt đối bảo đảm bọn họ có tới không về. Triệu Trường không nhìn về phía đối diện phụ thân, do dự một chút, hay là hỏi, phụ thân, thật không cần ta ra tay sao? Mặc dù còn không biết kia Bắc Tề rốt cuộc phái thế nào cao thủ, nhưng có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Triệu Dập nghe vậy, dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nhi tử, tiểu tử thối, ngươi cứ như vậy xem thường lão tử ngươi ta. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn trên mặt nhưng căn bản không có bất kỳ tức giận nét mặt, ngược lại là khỏe môi nết lên nụ cười vui vẻ. Nhi tử kia không phải xem thường hắn, rõ ràng chính là ở quan tâm hắn lao tự an uy. Phụ thân. Cho dù biết phụ thân không phải cái ý này, Triệu Trường không trên mặt hay là nổi lên lau một cái bất đắc dĩ. Cao thủ. Triệu Dập thấy vậy cười ha ha một tiếng, giọng điệu rất là phong khoáng. Ha ha, chết ở cha cây thương này hạ cao thủ không có 1,000 cũng có 800. Hôm nay sẽ để cho ngươi xem một chút cha bản lãnh. Triệu Trường không thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Từ lần đầu tiên gặp mặt thử dò xét, còn có hôm đó phụ thân ở hoàng cung biểu hiện ra sức chiến đấu nhìn. Bình thường thoát phàm 3 tầng cao thủ đều không phải là phụ thân đối thủ. Càng khỏi nói hắn còn lao lực tâm tư ở toàn bộ phủ định quốc công cũng bày ra trận pháp. Hôm nay, cho dù kia Liễu công công đến rồi, hắn cũng dám cùng với ngay mặt đánh một trận. Đến rồi. Chợt, Triệu Trường không trong lòng hơi động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại đường ra, phảng phất xuyên tấu tầng tầng ngăn trở, rơi vào kia khách không mời mà đến trên người. Triệu Dập nghe vậy nâng thương từ ghế ngồi đứng lên, trong mắt thiêu đốt lửa cháy hừng hực, trên người chiến ý chậm rãi bay lên. Khí thế chậm rãi ngưng tụ đến mức tận cùng, cả người hắn giống như một thanh tuyệt thế thần thương, phản phất ngay cả trời cũng có thể đâm cho lỗ thủng. Bang! Triệu Dập đem trường thương đeo tại sau lưng, mũi thương cùng không khí ma sát, phát ra thanh thúy chiến minh. Hắn bước chân trầm ổn, xài bước địa hướng đại đường đi ra ngoài, thân thể khôi ngô như là cao thẳng nhập mây sơn nhạc, tản ra một cỗ không gì sánh kịp chấn ép. Gần như đang ở hắn bước ra cửa sát na, ba đạo bóng người lướt qua tường cao, vững vàng rơi vào trong sân. Chính là Bắc Viện đại vương phái tới Quỷ Tiêu, móng vuốt, răng nọc. Tựa hồ là khí cơ dẫn dắt, ba người liếc mắt liền thấy được kia đứng ở trước cửa khôi ngô bóng dáng. Triệu Dập, Quỷ Tiêu ba người sắc mặt đều là khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn đối phương bộ dáng, hiển nhiên là đã đợi chờ đã lâu. Chẳng qua là, hắn làm sao sẽ biết bọn họ tối nay một tới? Nhưng bọn họ ba người cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, nếu bị phát hiện, kia định cũng sẽ không lại ở nút. Quỷ Tiêu thân hình thoát một cái, thân thể rơi vào Triệu Dập bên ngoài hơn 10 trượng. Móng đuốt cùng răng nọc hai người theo sát phía sau, rơi vào Triệu Dập tả hữu, cùng hắn giống vậy cách nhau 10 trượng khoảng cách. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ba người các ngươi. Triệu Dập tầm mắt từ quỷ điêu, móng đuốt, răng nọc ba người trên người quét qua, khóe miệng chậm rãi buộc vòng quanh một chút nét cười. Thế nào? Lần trước dạy dỗ còn chưa đủ. Không ở đây ngươi nhóm Bắc Tề hang chuột thật tốt đợi, chạy đến ta đại diên tới đuổi chịu chết. Người đó chết còn chưa nhất định đâu. Quỷ Kiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Triệu Dập, lần trước là ngươi may mắn, huynh đệ ta ba người còn chưa đem hết toàn lực, liền bị ngươi thân quân tìm được. Nhưng tối nay bất đồng. Ngày này sang năm, chính là ngươi Triệu Dập ngày dỗ. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Sẽ để cho ta xem một chút đến tột cùng là các ngươi địa đạo nhanh, hay là ta thương nhanh. Triệu Dập ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, trường thương trong tay không có dấu hiệu nào về phía trước quét ngang mà ra. Chương 604, chuẩn bị. Chương 604, chuẩn bị. Huyền Tạo Thiên Quân. Sáng bạc trường thương trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, mũi thương cùng không khí ma sát phát ra réo rắt chiến minh. Đứng mũi chịu sào Quỷ Tiêu nhất thời cảm thấy một cỗ mãnh liệt sát ý đập vào mặt, ác liệt kình phong đem hắn sợi tóc thổi về phía sau bay lượn, áo bào bay phất phới, phơi bày bên ngoài ra cũng cảm nhận được một cỗ đau nhói. Hắn căn bản là không có ngờ tới, Triệu Dập lại còn nói ra tay liền ra tay, căn bản không cho hắn phản ứng chút nào thời gian. Đối mặt Triệu Dập bén nhọn như vậy thế công, Quỷ Tiêu sắc mặt đột biến, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng rút người ra lui về phía sau. Hắn cùng với Triệu Dập thực lực vốn là có rất nhỏ chênh lệch, vội vàng ứng đối chắc chắn rơi vào hạ thừa. Phanh, phanh, phanh. Thân hình phiêu thối đồng thời, hắn song trưởng liên tiếp đánh ra, một đạo lại một đường vô cùng ngưng thật âm hàn trưởng ấn chụp về phía Triệu Dập, cố gắng chỉ hoãn suy yếu công kích của đối phương. Phanh, phanh, phanh. Trường thương vạch ra trăng khuyết hồ quang cùng âm hàn trưởng in ở không trung đụng nhau, phát ra một đạo lại một đường đình thai nhức có cầm vang. Nổ tung sinh ra sóng khí như rung động nhanh chóng cuốn qua bốn phía, trồ đến cây cối tung bay, hoa cỏ mạt gỗ vẩy ra, trần vụ tung bay đầy trời. Vậy mà, kia trăng khuyết hồ quang thế đi lại không có giảm bất chút nào, xuyên thấu tầng tầng ánh lửa, thẳng bay về phía Quỷ Tiêu. Nhìn thấy một màn này, Quỷ Tiêu sắc mặt không khỏi trở biến. Móng đuốt, răng nọc. Trong miệng hắn đột nhiên phát ra một tiếng quát lên, muốn cho bọn họ giúp hắn cùng nhau ngăn cản Triệu Dập thế công. Nhưng Triệu Dập chiêu này vốn là dùng để quần công, không chỉ có sát thương kinh người, phạm vi càng là cực kỳ rộng lớn, ra chiêu sát na liền đem móng đuốt cùng răng nọc hai người cũng cùng nhau bao phủ đi vào. Đang ở Triệu Dập ra tay sát na, móng đuốt hai tay trong nháy mắt biến trưởng thành trảo. Đầu ngón tay giống như thế gian cứng rắn nhất sắt thép, che một tầng lạnh băng sáng bóng. Hắn không có bất kỳ do dự nào, hai móng lăng không rạch một cái, to lớn cho tịch vết cào nhất thời chống rông sinh thành, xé toạc hư không chạy thẳng tới mũi thương mà đi. Kia phản phất có thể xé toạc hết thể vết cào, cùng kia ác liệt mũi thương ngang nhiên đụng nhau. Xuy, không như trong tưởng tượng đinh thai nhức óc cầm vàng, chỉ có một tiếng rợn người mà sát tiếng rít. Cho tịch vết cào cùng mũi thương vẹn vẹn chỉ là rằng co một cái chớp mắt, liền ầm ầm vỡ vụn. Một cú khó có thể tưởng tượng cự lực xuyên thấu qua hai móng truyền lại đến móng đuốt trên người. Hắn liền phản kháng cũng không kịp, liền bị mũi thương trực tiếp quét ngang ra. Phúc. Người trên không trung, một ngụm máu tươi liền dâng trào lên, trên không trung mang ra khỏi một đạo thật dài vết máu, mà đổi thành một bên răng nọc. Hắn vốn là không am hiểu loại này cứng đối cứng chiêu số. Ở Triệu Dập ra tay sát na, cả người hắn liền người nhẹ nhàng lui ra ngoài. Cùng lúc đó, hai tay hắn vỗ tay, xanh biếc khí thể từ đầu ngón tay hắn phun ra ngoài, trên không trung tạo thành một đoàn phản phất có thể che khuất bầu trời xanh biếc đoàn sương mù. Kia rực rỡ sát thái, để cho người vừa nhìn liền biết, bên trong tràn đầy có thể trong nháy mắt ăn mòn thoát phàm tu sĩ kịch độc. Ác liệt mũi thương không có bất kỳ ngăn trở địa vọt vào trong làn khói độc. Xuy, xuy. Nhất thời, trong làn khói độc truyền tới một mảnh chói tai, giận người tiếng hủ thực vang. Kia nguyên bản mọi việc đều thuận lợi linh lực mũi thương, lại là giống như lâm vào vũng bùn bậy, tốc độ chợt giảm. Thấy cảnh này, răng nọc đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo tinh mang. Đỡ được. Nhưng ngay khi trong hắn tâm thoáng buông lòng lúc, kia ác liệt mũi thương cũng là tốc độ tăng mạnh, trong nháy mắt xuyên thấu kia đầy trời độc vụ, hướng răng nọc quét ngang mà đi. Sao sẽ? Răng nọc đột nhiên trợn to cả mắt, hắn thế nào cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh biến cố như vậy. Vội văng dưới, hắn cũng không kịp ứng đối, chỉ có thể ở liều mạng thúc dục trong cơ thể linh lực ở trước người tạo thành một đạo xanh biếc bình chướng, mong ước có thể ngăn trở kia tựa hồ mọi việc đều thuận lợi mũi thương. Rắc rắc. Mũi thương rơi xuống trong nháy mắt, kia xanh biếc bình chướng giống như giấy dán bình thường trong nháy mắt vỡ vụn, mũi thương cũng lại không ngăn trở rơi vào răng nọc trên người. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, thân thể giống như pháo đạn vậy thẳng tắp tiến đụng vào cách đó không xa trong vách tường. Bành. Thân thể bị rơi xuống gạch đá chôn, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Đây hết thể nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chờ Quỷ Tiêu ý thức được hắn tứ cố vô thân thời điểm, ác liệt mũi thương đã gần người. Hoàng hốt giữa, hắn cũng chỉ tới kịp điều động linh lực ở trên song trưởng bao trùm một tầng thật dày hàn băng, sau đó đột nhiên về phía trước đẩy một cái. Bành! Nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang, rực rỡ ánh lửa gần như chiếu sáng nửa bầu trời đêm. Kia đầy trời ánh lửa đột nhiên đem Quỷ Tiêu cái bọc trong đó. Bang! Triệu Dập một tay kéo một cái thương hoa, đem trường thương đeo tại sau lưng, ánh mắt bình thản địa rơi vào ánh lửa kia trên. Theo thời gian trôi qua, ánh lửa dần dần nghỉ, một đạo bóng người dần dần hiện lên ở đám người tầm mắt bên trong. Giờ phút này địa Quỷ Kiêu quần áo lam lũ, sợi tóc xốc xếch, khóe miệng còn mang theo một tia sáng rõ vết máu, kia rũ xuống ở hai bên bàn tay, càng là phủ đầy rậm rạp chẳng chịt vết máu. Dòng máu đỏ sẫm nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra suy suy tiếng vang. Hắn thở hổn hển, âm tàn ánh mắt gắt gao đóng ở Triệu Dập trên người, dường như muốn đem nhai sống này máu thịt. Mà Triệu Dập lại đối hắn ánh mắt như vậy không thèm để ý chút nào.
Hắn không được đem hắn ăn tươi nuốt sống nhiều người đi, nhưng hắn không phải là sống được thật tốt. Soạn. Theo một tiếng động tĩnh truyền ra, Giang Nọc từ gạch đá sỏi trong bò đi ra. Đại ca. Hắn lắc mình đi tới Quỷ Kiêu bên người, nhìn về Triệu Dập trong ánh mắt viết đầy ngưng trọng. Bá. Móng đuốt thân hình giống vậy ở Quỷ Kiêu sau lưng hiện ra, khắp khuôn mặt là kiên kỵ cùng kinh hãi. Triệu Dập quét ba người một cái, khóe môi hơi cầu, có đoạn thời gian không thấy, ba người các ngươi tiến bộ không nhỏ à, gồng đỡ ta một thương không ngờ cũng chỉ là nôn một ngụm máu đơn giản như vậy. Xem ra lần trước từ biệt, các ngươi sau khi trở về cũng không thiếu hạ công phu a thế nào. Trận chiến ấy đem các ngươi kích thích. Hắn giọng điệu tràn đầy giễu cợt. Quỷ Kiêu ba người cũng coi là hắn đối thủ cũ, cùng Bắc Tề tác chiến mười mấy năm, ba người này cũng không thiếu cấp hắn tìm phiền toái. Có không ít tinh nhuệ tướng lãnh cũng chết bởi ba người này thủ hạ. Sau đó, vì cấm tiệt chuyện này, hắn lợi dụng thân làm mồi, cấp ba người này bày ra thiên la địa võng, tính toán đưa bọn họ hoàn toàn lưu lại. Thật không nghĩ đến, ba người này vừa nhìn thấy hắn thân quân xuất hiện, tựa như cùng kia chó nhà có tang bình thường, cũng không quay đầu lại chạy. Hơn nữa kia Bắc Tề đại tướng A Ba Cam Nhĩ Nạp xuất bộ tiếp viện, hắn mới không thể không thả chạy mấy người. Lại không nghĩ rằng, lần này tới ám sát, lại là ba người này. Triệu Dập, ngươi bất ở chỗ này đã ý. Dùng các ngươi đại diện vậy mà nói, chính là sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Quỷ Kiêu sầm mặt lại, thanh âm âm tàn, lần trước là chúng ta sơ sẩy chúng ngươi mai phục, nhưng lần này chúng ta thế nhưng là làm mười phần chuẩn bị. Bên ta mới cũng đã nói, ngày này sang năm chính là ngày dỗ của ngươi. Dứt tiếng, hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái đan dược nuốt vào. Nhìn thấy động tác của hắn, móng đuốt cùng răng nọc cũng không có bất kỳ do dự nào, giống vậy lấy ra một cái đan dược nhét vào trong miệng. Nhất thời, ba đạo ngất trời khí tức bay lên. Mãnh liệt linh lực ba động lấy ba người làm trung tâm, trong nháy mắt cuốn qua bốn phía, mặt đất từng khúc băng liệt, đất cắt đá đá sỏi bay lên đầy trời. Chỉ từ khí tức để phán đoán, giờ phút này Quỷ Kiêu ba người, so trước đó mạnh cũng không chỉ một điểm nửa điểm. Chương 605, lấy mạng đổi mạng chương 605, lấy mạng đổi mạng kích thích tiềm lực đan dược sao? Như vậy mới có ý tứ. Vậy mà, Triệu Dập trong mắt không chút nào không hiện hốt hoảng, ngược lại là có một cô nóng dục chiến ý cháy rừng rực. Bất quá, như vậy đáng ra không? Loại này có thể ở trong thời gian ngắn bùng nổ tiềm năng, tăng cao tu vi đang dược, này giá cao thường thường đều là cực lớn, cực dễ hao tổn thọ nguyên hoặc là căn cơ. Cho dù trước đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Quỷ Kiêu cũng không nỡ dùng đến, lại không nghĩ rằng sẽ ở hôm nay lấy mệnh tương bác. Chỉ cần có thể giết ngươi, đó chính là đáng giá. Quỷ Kiêu thanh âm khàn khàn trầm thấp, thở ra khí hơi thở giống như bạch trụ, mang theo một cỗ khí âm hàn, trải qua hồi lâu không tan. Hắn hai mắt đỏ ngầu, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng lạnh băng. Giờ khắc này, hắn đã đem sống chết không thèm để ý, trong lòng duy nhất niềm tin chính là thay Bắc Tề trừ đi duy nhất đại họa tâm phúc. Rất tốt. Triệu Dập nét miệng lên lạnh băng độ cong, trường thương huy động, mũi thương nhắm vào Quỷ Kiêu ba người. Sẽ để cho bổn soái nhìn một chút bản lãnh của các ngươi. Nhìn một chút các ngươi lấy mạng đổi lấy tu vi rốt cuộc có mấy phần hòa hậu. Lời con chưa dứt, Triệu Dập liền động. Sáng bạc trường thương đột nhiên về phía trước đâm ra, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi cương mãnh cùng bá đạo. Trường hồng có nhận. Theo Triệu Dập một tiếng quát lên, trong cơ thể linh lực không giữ lại chút nào chút vào thân súng, khiến cho trường thương đột nhiên nở rộ ra rực rỡ chói mắt ngân quang, mũi thương càng là ngưng tụ ra một chút cực hạn, làm người ta không cách nào nhìn thẳng dạng rỡ hàn mang. Sau một khắc, trường thương giống như là tựa như xuyên thấu thời gian không gian, trong nháy mắt đi tới Quỷ Kiêu ba người trước người. Ba người thậm chí cũng có thể thiết thật cảm nhận được mũi thương kia vô cùng thương ý mang đến đâm nói. Quỷ Kiêu con người đột nhiên co lại thành dấu chạm. Đối mặt Triệu Dập tất sát nhất kích, Quỷ Kiêu không dám khinh thường chút nào. Răng nọc, móng đuốt, hắn khẽ quát một tiếng, sau lưng hai người lúc này hiểu ý đại ca. Móng đuốt cùng răng nọc phát ra một tiếng gầm nhẹ, chợt không chần chờ chút nào lắc mình đi tới Quỷ Kiêu trước người, đều là thúc dục linh lực, dùng được bản thân mạnh nhất chiêu số. Thê thiên liệt địa. Bờ bên kia hoa nở. Theo hai người quát lên, một đạo cực lớn hiện lên ám trầm cho tịch ánh sáng khủng bố vết ảo, cùng một đóa muốn yêu dị rực rỡ, xoay trầm trầm xanh biết đóa hoa, đồng thời hiện ra với dưới bầu trời đêm. Kia cho tịch vết cào vào hư không chống rông sinh thành, mang theo một cỗ cho tàn, tịch diệt khí tức, hướng về phía Triệu Dập xa xa một chảo, dường như muốn đem sinh sinh xé toạc. Mà răng nọc thi triển bờ bên kia hoa nở càng là quỷ dị yêu dã. Kia xanh biết đóa hoa cũng không phải là thực thể, mà là từ vô số quỷ dị phù văn ngưng tụ mà thành, hàm chứa răng nọc đối độc chi nhất đạo toàn bộ hiểu. Hoa nở lúc, một luồng mùi thơm tung bay ra, làm người ta phảng phất đặt mình vào thế ngoại đảo nguyên, dưới thân thể ý thức buông lỏng đứng lên. Có ở đây không cái này tốt đẹp sau lưng, cũng là dấu giếm lạnh băng sắc cơ. Kia cánh hoa chốc ra, tung bay vào hư không, nhìn như chậm chạp, kỳ thực chớp mắt đã tới, trên không trung lưu lại một đạo nhạt không thể xét xanh biết lưu quang, lấy các loại điêu toàn góc độ đâm về phía Triệu Dập quanh thân yếu hại. Cứ việc ngôn ngữ, hành vi bên trên Triệu Dập đối ba người cực kỳ xem thường, nhưng hắn nhưng xưa nay không có coi thường ba người. Ở móng đuốt cùng răng nọc ra tay sát na, hắn liền lòng có cảm giác, nhưng hắn lại không ngờ tới, hai người lại là không có chút nào phòng bị, tính toán cùng mình lấy mạng đổi mạng. Mà hắn chiêu số đã xuất, trừ phi cưỡng ép thu chiêu phòng ngự, nhưng nếu là như vậy, hắn nhất định sẽ bị chiêu số cắn trả, nhẹ thì khí huyết bị trào, nặng thì hộp máu trọng thương. Húng chi một bên còn có cái mắt lom lom bị tiêu. Giờ phút này, hắn phảng phất gặp phải một cái chật vật lựa chọn. Nên mệnh liều mạng, hay là thu chiêu phòng ngự? Quỷ Tiêu đứng ở móng đuốt, răng nọc sau lưng, hai tròng mắt đỏ ngầu gắt gao đóng ở Triệu Dập trên người, khỏe miệng khẽ nhếch. Triệu Dập, ngươi biết thế nào chọn đâu? Trên người hắn khí tức bay lên, song trưởng càng là âm thầm dành dụ lực lượng, chỉ chờ một cái thời cơ thích hợp. Nhất kích tất sát. Mà Triệu Dập cũng ở đây giờ phút này làm ra quyết đoán. Hắn khẽ môi chậm rãi buộc vòng quanh một tia đắc ý độ cong, nếu đã sớm biết được các ngươi sẽ tới trước, bổn soái như thế nào lại không có chuyện gì trước chuẩn bị. Quỷ Tiêu sắc mặt mở ra, trên người lưu chuyển khí tức hơi chậm lại. Chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi lớn. Nhi tử. Ngay vào lúc này, Triệu Dập chợt quay đầu nhìn về sau lưng hô to một tiếng. Triệu Trường không tầm mắt chưa bao giờ rời đi phụ thân dù là chốc lát, vừa nghe đến phụ thân tiếng kêu, hắn không chần chờ chút nào, hai tay liên tiếp điểm ra, một đạo đạo linh lực thất luyện đột nhiên không có vào hư không. Ao ngoong. Nhất thời, một cổ vô hình trận pháp chấn động lấy đại đường làm trung tâm, sát na khuyết tán tới toàn bộ phủ định quốc công. Ngay sau đó, một đạo nhu hòa ánh sáng từ phía trên mà đem, trong nháy mắt đem Triệu Dập cả người cái bọc ở bên trong. Cùng lúc đó, cho tịch vết cào cùng đầy trời xanh biết cánh hoa ở cùng thời khắc đó giáng lâm. Ầm. Đánh vào kia nhìn như yếu kém không chịu nổi trận pháp màn hào quang bên trên. Theo dự đoán màn hào quang bị vết cào xé toạc, bị cánh hoa xuyên thấu chuyện cũng không phát sinh. Tiếp xúc sát na, kia nhìn như nhu nhược màn hào quang, đột nhiên run giọng nói về sóng gợn, đồng thời phát sinh kịch liệt biến hình. Nhưng dù là như vậy, màn hào quang cũng không có chút nào hư hại, đem hai người công kích hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Cái gì? Cách đó không xa, răng nọc cùng móng vuốt đồng thời phát ra một tiếng gần như, làm như bởi vì quá mức kinh ngạc, thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi. Bọn họ trợn to cả mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Nhuôn dân nhiều năm, gần như dốc hết trọn đời công lực một kích, vậy mà liền như vậy bị kia nhìn như yếu ớt trận pháp cấp ngăn cản xuống. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tiếp nhận? Quả nhiên, Quỷ Tiêu sắc mặt xanh mét, sắc mặt cực kỳ khó coi, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng. Kia Triệu Trường không thân là Triệu Dập chi tử, tuổi còn trẻ liền bước vào thoát phàm cảnh, càng là bằng vào sức một mình đại náo huyền hải. Trước hắn cũng là bị Triệu Dập cấp làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không để ý đến đại vương ra lệnh. Trong vòng 7 ngày lấy Triệu Dập cha con thủ cấp, cũng khó trách từ lẹn vào phủ định quốc công lên, trong lòng hắn vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nguyên lai cái này toàn bộ phủ định quốc công đều đã bị bày ra tuyệt thế đại trận. Suy. Đang lúc này, một đạo ngân mang đột nhiên xẹt qua hư không, thẳng tắp đâm về phía hắn lồng ngực. Quỷ Tiêu sắc mặt chợt biến, thân thể không chút nghĩ ngợi địa hướng bên phải chết đi nửa tấc, đồng thời một trường phái ra. Âm hàn linh lực điên cuồng tuôn trào, băng hàn thấu xương nhất thời bao phủ bốn phía. Vậy mà, cái này vội vàng một trường nhưng là bị một đạo nhu hòa màn hào quang ngăn cản xuống dưới. Vì. Mà kia ngân mang không có bất kỳ ngăn trở, trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, trên không trung mang ra khỏi một đạo rực rỡ vòi máu. Ngân mang bên trên mang theo cự lực xuyên thấu qua thân súng truyền khắp thân thể hắn, để cho hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nồng nặc mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Loại thời điểm này còn dám phân tâm. Triệu Dập hừ lạnh một tiếng, chợt một cước đá vào Quỷ Tiêu trên thân thể. Quỷ Tiêu phát ra kêu đau một tiếng, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ngồi trên mặt đất. Hắn dãy rủa đứng dậy, nhưng mới vừa có hành động, liền oa một tiếng nổ ra một miệng lớn máu tươi, tiếp theo liền té ở trên mặt đất, sống chết không rõ. Đại ca, móng vuốt răng nọc thấy vậy, vội vàng lắc mình đi tới Quỷ Tiêu bên người, lấy ra đan dược liền chuẩn bị cho hắn ăn dùng. Vậy mà, Triệu Dập lại sẽ không cấp bọn họ cơ hội thở dốc. Huyền Tạo Thiên Quân. Chương 606, nhìn cha biểu diễn chương 606, nhìn cha biểu diễn trang khuyết mũi thương trong nháy mắt áp sát ba người. Cảm nhận được kia sắp gặp tử vong khí tức, móng đuốt răng nọc sắc mặt đổi biến. Móng đuốt. Răng nọc chợt quát một tiếng, xanh biết độc vụ trong nháy mắt tràn ngập trước người hắn hư không. Trang khuyết mũi thương tiếp xúc trong nháy mắt, tốc độ chợt giảm, đồng thời phát ra rợn người xì xì tiếng vang. Móng đuốt chờ đúng thời cơ, hai tay thành trộm đột nhiên hướng kia trang khuyết mũi thương bắt đi. Doạt doạt. Hai người hợp lực, cuối cùng sắp xỉ ngăn trở Triệu Dập công kích, bất quá nhưng cũng gần như dùng hết toàn lực. Nếu như giờ phút này Triệu Dập còn có hậu thủ, bọn họ thế tất vô lễ ngăn trở. Bất quá định Triệu Dập giờ phút này cũng thuộc về lực cũ chưa hết, lực mới chưa sinh lúng túng thời khắc. Ngược lại cho bọn họ một tia cơ hội thở dốc. Móng đuốt nhanh chóng từ trong túi đựng đồ móc ra mấy cái đan dược nuốt vào, tiếp theo lại cho Quỷ Tiêu đi hạ mấy cái chữa thương đan dược, chợt mặt cảnh giác nhìn về phía Triệu Dập. Giang Ngọc dùng đan dược sau, giống vậy để phòng mà nhìn xem Triệu Dập. Bá. Theo một đạo nhỏ nhẹ vang lên tiếng gió, Triệu Trường không bóng dáng xuất hiện ở Triệu Dập bên người. Hắn liếc nhìn cách đó không xa địa Quỷ Tiêu ba người. Dựa theo ý của hắn, đương nhiên là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội thở dốc. Bất quá nếu đáp ứng phụ thân không ra tay, vậy hắn tự nhiên sẽ không liều lĩnh manh động. Trường không. Ngay vào lúc này, Triệu Dập thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Triệu Trường không sắc mặt mở ra, tiềm thức hướng phụ thân nhìn sang, lại thấy phụ thân hướng hắn khẽ gật đầu. Hắn là nghĩ ở nhi tử trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái không sai, nhưng cái loại đó suy nghĩ ấu trí ở hai người sinh mạng trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Triệu Trường không nhất thời liền giật mình, nhưng hắn cũng rất nhanh phản ứng kịp, tay phải lăng không nắm chặt. Ao ngoong. Nhất thời, huyền ảo tối tâm trận pháp chấn động, từ hư không truyền ra, khoảnh khắc bao phủ Quỷ Tiêu ba người. Phủ định quốc công linh lực giống như dâng trào sông suối, không ngừng hướng không trung hội tụ, hơn nữa cái phạm vi này vẫn còn ở từ từ mở rộng, đảo mắt liền khuyết tán tới phòng nguyên trăm trượng. Không lộ như vậy động tĩnh, tự nhiên không gạt được ở trong kinh thành những cao thủ kia. Hoàng cung. Mỗ góc vợ lẽ trong, một đạo bóng dáng bỗng nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên nhìn về phía phủ định quốc công phương hướng, cái núi kia. Định quốc công. Mà ở một chỗ khác trong góc, Liêu Công Công giống vậy mở ra hai tròng mắt, hướng phủ định quốc công nhìn sang, nào đó lóe ra tinh mang. Thượng kinh thành, nơi nào đó nông trạch, một lão giả nguyên bản đang khêu đèn đêm đọc, cảm nhận được kia cổ kinh thiên khí, nguyên bản lật ra trang sách ngón tay nhất thời cứng đờ. Hồi lâu, trong phòng vang lên một đạo gấp không thể xét thở dài, còn có một tiếng tràn đầy phức tạp thì thầm. Trường không ai trường không, quả nhiên bị ngươi nói đúng. Dừng một chút, Hắn để quyển sách trên tay xuống tịch, "Văn Sinh, đi nói cho bọn họ biết, ngày mai theo kế hoạch làm việc." "Là." Một người trung niên văn sĩ từ trong bóng tối đi ra, đầu tiên là đối ông lão được rồi người đệ tử lễ, chợt xoay người bước ra nông trạch, giờ ở trong đêm tối. Ông lão tầm mắt từ đối phương trên bóng lưng thu hồi, nhìn trên trời sáng tỏ vành trăng quyết, chậm rãi thở dài một tiếng. Cũng không biết lão phu nhúng tay chuyện này đến tuột cùng là đúng là sai, hy vọng trưởng không đừng phụ lòng lão phu mong đợi. Cùng thời khắc đó, Quốc Tử Giám, Nhị Hoàng Tử phủ đệ, Kinh Kỳ Đại Doanh chờ một chút. Gần như thượng kinh toàn bộ cao thủ đều ở đây một khắc, không hẹn mà cùng nhìn về Phủ Định Quốc Công phương hướng. Phủ Định Quốc Công nuốt đan dược quỷ tiêu từ hôn mê sâu kín tỉnh dậy, vừa mới mở mắt liền cảm nhận được đỉnh đầu kinh khủng kia trận pháp chấn động, thân thể đột nhiên giật mình một cái, trên mặt huyết sắc lui sạch. Đây là muốn làm gì? Hắn không phải hôn mê một hồi sao? Đại ca, thấy được quỷ tiêu thức tỉnh, móng nuốt trên mặt nhất thời thoáng qua lau một cái sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh liền chuyển thành lo âu nồng đậm. Triệu Trường không ra tay, hắn ở điều động trận pháp, ta cùng răng nọc mới vừa vì ngăn cản Triệu Dập đã tiêu hao hết linh lực, bây giờ còn chưa khôi phục như cũ. Hắn đơn giản bắn tắt đem tình huống tự thuật một lần. Đại ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Giang Ngọc cũng quay đầu hỏi một câu. Quỷ tiêu sắc mặt nhất thời khó coi. Làm sao bây giờ? Hắn cũng muốn biết làm sao bây giờ. Hắn nguyên tưởng rằng huynh đệ bọn họ ba người khổ luyện nhiều ngày, lại có cái loại đó ngắn ngủi kích thích tiềm năng, tăng thực lực lên đan dược nơi tay. Không nói dễ như trở bàn tay, ít nhất cũng không nên lâm vào bây giờ tình cảnh như vậy. Lại không nghĩ rằng, kia Triệu Dập so với bọn họ lần đầu tiên gặp phải lúc còn mạnh hơn. Hơn nữa mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Triệu Dập, Triệu Trường Không. Quỷ tiêu giang chống đỡ đứng lên, thanh âm khàn khàn, mang theo một tia không nói được phức tạp cùng tuyệt vọng. Phụ tử các ngươi quả thật phải nhanh giết được sao? Triệu Dập cầm thương mà đứng, khí tức bởi vì mới vừa bùng nổ mà hơi có vẻ sốt xếp, nghe vậy hắn chẳng qua là lạnh lùng quét quỷ tiêu một cái, trong mũi phát ra hử lạnh một tiếng. Nếu không phải hắn cũng không có ra tay khí lực, quỷ tiêu bây giờ nơi nào còn có mở miệng nói chuyện cơ hội. Mà Triệu Trường Không càng là không chút nào để ý tới ý tứ, hoàn toàn đắm chìm trong đối với trận pháp thao túng trong. Ba người này thực lực không kém, mong muốn hoàn toàn giết bọn họ, cần linh lực cực kỳ khổng lồ. Hai tay hắn liên tiếp điểm ra, linh lực hội tụ tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Triệu Dập, Triệu Trường Không hai cha con thái độ, để cho quỷ tiêu đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Không thể ngồi mà chờ chết. Quỷ tiêu cắn răng nói, nghĩ biện pháp xông ra. Là. Móng đuốt cùng răng nọc nhất tề gật đầu. Ngưng. Nhưng cũng đang lúc này, trận pháp dành dụ đủ rồi đủ linh lực. Theo Triệu Trường Không một chỉ điểm ra, kia hội tụ khổng lồ linh lực trận pháp đột nhiên phát sinh thay đổi. Một cái khổng lồ, đủ để bao phủ nửa Phủ Định Quốc Công trận đồ màu vàng nóng trong nháy mắt trên không trung thành hình. Khủng bố sát cơ vững vàng phong tỏa phía dưới quỷ tiêu ba người. Mà ở đó trận đồ trung tâm, một thanh hoàn toàn có linh lực hội tụ mà thành màu vàng cự kiếm chậm rãi hiện lộ này hình. Chém. Ở quỷ tiêu, móng vuốt, răng nọc ba người hoảng sợ không hiểu dưới ánh mắt, Triệu Trường Không trong miệng khẽ nhả một chữ. Bang. Màu vàng cự kiếm phát ra một tiếng chiến minh, mang theo một cỗ không thể ngăn trở, không thể địch nổi thế, chậm rãi hướng phía dưới quỷ tiêu ba người đâm tới. Mà loại này chậm chạp, cũng bèn bèn chỉ là bởi vì kia khổng lồ thân kiếm tạo thành ảo giác. Không. Quỷ tiêu trong miệng phát ra tuyệt vọng gào thét thảm thiết. Hắn liều mạng thúc dục trong cơ thể còn thừa lại linh lực, thậm chí không tiếp thiêu đốt bản thân còn dư lại không nhiều thọ nguyên, mong muốn cùng móng đuốt cùng răng nọc liên thủ phá vỡ trận pháp trói buộc. Vậy mà, chỗ ngồi này tốn thời gian mấy ngày, hao hết Triệu Trường Không tâm tư mới bày xuống tuyệt sát chi trận, nơi nào sẽ để bọn họ cơ hội chạy trốn. Bất kỳ cố gắng, ở loại này cách xa thực lực sai biệt hạn, cũng như cùng châu chấu đá xe. Suy, không có năng lượng kinh khủng cân đối, càng không có kịch liệt nổ tung. Màu vàng cự kiếm dễ dàng xuyên thấu ba người địa phòng ngự, xỏ xuyên qua chùm ma túy ba người thân thể. Ba người giống như là bị thi triển định thân thuật bình thường, thân thể đột nhiên đọc lại tại nguyên chỗ. Sau một khắc, rắc rắc, một đạo rất nhỏ tiếng vang truyền ra, ba người thân thể giống như vỡ vụn thủy tinh bình thường, phủ đầy dầm dạp chẳng chịt như mạng nhện vết rách. Sau đó hóa thành điểm một cái quang ảnh, đột nhiên tiêu tán ở trong hư không. Cùng nhau tiêu tán, còn có hoàn thành sứ mạng màu vàng cự kiếm. Phủ Định Quốc Công cũng về lại bình tĩnh. Triệu Dập đầy mặt tán thưởng mà nhìn xem Triệu Trường Không, thằng nhóc này, phần này sát phạt quả đoán, có lão tử ngươi phong thái. Phụ thân, Triệu Trường Không cũng không có bởi vì Triệu Dập khích lệ mà đắc ý vong hình, chẳng qua là thấp giọng kêu một câu, trợ ánh mắt thâm trầm nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Yên tâm, cha hiểu làm gì. Triệu Dập ánh mắt giống vậy lạnh như băng xuống, nhìn cha biểu diễn liền có thể. Chương 607, Định Quốc Công bị thương. Chương 607, Định Quốc Công bị thương. Ở thượng kinh loại này trung tâm quyền lực, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng sẽ đưa tới không nhỏ chú ý, huống chi Phủ Định Quốc Công gây ra động tĩnh cũng thực không nhỏ. Không ít vương gia đại thần cũng từ trong giấc mộng thức tỉnh, phái ra bản thân đắc lực tâm phúc tiến về Phủ Định Quốc Công dò xét tin tức. Những thứ kia gia nô thuộc hạ mới vừa chạy tới Phủ Định Quốc Công trung quanh, liền thấy một cái cả người dính đầy vết máu, toàn thân bao phủ ở đồ đi đêm hạ khả nghi bóng người đột nhiên từ Phủ Định Quốc Công bên trong bay ra. Liền phương hướng cũng không kịp phân biệt, liền hoảng hốt địa tìm cái phương hướng cắm đầu đi về phía trước. Lớn mật thích khách, dám đả thương cha ta. Trốn chỗ nào? Một tiếng mang đầy phẫn nộ cùng sát ý địa gầm lên vang dội bầu trời đêm, chỉ thấy Triệu Trường Không thân hình như điện, theo sát kia hoảng hốt chạy thủ mạng bóng dáng từ trong phủ lướt đi. Sắc mặt hắn trắng bệch, trên người tơ lụa đã sớm dính đầy máu tươi, khí tức cũng sốc xếp vô cùng, hiển nhiên là mới vừa trải qua một trận đại chiến. Định Quốc Công bị thương. Hắn giống giận trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thám tử trong hai, càng là giống như đầu nhập bình tĩnh trong đầm nước đá bình thường, trong nháy mắt ở tất cả trong lòng người kích thích ngàn cơn sóng. Đại diện của chủ, Định Quốc Công Triệu Dập, ở phủ chính mình trong bị thích khách trọng thương. không ít người đều là trong lòng giật mình. Đây chính là kinh thiên bí văn. Đứng lại. Triệu Trường không lần nữa phát ra một tiếng quát chói tai, đồng thời trường kiếm trong tay lăng không rạch một cái. Bang. Một đạo màu đen kiếm mang nhất thời chống rông sinh thành, mang theo người không gì sánh kịp khủng bố uy thế ngang nhiên hướng thích khách kia chém tới. Thích khách kia cũng giống như bị Triệu Trường không kiếm chiêu cấp kinh động đến, nguyên bản hoảng hốt chạy thủ mạng hắn, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một tia lệ mang. Sau đó không chút nghĩ ngợi xoay người một trường phái ra, nhất thời một đạo to lớn âm hàn trường in ở hiện lên ở trên hư không, thẳng tắp đón lấy kia ngang nhiên rơi xuống màu đen kiếm mang. Oeng. Va chạm sát na, ánh lửa chói mắt nhất thời phóng lên cao, năng lượng kinh khủng dư âm giống như rung động cuốn qua bốn phía. Thật vừa đúng lúc, thích khách kia chạy thủ mạng phương hướng chính là những thám tử kia hội tụ địa phương, cái này mãnh liệt giao thủ dư âm hạ, không ít người đều bị chấn động đến hộp máu té bay ra ngoài, cũng không ít người trực tiếp tại chỗ tử vong. Nhưng cũng chính là kết quả như vậy, mới càng thêm ấn chứng trong lòng bọn họ suy đoán. Triệu Dập bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Kia thích khách che mặt thời là mượn lực phản chấn, thuận thế bay về phía cách đó không xa trong hẻm nhỏ. Mượn bóng đêm cùng địa hình che giấu, cố gắng thoát khỏi Triệu Trường không truy kích. Nhưng cha nóng lòng Triệu Trường không nơi nào sẽ cấp hắn cơ hội như vậy, ở phía sau cắn chết tung tích của đối phương. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, nhanh chóng biến mất ở trong kinh thành. Nhìn hai người biến mất phương hướng, mọi người đều là lòng vẫn còn sợ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Mới vừa rồi thích khách kia sử dụng công pháp, có tiếng người khí không xác định mở miệng, nhưng mà phía sau vậy hắn căn bản không dám nói đi xuống. Nếu như hắn suy đoán là thật, như vậy đại diên sẽ phải thời tiết thay đổi. Không sai, ta đi qua bắc cảnh chiến trường, nhận được hơi thở kia, tuyệt đối sẽ không có lỗi, là bắc tể người. Nhưng hắn không nói, lại không có nghĩa là người khác cũng không mở miệng. Một kẻ đi lên chiến trường, đối bắc tể có khắc cốt cửu hận thám tử, giọng căm hận mở miệng. Hắn giọng trầm thấp, cũng là rõ ràng truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong thai. Mọi người đều là trong lòng trầm xuống. Đường đường đại diên của trụ, bằng sức một mình bình định đại diên bắc cảnh bắc tể nguy hiểm định quốc công Triệu Dập, lại là ở đại diên quốc cũng chính thượng kinh thành phủ đệ bên trong bị bắc tể thích khách đâm thành trọng thương. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, có thể tưởng tượng rốt cuộc sẽ lật lên như thế nào ngút trời bọt sóng. Đám người liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, mỗi người xoay người bước nhanh rời đi. Bọn họ nhất định phải thứ nhất thời gian đem tin tức này mang về. Có thể đoán được ngày mai buổi chầu sớm rốt cuộc sẽ là thế nào một bộ cảnh tượng. Mà đang lúc mọi người không thấy được góc, Triệu Trường không cùng người áo đen kia đứng sóng vai. Con cờ của chúng ta đã rơi xuống, sau đó liền nhìn trong cung vị kia ứng đối ra sao. Triệu Trường không ánh mắt lấp lóe, giọng điệu mang theo nghiền ngẫm du dương. Người áo đen kia gạt mặt nạ, lộ ra Triệu Dập gò má. Hắn cùng với Bắc Tề tác chiến mấy chục năm, đối phương khí tức không thể quen thuộc hơn nữa, đơn giản bắt trước, hơn nữa Triệu Trường không trận pháp phụ trợ, mong muốn lừa gạt những thám tử kia vẫn là hết sức nhẹ nhõm. Triệu Dập liếc nhìn hoàng cung phương hướng, ta bị Bắc Tề thích khách ám sát, trọng thương tin tức cũng để cho người gieo rắc đi ra ngoài, đồng thời còn có vậy quá tử, Lâu Thiếu Trạch cùng Bắc Tề cấu kết tin tức. Song trọng đả kích dưới, cho dù vậy quá tử lại vì trầm ổn, cũng sẽ luôn cuống tay chân. Triệu Trường không khẽ gật đầu, chỉ cần hắn vì vậy mà đi nhầm dù là nửa bước, phần thắng của chúng ta cũng sẽ thật lớn tăng lên. Kia thượng kinh nơi này liền giao cho ngươi. Triệu Dập nghe vậy nặng nề vỗ một cái Triệu Trường không bả vai, lần này chỉ sợ là ta duy nhất có thể rời đi thượng kinh cơ hội. Kia Bắc Tề lòng lang dạ thú, nếu là cứ như vậy để mặc cho bọn họ 100,000 thiết kỵ nhập quan, chắc chắn sẽ tạo thành đại diên sinh linh đồ thán. Cha không dám nói nhất định có thể cứu vớt đại diên cùng thủy hỏa, nhưng nếu là không làm gì vậy, cha cũng khó thoát lương tâm mình một cửa ải kia. Triệu Trường không quay đầu nhìn về cha mình, xem hắn kia thế sự xoay vần mặt mũi, trong lòng khẽ thở dài một cái. Hắn biết mình không ngăn cản được phụ thân, cho nên liền quyết định như vậy mưu kế. Ta hiểu phụ thân tâm ý, phụ thân cũng không cần lo âu, bây giờ nhị ca đã sai người mang theo hổ phù ra roi thúc ngựa tiến về nam cảnh điệu binh đi. Nếu phụ thân lần đi bắc cảnh có thể lại nắm biên quân, đến lúc đó tiền hậu giáp kích dưới, cho dù kia bắc đề có 100,000 thiết kỵ sợ cũng khó lật lên cái gì bỏ sóng. Triệu Trường không mở lời an ủi đạo, hy vọng như thế chứ. Triệu Dập thở dài, cha đi. Dứt lời, hắn lần nữa vỗ một cái Triệu Trường không bả vai, chợt không lưu luyến chút nào xoay người hướng thượng kinh thành đi ra ngoài. Bất quá mới vừa đi ra mấy bước, hắn đột nhiên lại chết thân nhìn về phía Triệu Trường không, giọng điệu cổ quái nói, tiểu tử thúi, ngươi mới vừa rồi một kiếm kia sợ rằng không có nương tay đi. Triệu Trường không sững lại, ngay sau đó nói, phụ thân, ta cái này cũng không phải là vì để cho hy càng giống như thật một ít. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, lao tử nhìn ngươi chính là dùng việc công để báo thù riêng. Nhưng Triệu Dập căn bản cũng không nể mặt, ngươi sợ không phải chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Phụ thân, ta là con trai ngươi, hôn a, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta? Triệu Trường không giang tay ra đẩy mặt bất đắc dĩ, nếu như phụ thân thật muốn nghĩ như vậy vậy, đứa con kia cũng không có biện pháp, hắn sẽ thừa nhận sao? Dĩ nhiên sẽ không, nhà ai tốt cha sẽ không có sao đem còn ở trong tã nhi tử một mình lưu lại. Mẫu thân bên kia nhất định là không thể bán trách, nhưng phụ thân da dày thịt béo, coi như không có gì băn khoăn, đều là so tài mà, có trợ giúp tăng trưởng tu vi. Triệu Dập dĩ nhiên hiểu Triệu Trường không ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn cũng không có bất trần, để cho nhi tử phát tiết một chút cũng là tốt, dù sao cũng tốt hơn một mực giấu ở trong lòng. Đi, chờ lao tử trở lại thu thập ngươi. Tiểu tử ngươi nhưng dù sao cũng cẩn thận một chút, đừng cho bản thân đùa chơi chết. Ta cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Triệu Trường không cười một tiếng, ngươi cũng là, ta mới tìm trở về phụ thân không có mấy ngày, còn không có thích đứng đâu, cũng không muốn bây giờ liền cho ngươi phi ma đái hiếu. Hai cha con tạm biệt, độc đáo. Hoặc giả bọn họ cũng là muốn thông qua phương thức như vậy, tới hòa tan ly biệt yêu thương. Nhìn phụ thân từ từ đi xa bóng lưng, Triệu Trường không đè xuống trong lòng thương cảm, ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén mà kiên định. Cái này đại diên, cũng không chỉ là phụ thân một người đại diên a. Chương 608, đều là bởi vì hắn. Chương 608, đều là bởi vì hắn lâu phụ. Mờ tối trong thư phòng, mơ hồ một đạo bóng người ngồi yên ở đó. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, một trận dồn dập bước chân tự đi hành lang chuyển tới. Một kẻ tôi tớ trang điểm nam tử cũng không nói hoài tới gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Thiếu gia, phủ định quốc công có tin tức chuyển tới. Bóng người kia nghe vậy đống nhiên ngẩng đầu, ở ánh trăng chiếu rọi một trường quen thuộc trẻ tuổi gò má rọi vào tôi tớ tầm mắt. Chính là Lâu Thiếu Trạch. Hán tử Ô Lạc Xích nơi đó biết được thích khách tối nay hành động, cho nên thật sớm liền sai người hầu ở phủ định quốc công ngoài, vì chính là có thể bắt được thứ nhất tay tin tức. Nói, theo thám tử báo lại, định quốc công Triệu Dập bị thích khách đánh cho thành trọng thương, sống chết không rõ. Định quốc công thế tử Triệu Trường không nổi khủng, thúc giục trận pháp chu diệt thích khách, nhưng vẫn là bị đối phương cấp chạy trốn. Triệu Trường không bây giờ đang dẫn người nghiêm tra thượng kinh, bắt được không ít người khả nghi, nhưng cũng không có tìm được kia Bắc Tề thích khách. Tôi tớ vội vàng đem bản thân nghe được tin tức nói ra. Lâu Thiếu Trạch nghe vậy trong mắt đầu tiên là thoáng qua lau một cái hưng phấn, ngay sau đó liền lại nhíu mày. Ngươi nói là chỉ có Định quốc công Triệu Dập thân chịu trọng thương, kia thế tử Triệu Trường không không mất một sợi lông. Tôi tớ sững lại, hoàn hồn sau gật đầu liên tục, là thiếu gia, thám tử kia chính là như vậy nói. Trọng thương, trọng thương, không mất một sợi lông. Lâu Thiếu Trạch chân mày xít sao nhíu lên, trong miệng không ngừng lặp lại nhỉ non mấy cái này từ ngữ, trong mắt lóe ra không biết tên quan mang. So với Định quốc công Triệu Dập, hắn hay là càng thêm kiên kỵ cái đó nhìn như tuổi nhỏ Triệu Trường không. Phải biết, Triệu Trường không thế nhưng là bằng vào năm tuổi niên kỷ, ở nơi này cá con mắt hôn tạp thượng kinh sống được càng ngày càng tốt. Nhưng hôm nay, phủ định quốc công cũng là chỉ trọng thương một cái Triệu Dập. Tin tức là thật sao? Lâu Thiếu Trạch đột nhiên hỏi. Tôi tớ không do nguyên do, nhưng vẫn là trả lời, nên là thật, lúc ấy còn có rất nhiều những thế lực khác được thám tử, cũng đều thấy được. Là tận mắt thấy kia Triệu Dập thân chịu trọng thương. Cũng không phải là, bất quá chuyện này là Triệu Trường không chính miệng nói. Tôi tớ lắc đầu một cái, lúc ấy toàn bộ phủ định quốc công đều bị trận pháp bao phủ, không có người có thể đi vào. Về phần bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra cũng không ai biết. Có điều mọi người cũng tận mắt thấy chật vật chạy thục mạng thích khách, còn có nổi khủng nhỏ thế tử, vì thế còn có mấy người mất mạng. Nhỏ suy đoán, định quốc công nhất định là không còn sống lâu nữa, nếu không nhỏ thế tử không thể nào như vậy phẫn nộ. Lâu Thiếu Trạch cũng không để ý tới tôi tớ. Ngón tay hắn trầm ổn có lực, giàu có tiết tấu đập cái bàn, đáy mắt ánh mắt lấp lóe. Tôi tớ thấy vậy vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói thêm cái gì. Nói như vậy, kia định quốc công rốt cuộc có bị thương không, ai cũng không rõ ràng lắm. Lâu Thiếu Trạch giọng điệu trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghi ngờ. Cũng không trách hắn sẽ thêm nghĩ, hắn đối mặt dù sao cũng là Triệu Trường không, cẩn thận một chút tóm lại không sai. Là thiếu gia. Tôi tớ tựa hồ là nhận ra được bên trong nhà không khí khác thường, giọng điệu bất giác mang tới mấy phần khẩn trương, thanh âm cũng từ từ nhỏ xuống. Ta đã biết, dưới ngươi đi đi. Lâu Thiếu Trạch cũng không tiếp tục tra cứu, khoát tay một cái để cho tôi tớ lui ra. Là, chẳng qua là kia tôi tớ mới vừa ở đi ra không có mấy bước, liền bị Lâu Thiếu Trạch cấp gọi lại. Vân vân, thiếu gia còn có dặn dò gì? Tôi tớ cung kính hỏi. Ta trong thư phòng có chút sách đã hư hại, ngày mai đưa chút mới tới, ngoài ra những thứ kia cũ vẫn giống như trước kia, từ ngươi tự mình đưa đến nhà cũ đi. Là, tôi tớ đáp một tiếng, thấy Lâu Thiếu Trạch không lên tiếng nữa, lúc này mới không người lui ra ngoài. Hắn vừa đi, bên trong gian phòng liền chỉ còn lại có Lâu Thiếu Trạch một người. Căn phòng mở tối trong, điểm một cái ánh trăng rơi vào, chiếu chiếu vào Lâu Thiếu Trạch trên mặt, đem cặp kia lấp lóe trong mắt chiếu chiếu đặc biệt thâm thúy. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Ám sát một chuyện, chỉ có hắn cùng với kia Ô Lạc Xích biết chuyện, thậm chí ngay cả thái tử cũng không biết. Nếu như thời gian ngắn như vậy, Triệu Dập Triệu Trường không cha con không chỉ có thể phản chế thích khách, còn có thể nghĩ ra cách đối phó, kia không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Nếu như thật là như vậy, vậy hắn báo đáp cái gì thù giết cha? Sớm một chút rời đi Thượng Kinh, tìm không người biết địa phương làm ông nhà giàu thôi. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Hôm sau, Định Quốc Công bị ám sát trọng thương tin tức như là mọc ra cánh, bay khắp toàn bộ Thượng Kinh thành. Thượng Kinh đầu đường, mấy cái tôi tớ phiến phu tụ chung một chỗ. Định Quốc Công bị Bắc Tề thích khách trọng thương, sinh tử chưa biết, tin tức này đến tột cùng là thật hay giả? Thế nào truyền có lỗ mũi có mắt? Nhất định là thật. Ta một vị phương xa biểu thân đang ở Định Quốc Công đương sai, tối hôm qua nhỏ thế tử thế nhưng là đuổi theo thích khách kia nửa đêm đầu. Trời vừa sáng mới trở về. Chẳng qua là đáng tiếc bị thích khách kia cấp chạy trốn. Cái gì? Định Quốc Công vậy mà thật bị ám sát? Đây chính là chúng ta đại diên đánh anh hùng a. Nếu như không phải Định Quốc Công, kia Bắc Tề lang tệ tử chỉ sợ sớm đã đánh tới. Lời nói thượng kinh làm sao sẽ có Bắc Tề thích khách đâu? Kia thủ thành vệ binh đều là óc heo sao? Kia thủ thành vệ binh dĩ nhiên không thể nào là óc heo. Nhưng không chịu nổi chính chúng ta nhân trung ra phản đồ a. Một kẻ trên đùi có tật thọt chân ông lao thần thần bí bí mở miệng, một cái liền hấp dẫn bốn phía chú ý của mọi người. Cái gì phản đồ? Ngươi nói là cái này Bắc Tề thích khách dám xác định quốc công một chuyện là những người kia chủ tính. Có người chỉ đỉnh đầu, trong giọng nói tràn đầy không thể tin nổi. Định quốc công thế nhưng là đại diên cột trụ a. Không có Định quốc công bỏ tiểu gia bảo đại gia, chỉ sợ bọn họ đại diên sớm đã bị Bắc Tề cấp công phá. Nhưng hôm nay trên triều đình những người kia không chỉ có không cảm tạ Định quốc công, lại vẫn liên hiệp đã từng kẻ địch ám sát bản thân công thần. Bọn họ chẳng lẽ là điên rồi sao? Không phải còn có thể là ai? Thọt chân ông lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt những người kia trước giờ liền không có chúng ta những thứ này người dân thường, bọn họ cũng chỉ chú ý bản thân quan lớn không lớn, tiền trong tay có nhiều hay không. Theo ta được biết, lần này Bắc Đế thích khách mặc dù có thể thành công lẫn vào thượng kinh, cũng là bởi vì lấy được thành phòng ti chỉ huy phó khiến Lâu Thiếu Trạch điểm hộ. Vị này Lâu chỉ huy phó khiến phụ thân, chính là kia bị Định Quốc công phu nhân chém giết trước mặt mọi người hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh. Giữa bọn họ thế nhưng là có thù giết cha. Thù giết cha, không đội trời chung. Như vậy nhưng cũng nói được. Có người nói, ngươi cho là chuyện chỉ đơn giản như vậy. Thọt chân ông lão hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng đã biết kia Lâu Kính Minh là người nào. Người nào? Đám người tiềm thức hỏi. Bắc Đế thám tử. Thọt chân ông lão cười lạnh một tiếng. Thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng tiêu hận, chính là bởi vì cái này giặc bán nước bán đứng, Bắc Tề cuộc chiến mới có thể kéo dài mười mấy năm, có thật nhiều nguyên bản có thể đánh thắng chiến tranh, cũng vì vậy mà thua mất. Đều là bởi vì hắn, mới có nhiều như vậy thật tốt nhi lang táng thần địch thủ. Hắn chính là cái nên băm và muôn mảnh xuất sinh. Hiện trường nhất thời liền yên tĩnh lại, làm như bị hắn tin tức này chấn động phải choáng váng đầu hoa mắt. Đám người trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Chương 609, lẽ nào lại thế? Chương 609, lẽ nào lại thế? Đây chính là thượng thư a. Đại diện nhân vật cao quý nhất một trong, hắn phải như vậy sao? Có tiếng người phát run, không muốn tin tưởng đối phương nói. Ta nhớ được Lâu thượng thư, hắn xem ra không giống như là loại người này a. Cũng có người lên tiếng phụ họa. Biết người biết mặt không biết lòng. Thọt chân ông lão hừ lạnh một tiếng, người xấu sẽ ở bản thân chán khắc lên người xấu hai chữ sao? Đúng như những thứ kia gian thương vậy, không có ai sẽ chê bai tiền của mình nhiều, cũng không có sẽ ngại bản thân quá lớn. Ở bọn họ trong mắt những người kia, cái gì gia quốc tình hoài, cái gì dân tộc đại nghĩa, hết thảy đều là giam chó. Trong mắt bọn họ cũng chỉ có lợi ích của mình. Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, liền không có cái gì bọn họ không dám làm. Thọt chân ông lão nói quét mắt bốn phía trong họ. Nếu như đổi lại là các ngươi sẽ ngại nhà mình lương thực nhiều không? Đám người không chút nghĩ ngợi địa liền lắc đầu một cái. Ai không có sao sẽ ngại nhà mình lương thực nhiều a, kia không tinh khiết đầu óc có bệnh sao? Chính là, ước mơ của ta chính là có một ngày có thể nằm song xoài gạo núi, núi bột mì bên trên ngủ. Thọt chân ông lão nghe vậy khẽ cười một tiếng, bây giờ còn cảm thấy bên ta mới nói chuyện không thể nào sao? Đám người một cái liền trầm mặt lại. Bọn họ không phải không biết, chẳng qua là không muốn đi tin tưởng mà thôi. Bây giờ bị đối phương xé ra cuối cùng giả tu bố, tự nhiên sẽ không lại đi phản bác. Các ngươi nghĩ như thế nào, trong lòng ta đại khái cũng rõ ràng, bởi vì ta đã từng cũng giống như các ngươi. Thọt chân ông lão liếc nhìn bốn phía sắc mặt của mọi người, giọng điệu bình thản, nhưng hôm nay ta muốn nói, các ngươi có thể chứa được nhất thời hồ đồ, có thể chứa được một đời sao? Hôm nay, bọn họ ngay cả chúng ta đại diện của trụ, đại diện Định Quốc công cũng dám bán đứng, kia ngày mai chưa chắc sẽ không bán ra chúng ta những người dân này. Nếu như lúc này ta còn không dám đứng ra vì Định Quốc công lên tiếng, kia chẳng lẽ muốn đợi đến kia Bắc Tề binh lâm thành hạ, chúng ta mới quỳ gối Định Quốc công trước mộ sám hối khẩn cầu che chở sao? Dứt tiếng, hắn chưa cho đám người suy tính thời gian, thẳng xoay người hướng hoàng cung đi tới. Người muốn đi làm cái gì? Có người trước tiên phản ứng kịp, xa xa hướng hắn hỏi. Không làm cái gì, đi ngoài Thừa Thiên môn cấp Định Quốc công đòi một cái lẽ công bằng. Dứt tiếng, đám người nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Ngươi điên rồi, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Lao Trương, mau trở lại, đây chính là bức thoái vị a, là trọng tội, muốn chém đầu. Đúng nha Lao Trương, ngươi coi như không nghĩ cho mình nghĩ, cũng phải vì vợ con suy nghĩ một chút đi. Có người lên tiếng khuyên nhủ. Thọt chân ông lão nghe vậy trên mặt hiện ra một chút nét cười, nhi tử ban đầu thay ta đi binh dịch, đánh trận không có, bà nương cũng vì vậy điên rồi, trước đây không lâu mới vừa nhân rơi xuống nước không có. Hay là Định Quốc công tâm hệ chúng ta những thứ này gia đình quân nhân, bỏ tiền thay ta an táng bà nương, để cho nàng mồ yên mà đẹp. Lao hán ta mặc dù không có đọc qua cái gì sách, nhưng cũng biết cái gì gọi là cảm ơn. Ta có thể vì Định Quốc công bỏ ra, chỉ sợ cũng chỉ có ta cái này không bao nhiêu tiền mà ra. Dứt lời, hắn lần nữa hướng hoàng cung phương hướng, khấp kha khấp khỉnh đi tới. Bước chân mặc dù chậm chạp, nhưng lại dị thường trầm ổn, mang theo một cỗ trước giờ chưa từng có kiên định. Đám người thấy vậy, há miệng, nhưng cũng không nói gì nữa. Bởi vì bọn họ hiểu, lão Trương lòng mang tử trí, bọn họ không quên nổi. Đám người cũng từ từ an tĩnh lại, nhìn về lão Trương, nhìn về hoàng cung ánh mắt tràn đầy phức tạp. Lão Trương nói đến không phải là không có đạo lý a. Trong đám người không biết ai nhỏ giọng thầm thì một câu, mọi người đều là ánh mắt chợt lóe. Hồi lâu, trong đám người đi ra một người, đối mặt đám người ánh mắt khó hiểu, hắn quay đầu cười một tiếng. Ta đây cũng không có đọc qua cái gì sách, nhưng ta đây biết, nếu là không có Định Quốc công ngăn trở Bắc Tề mười mấy năm, ta đây cũng qua không lên đó cùng bình ngày. Cái này đại diên thế nhưng là thiếu Lao Trương, có thể thiếu ta đây, nhưng tuyệt không thể thiếu Định Quốc công. Hắn nói xong lời nói này, liền quay đầu, dọc theo Lao Trương đi qua lộ tuyến, đuổi theo. Có thứ nhất, thứ nhỉ, sẽ gặp có thứ ba, thứ tư. Trong mấy mắt, Lao Trương sau lưng hãy cùng một đám người. Là Định Quốc công mười mấy năm quên hồ sinh tử mới đổi lấy bọn họ hôm nay chi sinh hoạt, bây giờ Định Quốc công lại nhân gian nhân làm hại, không rõ sống chết. Nếu như bọn họ như vậy đều có thể không nhúc nhích, vậy bọn họ cùng kia không rõ thị phi xúc vật có gì khác nhau đâu. Giống vậy một màn. Ở thượng kinh phố lớn ngõ nhỏ trung thượng diễn. Quốc tử giám. Lẽ nào lại thế? Kia Lâu Thiếu Trạch hoàn toàn cùng Bắc Tề âm thầm cấu kết, như hại ta đại diên quốc công. Trong mắt hắn có còn vương pháp hay không, có còn hay không quân thần cương thượng. Một kẻ áo xanh sĩ tử nghe nói tin tức này, tại chỗ giận đến cả người phát run, đột nhiên cầm trong tay cuốn sách ngã tại trên bàn. Còn có vậy quá tử, toàn bộ thượng kinh người nào không biết kia Lâu Thiếu Trạch đứng sau lưng chính là thái tử. Mà thái tử nhất lại trùng hợp lấy có lẽ có tội danh giam lỏng Định Quốc công, chuyện này nếu nói là thái tử không biết chút nào, người nào dám tin? Áo xanh sĩ tử lời nói kịch liệt, thanh âm sục sôi, rất nhanh liền hấp dẫn không ít đồng song. Huynh đài nói rất là, theo ta nghe được tin tức, chuyện này chính là thái tử ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Còn có kia cùng Bắc Tề đám hỏi một chuyện. Nói chuyện sĩ tử dừng lại một chút, tầm mắt vòng quanh bốn phía, giọng điệu tràn đầy phẫn khái, từ xưa tới nay, nào có chiến thắng nước hướng quốc gia thua trận đám hỏi cầu hòa. Như vậy hành vi, chẳng phải là ngoảnh mặt ta đại diện Bắc Cảnh hy sinh mấy mươi ngàn tướng sĩ tính mạng. Hán, như lửa tinh lạc nhập khô héo cỏ dại, trong nháy mắt đốt một đám sĩ tử nội tâm phẫn nộ cùng bất khuất. Phanh, lại có một kẻ sĩ tử bộ án, gò má nhân công phẫn mà đỏ bừng lên. Chúng ta chỗ đọc sách thánh hiền là vì cái gì? Vì vào triều làm quan, vì cùng những thứ này xun xoe xu nịnh hạ người đồng lưu hợp ô. Không, chúng ta gây nên là cái này đại diên, là thiên hạ lê dân. Chúng ta không thể trơ mắt xem quốc tặc đương đạo, trơ mắt xem bọn họ vu vạ trung lương. Hôm nay nếu chúng ta thờ ơ lạnh nhạt, ngày khác lại có ai cho chúng ta phất cờ hò reo? Đi. Kia áo xanh sĩ tử trầm giọng quát lên, chúng ta đi hỏi một chút thái tử, xem hắn đến tột cùng là ta đại diên thái tử, hay là kia Bắc Tề thái tử. Đi. Cùng đi. Chỉ một thoáng, nhất hô bách đứng. Một đám học sinh vì trong lòng chính nghĩa, vì trong lòng thánh học, lựa chọn đối mặt hoàn quyền. Nhưng cũng có người vẫn còn tồn tại lý trí, đứng ở một đám học sinh phía đối lập. Các ngươi điên rồi sao? Đây chính là thái tử, là đại diên thái tử. Các ngươi những thứ này chưa nhập sĩ học sinh, cũng dám nghi ngờ thái tử quyết đoán. Vì sao nghi ngờ không phải? Áo xanh sĩ tử hỏi ngược lại lên tiếng, thái tử vừa là thái tử, vậy liền càng nên hiểu ra đại đạo, minh biện thị phi trung gian. Huống chi chúng ta lần đi cũng không phải phải làm gì, chẳng qua là hy vọng thái tử điện hạ có thể lạc đường biết quay lại, khiến cho ta đại diên quốc tổ vĩnh sương. Các ngươi kia vẫn còn tồn tại lý trí người há miệng, lời của đối phương để cho hắn không cách nào phản bác, cũng không thể nào phản bác. Áo xanh sĩ tử nhìn hắn một cái, không nói gì nữa, mang theo một đám đồng song từ bên cạnh hắn sượt qua người. Tất cả đứng lại, không có ta ra lệnh, hôm nay ai cũng không cho bước ra cái này quốc tử giám một bước. Vậy mà, đang lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm trong nháy mắt truyền vào tất cả mọi người trong hai. Chương 610, lại không dính dấp chương 610, lại không dính dấp phu tử. Kia vẫn còn tồn tại lý trí sĩ tử nghe được cái này thanh âm quen thuộc, trước mắt nhất thời sáng lên, đội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Chỉ thấy một kẻ mặc nho bào ông lão chậm rãi hướng đám người đi tới. Ông lão râu tóc bạc trắng, vóc người đầy đủ sung túc, chính là quốc tử giám ba vị phu tử một trong, Cố Biết Tu. Kia lý trí vẫn còn tồn tại sĩ tử thấy Cố Biết Tu, giống như là gặp được cứu tinh vậy, bước nhanh về phía trước, "Phu tử, ngài đến rất đúng lúc." Bọn họ những người này vậy mà gan lớn đến muốn. Không cần nhiều lời, bản phu tử đều nghe được. Cố Biết Tu khoát tay một cái, ngăn cản hắn nói tiếp, ánh mắt chậm rãi từ một đám học sinh trên người quét qua, cuối cùng rơi vào kia cầm đầu áo xanh sĩ tử trên người mấy người. Quốc tử giám là địa phương nào? Bọn ngươi vậy là cái gì thân phận? Hắn cũng không lên tiếng mắng, cũng không có mở miệng chất vấn, chẳng qua là hỏi thăm hai cái đơn giản vấn đề. Áo xanh sĩ tử khẽ to mày. Toàn bộ thượng kinh người nào không biết Lâu Thiếu Trạch đã từng ở quốc tử giám tu tập, mà lao sư của hắn chính là trước mắt vị này Cố Biết Tu, Cố phu tử. Áo xanh sĩ tử bản năng cảm thấy vấn đề của đối phương không có dễ dàng như vậy trả lời, nhưng tôn sư trọng đạo tư tưởng để cho hắn không thể không làm ra đáp lại. Trở về phu tử, quốc tử giám là đại diên sĩ tử học tập nơi, cũng là vương công quý tộc sau lưng học tập trị quốc an ban chỗ, càng là thiên hạ nho tu thánh địa. Mà bọn ta chính là quốc tử giám học sinh, sơ lược tính ra cũng coi là nho tu một viên. Không sai, còn không có quên thân phận của mình. Cố Biết Tu khẽ gật đầu, khen ngợi một câu, tiếp theo lại hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ nhập học lúc học tập quý củ? Áo xanh sĩ tử ánh mắt lóe lên một cái, trầm giọng nói, quốc tử giám là học tập chỗ, phàm nhập quốc tử giám học tử, không phải vọng nghị triều sự, không phải can dự triều chính, không phải kết bè kết cánh. Xem ra ngươi cũng nhớ rõ. Cố Biết Tu trên mặt lộ ra lau một cái nhìn như nụ cười vui mừng, nhưng ngay sau đó hắn ánh mắt đột nhiên biến đổi, vậy các ngươi đây cũng là đang làm gì? Chỉ trích thái tử, nghi ngờ triều chính, bây giờ càng là muốn bức thoái vị. Hắn ánh mắt bén nhọn rơi vào áo xanh sĩ tử đám người trên người, thanh âm đột nhiên đề cao, các ngươi giờ phút này một lời một hành động, có kia điểm phù hợp quốc tử giám quy củ, có kia điểm lúc một cái nhỏ tu chuyện nên làm. Bọn ngươi học sinh chính là ta đại diện tương lai giường cột nước nhà, bây giờ lại bị người đầu độc, không nghĩ thánh học, không rõ trải qua biển nghĩa, lại muốn hành này đại nghịch bất đạo chuyện. Các ngươi có biết hành vi của mình sẽ vì bản thân mang đến bao lớn tai họa, sẽ cho cha mẹ tạo thành bao lớn cố nhiễu, sẽ cho quốc tử giám mang đến bao lớn ô danh, lại sẽ để cho tiền trình của mình tiến vào như thế nào khớ cảnh. Các ngươi như thế hành vi, cùng những thứ kia bất trung bất nghĩa bất hiếu gian thần tặc tử lại làm sao dị? Cố Biện Tu vậy không thể bảo là không nặng. Tựa như bố tạ, gõ vào toàn bộ sĩ tử trong lòng, không ít người trên mặt cũng hiện ra ấy nấy, sợ vẻ mặt. Mà như kia lý trí vẫn còn tồn tại sĩ tử đám người, nhìn về áo xanh sĩ tử trong ánh mắt thời là mang theo vài phần châm chọc cùng dễ cận. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường nhất thời trở nên nặng nề đè nén. Áo xanh sĩ tử xem chung quanh sắc mặt dao động đồng song, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm hoảng hốt khẩn trương. Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trước mặt Cố Biết Tu. Phu tử dạy bảo, học sinh khắc trong tâm khảm. Quốc tử giám quy củ, học sĩ cũng không dám quên. Hắn đầu tiên là thừa nhận sai lầm của mình, nhưng ngay sau đó cũng là giọng điệu chợt thay đổi, vậy mà, học sinh càng không thể quên bản thân đọc sách biết chữa dự tính ban đầu. Học sinh đọc sách, vì thiên hạ lê dân, vì trong lòng đại đạo. Nếu như học sinh hôm nay bởi vì vậy nhưng cười tiền trình, vì kia hư vô mở mịt thai họa liền co gọi. Người nào lại dám cam đoan học sinh nhập sĩ sau sẽ không vì trước mắt lợi ích, sẽ không vì kia dễ dàng đạt được cắm dỗ mà bị lạc bản tâm đâu? Nếu như thật là như vậy, học sinh kia hành vi không càng là ở ô nhục quốc tử giám danh dự, không càng là ở chưa cha mẹ khai ra không nhiễu. Ngươi, một mép nhanh nhạy, một mép nhanh nhạy. Cố Viên Tu sắc mặt trầm xuống, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một tia lanh mang. Nhưng áo xanh sĩ tử lại giống như là không có chút nào phát hiện vậy, trên mặt không có chút nào lùi bước. Nếu là quốc tử giám quy củ, chẳng qua là vì giam cầm học sinh, để cho học sinh trở thành một cái miệng đầy chi hồ giả dã, lại không có chút nào linh hồn con rối. Như vậy quy củ không cần cũng được, cái này quốc tử giám không học cũng được. Nói, áo xanh sĩ tử gỡ xuống bản thân khó khăn lắm mới lấy được quốc tử giám lệnh bài. Huynh đài, làm như đoán được ý nghĩ của đối phương, có sĩ tử không nhịn được lên tiếng khuyên can. Nhưng kia áo xanh sĩ tử lại bị thai không nghe, hắn nhìn chằm chằm trong tay học hành gian khổ mười mấy năm mới đổi lấy lệnh bài. Có thể nói, có cái này lệnh bài, gần như liền đã nửa chân đạp đến nhập triều đình. Là vô số học sinh mơ ước bậc thang, ngưỡng cửa. Đã từng, hắn đối cái này lệnh bài coi trọng vô cùng, nhưng hắn hôm nay lại không chút do dự đem cởi xuống. Thu tử, ngươi dám? Cố Viên Tu tựa hồ cũng đoán được áo xanh sĩ tử ý tưởng, hắn râu tóc đều dựng, trợn mắt nhìn. Nhưng áo xanh sĩ tử lại không để ý chút nào, hắn nặng nề đem kia lệnh bài ngã xuống đất. Rắc rắc. Theo một tiếng vang lên, lệnh bài ứng tiếng mà đứt. Cùng lúc đó, áo xanh sĩ tử thanh âm vang vọng đất trời. Học sinh Trương Thành, hôm nay tự xin cách đi quốc tử giám học sinh thân phận. Trương Thành lời nói hành động, chỉ đại biểu mỗi một người, cùng quốc tử giám lại không dính dấp. Dứt tiếng, hắn không còn đi nhìn Cố Viên Tu, cũng không còn đi nhìn chung quanh đầu song. Hắn có thể vì trong lòng mình chính nghĩa, vì trong lòng truy tìm đại đạo mà buông tha cho toàn bộ, nhưng hắn lại không thể cưỡng bách tất cả mọi người đều như vậy làm. Trương Thành không nói một lời hướng đi về phía quốc tử giám cổng đi tới, toàn bộ chỗ một đám sĩ tử rối rít nhường ra một con đường, đôi đầy mang đầy phức tạp cùng kính nể nhìn qua hắn đi xa. Ngay cả lúc trước những thứ kia lý trí vẫn còn tồn tại, không nhìn chúng Trương Thành đám người cử động sĩ tử, giờ phút này cũng thu lại trong mắt giễu cợt cùng trầm trọng, kinh ngạc nhìn hắn đi xa bóng lưng. Chỉ một thoáng, toàn bộ quốc tử giám đều yên lặng xuống. Chỉ có Trương Thành hai chân giẫm đạp mặt đất tiếng bước chân, ở nơi này phần tĩnh mịch trong đặc biệt nặng nề, rõ ràng hắn đi rất chậm, nhưng bước chân cũng là vô cùng kiên định, trầm ổn. Rắc rắc. Đang ở Trương Thành bóng dáng sắp biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt lúc, lại một đường thanh thúy tiếng vang, phá vỡ phần này đi lặng. Học sinh Lý Mộ Bạch cũng tự xin xóa tên. Còn có ta. Tính ta một người. Một đám sĩ tử rối rít gỡ xuống bản thân ngày xưa coi như chân bảo lệnh bài, đem hung hăng ngã xuống đất. Trong mắt bọn họ không có đối tương lai sợ hãi, cũng không có đối tương lai mê mang, chỉ có đối trong lòng đại đạo nóng gối cùng kiên định. Phản, tất cả phản rồi. Cố Viên Tu thân thể run rẩy, sắc mặt xanh mét. Hắn vốn cho là mình ra mặt có thể ngăn cản sự thái tiến một bước trở nên đắc liệt, lại không nghĩ rằng lộng kéo thành vụ. Trương Minh, chờ chúng ta một chút. Trương Thành nghe được sau lưng động tĩnh, tiềm thức bay đầu nhìn lại, lại thấy ngày xưa đồng song toàn bộ đứng ở phía sau hắn, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy đủ cười sán lạ. Chương 611, nguyên nhân. Chương 611, nguyên nhân các ngươi. Đại gia. Trương Thành dừng một chút, giọng điệu không khỏi có chút nhẹ nào. Trương Minh, mở rộng đại nghĩa, như thế lưu danh sử xanh chuyện tốt, có thể nào thiếu chúng ta? Trên Lý Mộ Bạch trước, vì chính mình, cũng là vì sau lưng đồng song tìm một cái quẹt quạt lý do. Lời này đưa đến đám người hiểu ý cười một tiếng. Trương Thành đè xuống trong lòng cuộn trào tâm tình, cũng không ngôn ngữ, chẳng qua là hướng về phía đám người sâu sắc vái chào. Giờ phút này bất kỳ lời nói cũng lộ ra như vậy trắng bệnh vô lực. Đi nhanh đi, chậm chút, buổi trầu sớm liền kết thúc. Trên Lý Mộ Bạch trước đem dịu dắt đứng lên. Tất cả mọi người vây quanh hai người, ánh mắt kiên định hướng hoàng cung đi tới. Bọn họ không biết lần đi kết quả như thế nào, cũng không biết có thể hay không đổi lấy mong muốn địa kết quả, nhưng bọn họ nhưng cũng không quan tâm. Ngoài quốc tử giám, cuối con đường, Trương Thành, Lý Mộ Bạch, một kẻ đầu đầy tóc bạc, mặt mũi gầy gò ông lão, ánh mắt lộ vẻ xúc động nhìn qua xa xa đám kia ý khí phong phát, khẳng khái đi về phía trước học sinh, thuần thục rõ ràng đọc lên tên của mỗi người. Đây mới là ta đại diên văn nhân phong cốt, đây mới là ta đại diên giường cột nước nhà. Văn sinh, nhưng nhất định phải cẩn thận chăm sóc tốt những hài tử này. Là, lão sư. Ông lão bên người, một người trung niên văn sĩ cung kính lên tiếng, thấy ông lão không nói nữa, hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi. Lão sư. Nhưng chần chờ một chút, hay là quay đầu lại kêu một tiếng, lại muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn hỏi, lão phu vì sao phải đáp ứng trường không nhúng tay chuyện này? Lão giả hiểu đồ đệ của mình, mặc dù hắn không nói gì, nhưng ông lão hay là biết hắn muốn hỏi cái gì. Văn sĩ trung niên nghe vậy cũng không do dự nữa, lão sư, học sinh đích xác không hiểu, chúng ta nho tu không phải ra lệnh cấm chỉ tham dự quốc sự sao? Nhưng ngài vì sao còn phải đáp ứng? Phải biết, thân phận của ngài có thể cùng những sĩ tử kia bất đồng. Những sĩ tử kia tạm được giải thích trẻ tuổi, bị nhiệt huyết làm choáng váng đầu óc, nhưng ngài không giống nhau. Ngài thế nhưng là quốc tử giám tam đại phu một trong. Đại phu tử không xuất thế, ngài ở một trình độ nào đó chính là đại diên nho tu nhân vật đại biểu một trong. Ngài mọi cử động đại biểu thế nhưng là toàn bộ đại diên nho tu. Cho dù ngài nói bản thân chỉ đại biểu cá nhân, nhưng lại có ai sẽ tin tưởng đâu? Ông lão cũng không quay đầu, ánh mắt như cũng dừng lại ở Trương Thành chờ một đám sĩ tử trên người. Vậy ngươi cảm thấy, thế hệ chúng ta nho tu phải làm gì? Hoặc là nói, thế hệ chúng ta nho tu sứ mạng là cái gì? Văn sĩ trung niên dừng lại, nhưng vẫn là không chút nghĩ ngợi nói, trở về lão sư, dĩ nhiên là nghiên tu điển tịch đại đạo, minh tâm kiến tính, truyền thừa học vấn, bảo đảm năm đại diên thứ 100 phồn vinh. Ngươi nói cũng không tệ. Ông lão khẽ gật đầu, nhưng chúng ta lại nên như thế nào bảo đảm năm đại diên thứ 100 phồn binh đâu? Đương nhiên là vì đại diên bồi dưỡng được minh thế chi quân, trị thế chi thần. Văn sĩ trung niên không chút do dự, có này thánh quân, như vậy năm thần mới có thể giáo hóa vạn dân, lễ nhạc xưng minh, tứ hải thanh bình. Nhưng nếu là quân vương không rõ, triều cương hỗn loạn, gian định đương đạo, trung lương chịu đục, thế hệ chúng ta nho tu lại nên làm như thế nào? Cái này, văn sĩ trung niên nhất thời cứng họng, hắn dường như chưa bao giờ nghĩ tới cái vấn đề này. Ông lão không nhìn nữa những kia tuổi trẻ sĩ tử, mà là quay đầu nhìn về phía văn sĩ trung niên, ngươi nhất định là đang suy nghĩ, thế hệ chúng ta nho tu sứ mạng chẳng qua là vì đại diên bồi dưỡng nhân tài mà thôi, về phần như thế nào thống trị quốc gia, đó là hoàng đế cùng đại thần làm chuyện. Văn sĩ trung niên bị nói trúng tâm tư, trên mặt thoáng qua lau một cái thần sắc không tự nhiên. Văn sinh, đây cũng là ta đáp ứng trưởng không lý do. Ông lão không nhìn nữa trung niên kia văn sĩ, mà là quay đầu tiếp tục xem hướng những sĩ tử kia. Đã từng, ta ngươi ý tưởng là vậy, chuyên chú vào giáo hóa học sinh, cho là để bọn họ thông hiểu thánh học cổ tịch, để bọn họ hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, để bọn họ hiểu được chi hồ giả dã. Bọn họ chính là một cái đạt chuẩn đế vương, đạt chuẩn trị thế năng thần. Nhưng sự thật thường thường cùng người bi. Ông lão thanh âm mờ ảo, tràn đầy thở dài cùng cảm khái, thánh học cổ tịch có thể bị bọn họ lệch nghiêng vặn bèo hiểu, lễ nghĩa liêm sỉ có thể bị bọn họ ném sau, chi hồ giả dã càng là trở thành câu cửa miệng. Không phải mỗi người cũng có thể một mức khác thủ bản tâm, cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến lời nói đi đôi với việc làm. Từng đọc sách học chữ lúc sơ tâm, đã từng phát xuống hoài nguyện, cũng đã sớm trở thành qua lại mây khói. Văn sĩ trung niên im lặng không nói. Những thứ này, dĩ vãng hắn trước giờ cũng không có suy tính qua, cũng trước giờ cũng không có chú ý tới. Kia Lâu Kính Minh, ban đầu cùng ngươi cùng nhau nghiên tập thánh tịch, ở quốc tử giám lúc bực nào kinh tài tuyệt diễm. Thơ làm, kinh nghĩa, sách luận, các ngươi không người có thể sánh bằng. Tất cả mọi người, bao gồm ta ở bên trong cũng cho là hắn sẽ là cái trung quân lo lắng dân năng thần, danh thần. Nhưng kết quả đây, ông lão thanh âm mang theo đau buồn, mang theo tự trách, hắn vậy mà cùng Bắc Tề cấu kết bán đứng quốc gia, đem đổi lấy lợi ích của mình. Càng là vì bản thân chi tư, chôn sống mấy mươi ngàn vô tội lưu dân. Đây là hắn một người lỗi sao? Chúng ta chỉ dạy hắn cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, cái gọi là thánh học cổ tịch, cái gọi là chi hồ giả dã. Dạy hắn như thế nào trở thành một cái đạt chuẩn quan lớn, lại không có dạy hắn như thế nào làm một cái đạt chuẩn người. Đây không phải là hắn một người lỗi, là nho tu quy củ, là tất cả chúng ta lỗi. Văn sĩ trung niên thân thể đột nhiên dùng một cái, hắn miệng mở rộng, lại phát hiện bản thân liền một câu nói đều nói không ra. Ông lão xoay người, nhìn thẳng học trò cưng của mình, cái gọi là không quy củ không thành trời đất, hắn là quy phạm chúng ta lời nói, nhưng cũng trói buộc suy nghĩ của chúng ta. Nếu là tất cả mọi người cũng một mực tuần quy đạo cũ, đi tuân thủ những thứ kia khôn sáo, như vậy chúng ta cùng con rối có gì khác nhau đâu? Chúng ta nho tu là không thể lấy tham dự triều chính, nhưng lại không có nói rõ chúng ta không thể đối học sinh lập lại trật tự. Nếu chúng ta để mặc cho những thứ kia bị ăn mòn nội tâm ma quỷ bất kể, vậy chúng ta sao lại không phải hắn làm hại một phương đồng lõa? Lão sư, văn sĩ trung niên nơi nơi rung động, hắn miệng mở rộng, lại phát hiện bản thân đã sớm không biết ngôn ngữ thế nào là. Văn sinh, ông lão giọng điệu hòa hoãn lại, nhưng ánh mắt lại càng lộ vẻ kiên định. Thế hệ chúng ta nho tu trước giờ đều không phải là học vẹn, đọc chết sách con rối. Chúng ta càng phải làm là suy tính, là học để mà dùng. Bọn họ làm cũng rất không tệ. Hắn chỉ hướng Trương Thành đám người bóng lưng. Văn sĩ trung niên cũng nhìn qua, trong con ngươi lóe ra suy tư quan mang. Bọn họ nghiên tập thánh học cổ tịch không thể so với người ta, nhưng lại dám đối kia bất công, đối kia quy củ, phát ra thanh âm của mình. Ta nghĩ đây mới là những thứ kia thánh học trong chỗ tỏ rõ giáo nghĩa. Ông lão trong mắt càng phát ra sáng ngời, thanh âm cũng càng thêm kích động. Hoặc giả đây mới là quốc gia phồn bình lâu múc pháp bảo, mà không phải là chúng ta tuần quy đạo cụ dạy dỗ. Văn sĩ trung niên trên mặt lộ ra cái hiểu cái không vẻ mặt. Lão sư, học sinh trong lòng còn chưa phải rất rõ ràng. Bất quá học sinh nguyện dùng một đời theo đuổi tìm tới thực hành. Ông lão mỉm cười gật đầu, không riêng ngươi không hiểu, lão phu cũng một mực tại lục lọi tiến lên. Bất quá lão phu tin tưởng chúng ta một ngày nào đó sẽ rõ hiểu. Được rồi, đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Là văn sĩ trung niên cùng kính cáo lui. Ông lão thời là tiếp tục ngắm nhìn Trương Thành đám người bóng lưng. Ta đạo không cô. Chương 612, vạch tội. Chương 612, vạch tội Kim Loan Điện. Chiêu hội tiến hành đến nơi này, trên căn bản đi qua một nửa, nên nói, nên tranh, cũng không khác mấy kết thúc, thời gian còn lại đại gia cũng chính là đánh một chút miệng trượng, ồn ào một phen liền đi qua. Nhưng hôm nay, cũng là lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Thêm ngự bên trên, Long Y không công bố. Một chương hơi nhỏ bàn long ghế thiết lập ở bên trái trước vị trí, đó là thái tử chỗ ngồi. Mà ở Long Y phía sau, thì còn rũ xuống một đạo bức rèm. Đó là hoàng hậu Liễu Mộc Chi vị trí. Vung rèm chấp chính. Bên trái trước, thái tử Tư Nam Sóc quang mặt vô biểu tình, ngồi ngay ngắn ở bàn long trên ghế, hắn cố ý đi coi thường Long Y sau mẫu hậu, nhưng hai tay cũng là không tự chủ nắm chặt. Hắn khỏe mắt liếc qua quét qua Long Y sau rũ xuống bức rèm, đáy mắt thoáng qua lau một cái phẫn nộ chi sắc. Sớm muộn cũng có một ngày, cô muốn tự tay xé cái này bức rèm. Liễu Mộc Chi tầm mắt quét qua phía trước kia lãnh nạo âm thanh ảnh, khỏe môi hơi giơ lên. Nàng xem mắt bên người Vương tổng quản. Người sau tại chỗ hiểu ý, hắng giọng một cái, tiến lên một bước, thiêm tế giọng ở trong đại điện vang vọng. Có bản khởi bẩm, không vốn bài triều, chúng đại thần nhìn nhau một cái, ai cũng không có bước ra khỏi hàng tính toán. Bây giờ trong tay bọn họ những chuyện kia, cân định quốc công một chuyện so sánh, căn bản không đáng nhắc đến. Thần có bản đấu. Ngay vào lúc này, một đạo âm thanh vang dội, đột nhiên vang vọng ở trong đại điện, phá vỡ phần này đi lặng. Chúng đại thần theo tiếng hỏi đi, chỉ thấy ngự sử đài trong đội ngũ đi ra một kẻ mặt mũi gầy gò, mắt sáng như đuốc thần tử. Đối phương cầm trong tay ngọc hốt đi ra đội ngũ, phân biệt hướng Liễu Mộc Chi cùng thái tử túi người hành lễ. Thấy được đối phương bước ra khỏi hàng, Liễu Mộc Chi cùng Tư Nam Sóc Quang đều là con người hơi co rụt lại, chúng đại thần cũng là trong lòng run lên. Bọn họ biết, nên tới muốn tới. Liễu Mộc Chi quét mắt Tư Nam Sóc Quang bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, Hoàng Nhi, bản cung ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào ứng đối chuyện kế tiếp. Nàng không chút biến sắc cấp Vương tổng quản sử một cái ánh mắt. Chuẩn đấu. Vương tổng quản tiêm tế giọng nhất thời ở trong đại điện vang lên. Thần, bạch tội thành phòng ti chỉ huy phó khiến Lâu Thiếu Trạch bỏ rơi nhiệm vụ, cấu kết ngoại địch, giết hại trung lương, y đổ giao động quốc bản. Tiêu ngự sử thanh âm vang dội, rắn giỏi mạnh mẽ, từng chữ cũng như cùng nhớ trọng truy, hung hăng gõ tại trên kim loan điện toàn bộ thần tử trong lòng trên. Đến rồi. Tất cả mọi người, bao gồm Liễu Mộc Chi cùng Tư Nam Sóc Quang cũng là nội tâm run lên. Cứ việc nội tâm sớm có dự liệu, thật là nghe tới đối phương sau khi mở miệng, hay là tại kim loan điện bên trong đưa tới không nhỏ xôn xao. Tư Nam Sóc Quang đấy mắt đột nhiên thoáng qua một tia lanh mang. Thành sự không có bại sự có dư vật. Giờ phút này nếu là Lâu Thiếu Trạch đứng ở trước mặt hắn nhất định một kiếm chém phế bậc kia. Kẹp theo hàng lậu liền cũng được, chỉ cần được chuyện hắn liền mắt nhắm mắt mở, nhưng cái này ngu vật bỏ ra nhiều như vậy, kết quả nhưng chỉ là đổi lấy một cái không rõ trọng thương. Đơn giản so hắn lao tử còn phải phế bật. Thần căn cứ có 4. Phía dưới, ngự sử thanh âm vẫn còn ở trong đại điện vang vọng, 1. Lâu Thiếu Trạch thân là thành phòng ti chỉ huy phó khiến, gồm có hộ vệ kinh kỳ, tra xét gian lệnh chức vụ. Nhưng, đêm qua lại có nhóm lớn Bắc Tề thích khách lẫn vào trong thành, cùng với phủ định quốc công hành thích, khiến cho định quốc công Triệu Dập thân chịu trọng thương, sống chết không rõ, là vì bỏ rơi nhiệm vụ. Mặc dù Triệu Dập trọng thương tin tức đã bị phần lớn người biết được, nhưng cũng như cũng có một ít không dành thế sự, một lòng vì dân đại thần giờ phút này mới hiểu chuyện này. Đột nhiên nghe nói, những đại thần này đều là mặt lộ thần sắc, trong miệng xôn xao. Định quốc công Triệu Dập bỏ tiểu gia bảo đại gia, vứt bỏ còn ở trong tá hài nhi viễn phó bắc cảnh, cùng vợ tử trấn thủ biên cương mười mấy năm, một khắc cũng chưa từng buông lỏng. Nhưng hôm nay, cũng là ở bọn họ đại diện quốc chi trung tâm, Thượng Kinh, ở phủ đệ của mình trong bị ám sát, hơn nữa còn thân chịu trọng thương, sống chết không rõ. Cái này, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Thứ hai, cấu kết ngoại địch. Vậy mà, kia ngự sử tố cáo vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâu Thiếu Trạch cha, trước hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh, thân cư cao vị lại không lo việc đó, phản mượn chức vụ chi tiện đem ta đại diện quân tình chuyển bận cấp ngoại địch, khiến cho ta đại diện chiến cơ dây dưa lỡ việc, mấy mươi ngàn tướng sĩ chết oan xa trường. Con Lâu Thiếu Trạch càng là con thừa chí cha, ở cha sau khi chết, tiếp tục cấu kết Bắc Tề, những thứ kia Bắc Tề thích khách sở dĩ có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào Thượng Kinh, chính là bởi vì có hắn cung cấp địa đồ cùng nhiệm hộ. Kia trong thành tiệm hàng gia tử chính là bọn họ âm thầm cấu kết bí mật cứ điểm. Thân vào chiều trước, lấy mệnh người bí mật đem không chế lại, bắt tận tay dây tận chán. Lời vừa nói ra, trong điện kim loan một mảnh xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới lúc này lại còn liên lụy đến Lâu Kính Minh. Chuyện này một khi bị chứng thật, không, đã được chứng thực, hơn nữa còn là bắt tận tay dây tận chán. Cái này chẳng phải là muốn thời tiết thay đổi? Nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hoành xem chính giữa đại điện, cái kia đạo bình tĩnh đúng mực bóng dáng, sắc mặt tâm trầm, nhưng trong lòng lại là mừng nở hoa. Trường không đây là ở đâu tìm người? Có lý có tình, mạch lạc rõ ràng, cái này miệng lưỡi cũng quá trượt. Bản vương an bài người cũng còn chưa kịp mở miệng đâu, liền bị hắn một người chém bay toàn trường. Nào đâu biết, nếu là Triệu Trường không biết, nhất định sẽ hô to oan uổng. Cái này thật không phải hắn an bài, hắn căn bản cũng không nhận biết đối phương. Tư Nam Sóc Quang mí mắt đột nhiên giật mình, tầm mắt từ trên thân Tư Nam Chấn Hoành quét qua, ánh mắt tâm trầm. Triệu Trường không a Triệu Trường không, cô chưa bao giờ xem thường qua ngươi, nhưng hôm nay mới phát hiện, cô tầm mắt hay là nhỏ mọn. Tư Nam Chấn Hoành nhận ra được tầm mắt của hắn, không thèm để ý chút nào thay vì mắt nhìn mắt. Chỉ cần đối đại diện có chỗ tốt, hắn không ngại thay Triệu Trường không con cái này oan ức. Nhưng đáng tiếc, hết thảy đều là hắn tự mở. Thứ ba, ngự sử lên tiếng lần nữa, theo kia Bắc Tề thám tử lời khai, ám sát Định Quốc công Triệu Dập một chuyện là từ Lâu Thiếu Trạch một tay chủ tính. Hắn bởi vì cha Lâu Kính Minh chết thảm Định Quốc công phu nhân tay, cho nên đối Định Quốc công một nhà ghi hận trong lòng, liền đối với Bắc Tề thám tử uy bức lợi dụng, khiến cho này đáp ứng ám sát Định Quốc công một chuyện. Đây là giết hại trung lương. Thứ tư, dừng một chút, ngự sử thanh âm tràn đầy bi phẫn, Định Quốc công là ta đại diện của trụ trong quân chi hồn, mà kia Lâu gia cha con lại vì bản thân chi tư, mấy lần vu vạ trung lương, càng là không tiếp dẫn sói vào nhà ám sát quốc công. Hành động này không khác nào tự hủy trưởng thành, đem ta đại diên 10,000 giảm cương vực cùng triệu lê dân đưa vào trong nguy hiểm. Cái này là giao động quốc chi căn bản. Hắn rõ ràng, thanh âm ở trong điện kim loan vang vọng thật lâu không dứt. Giờ khắc này, bất kể là những thứ kia không ưa Triệu Dập văn thần võ tướng, hay là ví dụ như Tư Nam Chấn Hoành như vậy thay vì giao hảo hoàn thất thần tử, tất cả đều trầm mặt lại. Tứ đại tội danh vòng vòng đan sen, hoàn toàn đem kia Lâu Thiếu Trạch cùng đã chết hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh định chết ở sỉ nhục trụ bên trên. Trong điện yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều đang đợi Tư Nam Sóc Quang thái độ. Những thứ kia chống đỡ hắn thần tử muốn biết, hắn là bảo đảm hay là bỏ. Tư Nam Chấn Hoành thời là cần căn cứ thái độ của hắn tới điều chỉnh bên mình đối sách. Bước rèm sau, hoàng hậu Liễu Mộc Chi khỏe miệng buộc vòng quanh lau một cái mấy không thể tra độ cong, mắt phượng nhẹ nhàng rơi vào Tư Nam Sóc Quang trên người, mong đợi bản thân hoàng nhi biểu diễn. Muôn người chú ý dưới, Tư Nam Sóc Quang trong lòng cũng làm ra quyết đoán. Chương 613, quả quyết chương 613, quả quyết tốt. hay cho một lâu Kính Minh, hay cho một lâu Thiếu Trạch. Tư Nam Sóc Quang thanh âm lạnh bằng, mang theo căm căm sát ý, cô lại không biết, ta Đại Diên vẫn còn có như thế lòng lang dạ thú đồ. Hắn vừa mở miệng, liền đem bản thân định là người bị hại. Một cái gặp đại thần lừa gạt quân chủ. Phía sau bức rèm che, Liễu Mộc Chi khẽ gật đầu, làm như công nhận Tư Nam Sóc Quang quyết đoán. Bất quá nàng cũng hiểu chuyện này không thể nào cứ như vậy kết thúc, mắt phượng từ một đám đại thần trên người quét qua, cuối cùng rơi vào nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hoành trên người. Sau đó, các ngươi lại sẽ đánh ra như thế nào mặt bài đâu? Tư Nam Chấn Hoành nghe hắn, khoe miệng hơi khẽ động mấy cái. Bất quá hắn cũng biết, chỉ dựa vào mượn những thứ này liền muốn để cho hắn thương cân động cốt là tuyệt đối không thể nào. Nhưng mục đích của hắn cũng không ở chỗ này. Tư Nam Chấn Hoành bất động thanh sắc cấp giúp đỡ chính mình đại thần đưa cái ánh mắt, để bọn họ tùy cơ ứng biến, cần phải đem lợi ích tối đại hóa. Mấy người đều là trong lòng hơi động, lẫn nhau đưa cái ánh mắt, trong lòng tính toán chờ một hồi làm như thế nào ứng đối. Mẹ phái thái tử đại thần cũng là vẻ mặt khác nhau. Bọn họ hiển nhiên không ngờ tới thái tử vậy mà như thế quả quyết tuyệt tình, vài ba lời liền đem Lâu Thiếu Trạch bán đi sạch sẽ. Nhưng bọn họ cũng hiểu, đây cũng là dưới mắt tốt nhất, cũng là lựa chọn chính xác nhất. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, mới là ngu xuẩn. Vừa nhận được thái tử Tư Nam Sóc Quang truyền ra ngoài tín hiệu, đám người liền cũng hiểu sau đó hướng gió. Điện hạ, thần có chuyện đấu. Hình bộ thị lang Chu Nghị tại đỉnh chính mình trên đầu ti ánh mắt tỏ ý hạ, bước ra đội ngũ, cầm trong tay ngọc hốt hướng về phía Liễu Mộc Chi cùng Tư Nam Sóc Quang phân biệt thi lễ. Chuyện đấu. Tư Nam Sóc Quang không đợi nội thị mở miệng, liền chủ động nói. Hắn tầm mắt bất động thanh sắc cùng đối phương giao thoa, đều là tâm linh hiểu ý điện hạ. Chuyện này đều vì bên trái Thiêm Đâu Ngự Sử Vòng đang một người nói, sự thật rốt cuộc như thế nào cũng còn chưa biết, lúc này hạ định kết luận, có hay không quá mức vào đoán. Nếu như chuyện có truyền mật, chẳng phải có nhục điện hạ thánh danh. Chu Nghị, đêm qua phủ định quốc công gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi dám nói ngươi không có chút nào biết. Kia ngự sử, cũng chính là Chu Nghị trong miệng vòng đàng, lập tức lên tiếng chất vấn, thanh âm vang dội, mang theo một cô văn nhân riêng có lẫm liệt chính khí. Phủ định quốc công thanh thế to lớn, giao thủ uy thế gần như kinh động nửa thượng kinh thành, nhỏ thế tử giống giận, cho dù cách mấy cái đường phố cũng làm cho bản quan tâm thần chấn động. Ngươi Chu Nghị liền dám nói bản thân liền chút xíu tin tức đều chưa từng nghe nói, hay là nói ngươi cố ý giữ gìn, cố ý coi thường sự thật, tránh nặng tìm nhẹ, mong muốn tuân tư vũ tệ. Ngươi ngậm máu phun người. Chu Nghị hơi biến sắc mặt, từ thái tử phóng ra tín hiệu đến xem, kia Lâu Thiếu Trạch tội danh gần như đã ngồi vững. Hắn đứng ra bất quá là vì nghe nhìn lẫn lộn, làm tốt điện hạ tranh thủ đến đủ lợi ích, lại không nghĩ rằng vòng chính trực tiếp nhất định cái mũ lớn liền khấu trừ lại. Cái này nếu như bị đánh lên đồng đảng cái mũ, kia việc vui nhưng lớn lắm. Ngươi nói bản quan ngậm máu phun người. Vòng đang hừ lạnh một tiếng, bản quan thân là bên trái Thiêm Đâu Ngự Sử, vốn là có giám sát bách quan, nghe tiếng tấu chuyện quyền lực. Bản quan có biết ngươi khi đó nhân ra cảnh bần hàn, vô lực gánh đọc sách chi phí lúc, chính là trước hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh tiếp ngươi tài trợ ngươi ở quốc tử giám đọc sách. Lúc này mới có lúc sau hình bộ thị lang Chu Nghị. Ngươi Chu Nghị cảm niệm Lâu Kính Minh ơn chi ngộ, chưa chắc sẽ không đối này con trai độc nhất lòng mang cũ độc. Bản quan nói. Nói xong lời cuối cùng, Vòng đang đột nhiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Chu Nghị, cặp mắt kia lóe ra hào quang sáng tỏ, giống như hai thanh kiếm sắc đâm thẳng đối phương nội tâm. Là, cũng không phải. Thanh âm hắn rắn giỏi mạnh mẽ, rõ ràng như chấn lôi quần quật ở Chu Nghị trong đầu đổ vang. Chu Nghị thân thể không tự chủ lui về phía sau nửa bước, căn bản không dám cùng này mắt nhìn mắt. Ngươi nói bậy. Bản quan sớm cùng kia Lâu Kính Minh bạch rõ giới hạn, như thế nào lại thiên vị hắn con trai độc nhất? Môi hắn mấp máy, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ là nói ra như vậy một phen tới. Phải không? Vậy bản quan có hay không có thể hiểu thành, ngươi Chu Nghị liền đối bản thân có ơn chi ngộ ân nhân cũng có thể tùy tiện bỏ qua. Vòng đang những lời này tinh chuẩn méo vào Chu Nghị bẫy tấp, để cho hắn lui sạch lưỡng nan. Nếu phủ nhận, đó chính là thừa nhận hắn đối ngày xưa ân nhân còn có lo nhớ, ân huệ này con trai độc nhất Lâu Thiếu Trạch. Thậm chí thay vì mắc mặc, thậm chí còn cùng Bắc Tề cấu kết. Nhưng nếu là thừa nhận, đó chính là chứng minh mình là một vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ơn tiểu nhân. Như vậy phẩm tính, sau này còn có ai dám thay vì thâm giao? Thì làm sao đến thái tử điện hạ trọng dụng? Ngươi, ta. Chu Nghị hé mở miệng, toàn bộ lời nói vào thời khắc này cũng như nghẹn ở cổ họng. Hắn sát mặt xanh mét, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong điện kim loan tĩnh mịch một mảnh, chúng đại thần vẻ mặt khác nhau, nhìn về Chu Nghị ánh mắt cũng mang đầy thâm ý, không ít người đều là âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ cái này Chu Nghị coi như là phế. Sau này nếu là không có cái gì trọng đại cơ hội, hình bộ thị lang chính là hắn cuộc đời này điểm cuối. Nhìn về Vòng đang ánh mắt thời là tràn ngập bội phục cùng kiên kỵ, nhất là Tư Nam Chấn Hoành, nhìn về phía Vòng đang trong ánh mắt, vẻ tán thưởng cũng mau muốn tràn ra. Tuần này đang không thẹn bên trái Thiêm Đâu Ngự Sử, miệng lưỡi chính là lênh lẹ, vài ba lời liền đổi bị động làm chủ động, để cho thái tử đảng bỏ lỡ một lần tiên cơ. Cũng chính là thật không biết trường không trong tay còn có như vậy người tài. Nếu không, cho dù mặt dày tử cũng phải sớm đi đem người này muốn đi qua, như vậy cũng sẽ không mấy lần đang cùng thái tử giao phong xa suốt nhập xuống thừa. Liễu Mộc Chi đáy mắt cũng là dị mang lấp lóe. Tuần này đang xưa nay cương trực không thiên bị, là lúc nào cùng Tư Nam Chấn Hoành quấy nhiễu đến cùng nhau. Tư Nam Sóc Quang nhìn về phía Chu Nghị đáy mắt tràn đầy lạnh băng. Phế vật. Đầu tiên là Lâu Thiếu Trạch, bây giờ lại là Chu Nghị, cô làm sao lại nuôi đám rác rưởi này? Nhưng đối mặt Chu Nghị cầu viện ánh mắt, Tư Nam Sóc Quang cho dù có bất mãn đi nữa, nhưng cũng không thể không quản. Hắn quét mắt phía dưới thái tử đảng, lúc này liền có người đứng dậy. Điện hạ, thần có bản đấu. Chuẩn. Đứng ra chính là lại bộ thị lang Trương Bân. Lấy được cho phép, Trương Bân xoay người nhìn về phía Vòng Đang, Chu Ngự Sử, ngươi như vậy dây dưa không thôi, nói Chu thị lang cùng Lâu gia có cũ, y đồ tuân tư vũ tệ. Vậy bản quan mới vừa gặp ngươi cùng nhị hoàng tử điện hạ nhiều lần ánh mắt giao hội, có phải hay không giống vậy có thể cho rằng ngươi cùng nhị hoàng tử điện hạ tư giao rất tốt, cho nên mượn cơ hội này, vu vạ đại thần, loại bỏ dị kỷ. Vong Chính Văn nói, chậm rãi quay đầu nhìn sang, trên mặt không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại là nhiều hơn mấy phần nóng lòng không đợi được hưng phấn. Nha. Góc độ đủ điêu toàn a hắn tầm mắt tại trên người Trương Bân quan sát, khóe miệng hơi giơ lên, Trương thị lang, bản quan mới vừa nói, bản quan thân là bên trái Thiêm Đâu ngự sử, nghe tiếng tấu chuyện, giám sát bách quan là bản quan chỗ chức trách. Bất kể Chu thị lang làm chưa làm qua chuyện này, bản quan đều có quyền tội. Huống chi bản quan cũng không phải vô bằng vô cớ, nhưng ngươi Trương thị lang giờ phút này nhảy ra chỉ trích bản quan đảng đồng phạt dị, cái gọi là bằng chứng vẹn vẹn chỉ là nhị hoàng tử điện hạ cùng bản quan ánh mắt giao hội. Nếu như vậy, vậy bản quan mới vừa gặp ngươi cũng cùng nhị hoàng tử điện hạ từng có mắt nhìn mắt, có phải hay không cũng có thể bằng này cho là ngươi cùng nhị hoàng tử điện hạ có bất tiện gặp người âm mưu. Có phải hay không sau này chỉ cần trên triều đình có đại thần ánh mắt trao đổi, vậy bản quan liền có thể vạch tội đối phương kết bè kết cánh. Cái này, Trương Bân giọng điệu đột nhiên hơi trầm lại. Chương 614, phải làm như thế nào chương 614, phải làm như thế nào xem nửa ngày nẹn không ra một cái tốt cái dám Trương Bân, vòng nhìn thẳng ngọn nguồn tràn đầy không thèm. Con tưởng rằng đến rồi nhân vật như thế nào. Nguyên lai, cũng là bạc dạng sát đầu thương. Trông thì ngon mà không dùng được. Vòng đang không tiếp tục đi nhìn đối phương không biết làm sao vẻ mặt, ngược lại nhìn về phía trên thềm ngự, cầm trong tay ngọc hốt túi người hành lễ, nương nương. Điện hạ. Thân bạch tội lại bộ thị lang Trương Bân bộ phong chóc ảnh, vũ vạ trung lương, nghe nhìn lẫn lộn. Thần kính xin nương nương, điện hạ minh xét. Nếu cái này trên Kim Loan Điện, người người cũng như Trương thị lang như vậy lấy có lẽ có tội danh đều xấu lương thần. Cái kia sau còn ai dám ở nơi này trên đại điện trình lên khuyên ngăn nói thẳng? Còn ai dám vì triều đình hiệu lực? Lâu này dĩ vãng, chẳng phải là trung thần ngậm chặt miệng, luôn lộ bế tắc? Chẳng phải là gian định đương đạo, nước không còn nước? Nương nương, điện hạ, kính xin nghĩ lại a. Vong đang vái chào tới đất, khóc lóc kể lể, thanh âm bi thương, mang theo một loại ưu quốc ưu dân, vì dân tình nguyện, vì Giang Sơn xã tắc dầu dĩ kiên định cùng quyết tuyệt. Hán bộ dáng này, để cho người không nghi ngờ chút nào. Nếu là hoàng hậu cùng thái tử cả gan có nửa phần làm việc thiên tư, hắn chắc chắn đập đầu chết ở nơi này trên điện Kim Loan, dùng máu tươi của mình, dùng tánh mạng của mình, tới đánh thức đối phương lương tri. Trương Bân trực tiếp liền ngơ ngác, kinh ngạc nhìn Vong Đang. Không nghĩ ra, bản thân không phải là đứng ra nói một câu sao, vậy làm sao lại đột nhiên bị trừ như thế lớn một cái mũ? Cả người hắn cũng hốn hốn đột đột, giống như là bị sét đánh bình thường. Trương Thị Lang, Trương Thị Lang. Nương nương cùng điện hạ đều ở đây nhìn ngươi đây. Cho đến nghe được bên thai không biết ai hô hoán, hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, không có bất kỳ do dự nào, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Nương nương, điện hạ, thần tuyệt không ý đó. Thần chẳng qua là cảm thấy Chu ngự sử lời nói quá mức kịch liệt, có chút nhìn không đặng, lúc này mới hạ lời ấy luận, tốt, hay cho một quá mức kịch liệt, hay cho một nhìn không đặng. Vậy mà hắn giải thích ở vòng ngay mặt trước cũng là lộ ra như vậy trắng bệnh vô lực. Vòng đang đột nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc, Trương thị lang, như ngươi nói, cho dù là đối mặt vậy chờ giết hại trung lương nguy hiểm quốc bản đã tặng, cũng phải bản quan dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ địa khuyên này bản thân nhận tội để tội hối cải thay đổi. Hay là nói, ngươi muốn bản quan đối với lần này chờ họa quốc gương dân cử chỉ làm như không thấy, có thai như điếc. Hắn từng bước áp sát, mỗi cái vấn đề cũng như cùng một trôi kiếm sắc, đâm thật sâu vào trong Trương Bân tâm, để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Bản quan, Trương Bân tâm thần rung mạnh, thân thể không bị khống chế run rẩy, càng là lời nói không có mạch lạc, liền câu đầy đủ ngữ đều nói không ra. Tư Nam Chấn Hoành nhìn về phía vòng đang ánh mắt đơn giản đều muốn hòa tan. Cái này không phải là hắn mơ ước nói thần sao? Tư Nam sóc quang ánh mắt u tối tới cực điểm. Một cái Lâu Thiếu Trạch, một cái Trung Nghị, bây giờ lại tới một cái Trương Bân. Phế bật. Hết thảy đều là phế bật. Phía sau bức rèm che, Liễu Mộc Chi đáy mắt cũng là dị thải liên tiếp. Trước đó nàng cũng không có phát hiện, ngự sử trong còn có như vòng đang như vậy nhân tài. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn hoàn toàn cùng Tư Nam Chấn Hoành cùng đi tới. Bất quá, cũng không phải không có nửa điểm lôi kéo có thể. Nhưng bây giờ cũng không phải nói những thứ này thời điểm. Liễu Mộc Chi thu liễm hắn tâm tư. Nàng hiểu, bây giờ là nên nàng mở miệng thời điểm. Đủ rồi. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ phía sau bức rèm che vang lên. Thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong hai. Nương nương, mẫu hậu, một đám đại thần, bao gồm Tư Nam Chấn Hoành cùng Tư Nam Sóc Quang ở bên trong, đều là không mình hành lễ. Mà bước ra khỏi hàng vòng đang, Chu Nghị cùng với Trương Bân ba người cũng như vậy. Nhưng cùng vòng đang bất đồng, Chu Nghị cùng Trương Bân ở Liễu Mộc Chi mở miệng sát na liền quỳ xuống. Cũng miễn lễ đi. Liễu Mộc Chi thanh âm bình thản, đám người theo lời đứng dậy, chỉ có vòng đang ba người còn duy trì hành lễ tư thế. Ở hoàng hậu, thái tử đối bọn họ định em điệu trước, bọn họ vẫn không thể đứng dậy. Liễu Mộc Chi tầm mắt quét qua Trương Bân cùng Chu Nghị, chợt rơi vào vòng chính bản thân bên trên, ái khanh miễn lễ. Cùng mới vừa bất đồng, Liễu Mộc Chi thanh âm sáng rõ nhiều hơn mấy phần nhu hòa, nôn lộ thông suốt, vốn là quốc chi căn cơ chỗ. Ái khanh trung thành vì nước, dám dán luôn, tâm này có thể tăng, nói càng là câu câu đều có lý. Làm thượng, còn nặng hơn thượng. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Ai cũng không ngờ rằng hoàng hậu lại là như vậy phản ứng. Sau khi khiếp sợ, không ít người mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Âm thầm suy tư Liễu Mộc Chi ngắn ngủi mấy câu nói thả ra ngoài tín hiệu. Tư Nam sóc quang dưới áo chăn hai tay đột nhiên nắm chặt, Tư Nam chấn hoành đấy mắt thời là thoáng qua một đạo tinh quang. Liễu Mộc Chi không để ý đến đám người suy đoán, nàng thanh âm không nhanh không chậm chuyển khắp đại điện, bên trái Thiêm Đông Ngự Sử vòng đang dán luôn có công, phong cốt có thể tăng. Cũng sát viện tạ phó Đông Ngự Sử không công bố đã lâu, nay đặc chuẩn này tiến tạ phó Đông Ngự Sử. Khác ban cho Bạch Ngọc Ngai lưng vây lại, hoàng kim 100 lượng, tơ lụa 20 tớt, lấy rõ này cương chính, trung thành. Đợi Liễu Mộc Chi dứt tiếng, tê. Toàn bộ đại điện nhất thời vang lên một mảnh hít một hơi lạnh thanh âm, chúng đại thần đấy mắt viết đầy khiếp sợ. Đừng xem bên trái Thiêm Đông Ngự Sử đến tạ phó Đông Ngự Sử chỉ có kém một chữ, nhưng này hàm nghĩa cũng là khác nhau trời vực. Đây chính là cũng sát viện thực quyền nhân vật số 3, hơn nữa còn nhảy vọt qua bên phải phó Đông Ngự Sử trước. Huống chi còn có tượng trưng cho ân sủng nai ngọc, số tiền lớn, cùng với tơ lụa. Cái này lôi kéo ý vị đơn giản không nên quá sáng rõ. Vòng đang có thể đi tới bây giờ địa vị, này chính trị khiếu giác không thể nghi ngờ là nhạy cảm, tự nhiên cũng nhìn ra hoàng hậu dụng ý, nhưng ngự sử chức trách cũng là để cho hắn hiểu được, hắn chung được không phải người kia, mà là quốc gia này, là cả đại diện. Cho dù lão sư không có phái sư minh liên hệ bản thân, hắn cũng đều vì định quốc công bình bực lẽ phải. Dù sao, định quốc công là quốc chi của chủ, không cho sơ thất. Thần khấu tạ nương nương tiên ân. Sau này tự nhiên tận tâm tận lực, vì đại diên quốc cung tận tụy. Vòng đang không mình hành lễ, thanh âm như cũ bình tĩnh đúng mực. Liễu Mộc Chi khẽ nhíu mày, nàng cũng nghe ra vòng đang nói bóng gió. Những thứ này ngự sử thật đúng là hầm cầu trong đá, vừa thối vừa cứng, có ở đây không cái này dưới con mắt mọi người, nàng cũng không tiện phát tác. Ái Khanh có lòng. Không mặn không nhạt đáp một tiếng. Liễu Mộc Chi tầm mắt rơi vào Trương Bân cùng Chu Nghị trên người hai người. Hai người thân thể nhất thời rung một cái. Cứ việc kia Chu Bình có chút không biết điều, nhưng từ nương nương đối đai thái độ của hắn bên trên, bọn họ cũng biết kết quả của mình chỉ sợ sẽ không lý tưởng. Vậy mà, Liễu Mộc Chi cũng vẹn vẹn chỉ là quét hai người một cái, liền chuyển hướng Tư Nam Sóc Quang, thái tử. Nàng thanh em bình tĩnh không lay động, nhưng lại để cho Tư Nam Sóc Quang trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn ấy mắt lóe ra u tối qua mang, nhưng trên mặt cũng là không lộ chút nào. Nghe được Liễu Mộc Chi thanh âm, hắn liền vội vàng đứng lên túi người hành lễ, nhi thần ở. Ngươi cho là Trương Bân cùng Chu Nghị phải làm như thế nào? Liễu Mộc Chi lạnh nhạt mở miệng. Kim Loan Điện nhất thời tĩnh mịch một mảnh. Không ai từng nghĩ tới, ở Liễu Mộc Chi tưởng tượng xong vòng đằng sau, cũng là đem xử trí Trương Bân cùng Chu Nghị cán đao đưa cho Thái tử điện hạ. Dưới Tư Nam chấn hoành ý thức nhìn về trên thềm ngự hai người. Chuyện gì xảy ra? Cái này yêu hậu cùng Thái tử, thế nào thấy? Không hợp đâu. Chương 615, bức thoái vị. Chương 615, bức thoái vị. Tư Nam sóc quang tay áo bảo hạ hai tay đột nhiên nắm chặt, móng tay sâu sắc khảm vào trong thịt. Nhưng thân thể bên trên đau đớn lại không kịp trong hắn tâm bực bội chút nào. Hắn hiểu được, đây là mẫu hậu đang mượn cơ gõ hắn. Khoảng thời gian này, bất kể là thái độ đối với Triệu Trường Không, hay là lúc trước vì mẫu hậu đào hầm một chuyện, cũng chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Cho nên, nàng đem chém về phía bản thân cánh chim cắn đao đưa cho mình. Nếu là xử trí được nhẹ, chính là làm việc thiên tư, đã không có thể phục chúng, lại mất thân tâm. Nếu là xử trí nặng, chính là tự sẽ cánh tay. Rét lạnh toàn bộ người theo đuổi tâm. Nàng bây giờ chính là buộc bản thân tỏ thái độ, đến tột cùng là làm dã tâm bừng bừng thái tử, hay là làm nghe lời con rối. Hắn ấy mắt lóe ra không cam lòng cùng khuất nhục lửa giận, nhưng chờ hắn lại lúc ngẩng đầu lên, cũng rốt cuộc không thấy được chút nào, chỉ có quang minh lẫm liệt đại công vô tư. Mẫu hậu, Trương Bân thân là lại bộ thị lang, lại không lựa lời nói, giao động quốc chi căn bản, tội này không thể tha, đáng chém cửu tộc lấy đó làm răn. Nhưng đọc làm quan nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, nhi thần tính xin mẫu hậu pháp ngoại khai ân, chỉ chu diệt Trương Bân một người, tha cho này tộc nhân tội chết. Tư Nam sóc quang dù sao cũng là thái tử, tâm niệm cấp chuyển dưới, cũng nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha, thu hết này gia sản, đàn ông lưu này Bắc Cương, nữ quyến xung nhập giáo phương thi, tín hiệu cảnh cáo đám người. Trương Bân nhất thời mặt xám như cho tàn, nhưng hắn cũng hiểu đây cũng là lập tức kết quả tốt nhất. Kia giao động quốc bản cái mũ giữ lại, chỉ chết hắn một người liền đã là pháp ngoại khai ân. Về phần đàn ông lưu này, nữ quyến xung nhập giáo phương thi, trong này cũng không phải không có thao tác không gian. Về phần hình bộ thị lang Chu Nghị, Tư Nam sóc quang liếc nhìn vẻ mặt nhiều lần biến chuyển Trương Bân, chợt ánh mắt rơi vào Chu Nghị trên người. Nhận ra được thái tử điện hạ ánh mắt, Chu Nghị thân thể đột nhiên rung một cái. Nhưng hắn cũng hiểu, nên tới thế nào cũng trốn không thoát. Người thân là hình bộ thị lang, biết rõ mình cùng tội thần có cũ, lại che giấu không báo, tâm tồn may mắn, này hành đáng khinh, tâm hắn đáng chết. Cố tình vi phạm, gánh tội thêm một bậc. Tư Nam sóc quang lời nói sắc bén, thanh âm tràn đầy giận không nên thân bị thương. Nhưng, niệm tình ngươi làm quan nhiều năm, cần cụ có thừa mức, cô. Hắn cố ý dừng lại một chút, xem Chu Nghị đột nhiên run lên thân thể, trầm giọng tuyên án, hôm nay mở một mặt lưới, tha cho ngươi tội chết. Lập tức cách đi Chu Nghị hình bộ thị lang trước, đoạt đi này công danh thân, cách chức làm thứ dân, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Lập nghiệp sinh xung nhập quốc khố, lấy đó làm răn. Theo Tư Nam sóc quang phán quyết hạ xuống, Chu Nghị phảng phất mất đi tất cả sức lực, vô lực quỳ rạp dưới đất, tâm tư thật lâu không thể bình tĩnh. 10 năm hàn song, 10 năm dốc hết tâm huyết, mới trèo đến bây giờ địa vị lại nhân một khi được mất, đều bị đánh về nguyên hình. Thậm chí vẫn còn không chịu nổi. Đây quả thực so giết hắn còn phải làm người ta khó chịu. Nhưng hắn hiểu, chuyện này đã là điện hạ ngoài vòng pháp luật lưu tình. Thấp nhất, hắn còn sống. Gia quyến cũng không có nhận đến quá lớn dính líu, vẹn vẹn chỉ là thu hết gia sản. Tư Nam sóc quang nói xong, liền chuyển hướng Liễu Mộc Chi, mẫu hậu cho là nhi thần xử trí như thế nào? Phía sau bức rèm che, Liễu Mộc Chi mắt vượng rơi vào Tư Nam sóc quang trên người, bình tĩnh không lay động trong mắt hạ, là tán thưởng cùng trân trọng. có thể ở ngắn ngủi như vậy thời điểm liền nghĩ đến loại này lưỡng toàn cách đối phó, không thẹn bản thân đối hắn dạy dỗ. Nhưng thủ đoạn hay là hơi lộ ra non nớt. Loại này đã muốn lại phải, là tuyệt đối không thể lấy. Bất quá nàng cũng đạt tới gõ mục đích, liền cũng không có tiếp tục nữa tâm tư. Giọng nói của nàng lạnh nhạt mở miệng, thái tử thông minh đại nghĩa, chương pháp có độ, đã không mất ổn tình, lại tín hiệu cảnh cáo đám người, rất tốt. Cứ dựa theo thái tử vừa mới nói chấp hành đi. Tạ nương nương, tạ điện hạ khai ân. Liễu Mộc Chi mở miệng, cũng coi là hoàn toàn vì chuyện này quyết định tư tưởng chính, Chu Nghị cùng Trương Bân vội vàng vì tạ hoàng ân. Liễu Mộc Chi tùy ý phất phất tay, liền có ngự tiền thị vệ đem hai người mang xuống dưới. Trong điện Kim Loan lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện đến đây, cũng coi là kết thúc một phần. Nhưng Định Quốc công bị ám sát một án, mới vừa chỉ có một cái khởi đầu. Nương nương, điện hạ, thần có vạch tội thành phòng ti phó đô chỉ huy sứ Lâu Thiếu Trạch một chuyện chưa có định luận. Lúc này, vòng đang tay cầm ngọc hốt lần nữa bước ra khỏi hàng. Hắn chuyện xưa nhắc lại, thanh âm trầm ổn, hiển nhiên là quyết định chủ ý, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Chúng đại thần cũng là nội tâm trầm xuống. Nhưng bọn họ cũng hiểu, chuyện này hôm nay nhất định phải lấy ra một cái chương trình đi ra. Nếu không, vậy mà, còn không đợi bọn họ tiếp tục suy nghĩ, một trận như có như không ổn nào, đột nhiên từ ngoài điện bay tới. Nghiêm trị quốc tặc, trả lại ta quốc công. Thái tử. Thái tử đi ra. Mời thái tử cấp thiên hạ một câu trả lời. Thanh âm một làn sóng che lại một làn sóng, rõ ràng truyền vào Kim Loan điện mỗi vị đại thần trong hai. Đại điện nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có bên ngoài hoàng cung trăm họ cùng sĩ tử tiếng hô vang vọng không dứt. Bước, bước thoái vị. Khi mọi người ý thức được rốt cuộc chuyện gì xảy ra thời điểm, không khỏi mặt lộ hoảng sợ. Chỉ có trong Tư Nam trấn hoành tâm như cũ vững như Thái Sơn. Chuyện này Triệu Trường không đã sớm cùng hắn thông qua khí, cũng làm được rồi hoàn toàn chuẩn bị, nhất định sẽ không khiến cho loạn gì. Nhưng vì không đưa tới hoài nghi, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Vậy mà, trừ hắn ra, cho dù luôn luôn vui giận không hiện trên mặt Liễu Mộc Chi, giờ phút này cũng là có chút ngồi không yên. Một đôi mắt vượng biết đầy ngưng trọng cùng hoảng sợ. Tư Nam Sóc Quang sắc mặt biến đổi lớn, khắp cả người phát rét, thân thể càng là đung đưa không yên. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn không hiểu. Kia Triệu Dập bất quá chỉ có một giới vũ phu, làm sao có thể ở dân gian nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Hắn càng muốn không hiểu. Chuyện này lại đến tuột cùng là thế nào tiết lộ ra ngoài. Nương nương. Điện hạ. Việc lớn không tốt. Ngay vào lúc này, một kẻ nội thị sao lãng lê nghi, vẻ mặt hốt hoảng xông vào trong điện Kim Loan, liền lăn một vòng nào tới thềm ngự hạ. Bên ngoài cửa cung tụ tập không ít sĩ tử cùng trăm họ, một cái nhìn không thấy bờ. Nô tỳ sơ lược đoán chừng, sợ rằng có mấy ngàn người. Bọn họ đều là hô to. Hô to. Hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọn, câu nói kế tiếp vô luận như thế nào cũng không nói được. Đây chính là chém đầu trọng tội a. Liền cũng tại lúc này, bên ngoài cung tiếng hô bay tới, để cho hắn hiểu được bản thân không cần nói. Nội thị đầu chôn thật sâu phục trên đất, thân thể dán chặt mặt đất, chờ đợi thượng vị lôi đỉnh chi nộ. Trong điện Kim Loan, yên lặng như tờ, ngay cả không khí cũng phảng phất đọc lại. Kia bầu không khí ngột ngạt, khiến cho mọi người cũng câm như hến. Bọn họ những thứ này quen thuộc thánh học cổ tịch đại thần, so với ai khác đều hiểu chuyện này xử lý không tốt hậu quả. Nghe bên tai một làn sóng tiếp theo một làn sóng hô hoán, Tư Nam Sóc Quang sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn biết, bản thân nhất định phải nhanh lắng lại chuyện này, lực cầu đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nếu không, cho dù hắn đang cùng nhị hoàng tử trong tranh đấu lấy được thắng lợi, cho dù hắn thành công nhờ cậy mẫu hậu khống chế, nhưng cũng sẽ ở trong khoảnh khắc mất đi hết thảy. Thậm chí hắn thắng liên tiếp lợi hy vọng cũng không có. Mẫu hậu. Tư Nam Sóc Quang hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn về phía Liễu Mộc Chi.